Rào. Phía dưới một mảnh xôn xao tiếng, tên thanh niên kia sắc mặt càng phát ra khó coi, hai mắt đông lại một cái một bước nhảy lên chiến đài, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trong mắt sát ý dũng động. Ngươi là người nhà họ Liễu? Tử Hàn nhìn thanh niên, lạnh nhạt hỏi. Đúng thì như thế nào? Thì đáng chết. Ông. Giờ phút này trường kiếm ông Minh, Tử Hàn kiếm trong tay vào lúc này động, trường kiếm ông Minh, một đạo kiếm quang vạch qua, mang theo lạnh giá hàn mang một kiếm hướng thanh niên chém tới, kiếm khí hoành tiêu, mọi người run sợ, kiếm khí phảng phất trải qua ngày đông giá rét, dùng mình bức bách người. Chen. Thanh niên trong tay hiện ra một cán đại kích miễn cưỡng ngăn trở Tử Hàn một kiếm, khóe miệng của hắn lộ ra khinh miệt nụ cười, đáy mắt lại phủ đầy kinh hãi, cầm đại kích tay lại đang run rẩy, thanh niên hít một hơi thật sâu. Phủ trong tay quanh thân linh lực toàn bộ dũng động lên hướng đại kích bên trong dũng động đi, một đạo linh lực dư âm tràn ra mở, miễn cưỡng đem Tử Hàn đẩy lui đi. Ngăn trở, hắn ngăn trở tên thiếu niên kia một kiếm. Ầm. Tử Hàn đặt chân lập tại chỗ, nhìn phía xa, phảng phất nhìn hết mặt trăng lên hoàng hôn, là bình tĩnh như vậy. Linh trùng sơ kỳ. Còn chưa đủ nhịn. Rào. Kiếm quang hồi sinh, Hàn mang lại xuất hiện, Tử Hàn bóng người vào lúc này dũng động, kiếm trong tay hiện lên u hắc quang hoa. Một tia một luồng kiếm khí rung động, buông xuống. Thanh niên con ngươi chợt co rút lại, trong tay đại kích vũ động lên, hoành ngăn cản mà xuống, lần nữa ngăn trở Tử Hàn một kiếm, lần này tay hắn run rẩy càng thêm lợi hại, miệng hùm đánh rách từng tia máu tươi nhuộm dần, Tử Hàn lạnh lùng cười một tiếng, một cước đạp ở bộ ngực hắn nơi miễn cưỡng đạp bay ra ngoài. Phúc! Lúc này thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, Tử Hàn cầm kiếm đi tới, hắn dựng thân lên trong tay đại kích hoành vũ đi. Chen! Một đạo vang vang chi tiếng vang lên, trên lôi đài một vệ sáng lưu chuyển đi, rơi ở phía dưới, mọi người vội vàng tránh lui mở, một cán đại kích kính thẳng cắm vào mặt đất, mịn kẽ hở tự đại kích bên ngoài nổi lên, nhìn đại kích một đôi trong mắt mang theo kinh hãi. Nhưng mà sau một khắc mọi người thân thể trở nên run lên, một cái đầu lâu tự trên lôi đài bay xuống, một khắc kia đầu gắt gao không chớp mắt, mang theo không tưởng tượng nổi cảm giác, xốc xếp sợi tóc che kín nửa khuôn mặt, từng luồng máu tươi theo lưu lại, lộ ra cố gắng hết sức giữ tợn. Giờ khắc này một đạo hàn mang, in vào trong mắt mọi người, từng đạo không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn phía trên, thiếu niên toàn thân áo trắng chưa từng dính một giọt máu tươi, nhìn kia từng đạo bất thiện ánh mắt, cười lạnh một tiếng, nói Liêu gia người liền như vậy không chịu nổi sao. Không ngăn cản được ta ba kiếm. Nghiệt xúc, thật liều lĩnh. Một tên tráng hán khôi ngô cần phải leo lên lôi đài lúc, bên người một người khác kéo hắn, đó là một tên thân hình gầy đét nam tử, ngưng trọng nhìn Tử Hàn liếc mắt, nói Liêu núi, ngươi không thể đi, tiểu tử này ta hồ rớt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tử Hàn nghe, không khỏi cười một tiếng. Diệp Dực Thần thấy vậy, tựa hồ không sợ chút nào, đại thứ thứ mở miệng. Nói Liêu Khôi ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, ở nơi này giả trang cái gì đại mũi tỏi, thật là cay con mắt. Ngươi, được đặt tên là Liễu Nam Tử đứng đầu trong mắt nhất thời xông ra một cổ tức giận, tuy nhiên lại miễn cưỡng nhịn được chưa từng mở miệng, tựa hồ hắn rất là kiêng kỵ Diệp Dực Thần. Tử Hàn thấy vậy không khỏi có chút kinh dị, lại cũng chưa từng để ý tới. Tiểu tử, dám giết người Liễu gia ta, ngươi sẽ hối hận. Liêu Khôi lạnh lùng nhìn hắn. Thật sao? Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Tử Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, nói bằng ngươi. Hay lại là bằng ngươi Liễu gia? Sướng sao? Cuồng vọng cực kỳ. Liêu Khôi ánh mắt run lên, trong mắt của hắn cậy thế đến từng kia tinh hồng vẻ, thẳng nhảy lên lôi đài, nhưng mà Tử Hàn nhìn hắn lúc, không khỏi khẽ cười một tiếng. Một đạo kiếm quang lóe lên lên, sau một khắc một cái đầu lâu lần nữa lăn xuống đi. Được đặt tên là Liễu núi Nam Tử Khôi Ngô, thấy vậy trong mắt tràn đầy bi phẫn, trong mắt sát ý dũng động, nén giận lên, song khi hắn rơi xuống đất lúc, bị chặn ngang cắt đứt, cho dù trước khi chết trong mắt như cũ mang theo kinh hoàng cùng không cam lòng. Người này muốn nghịch thiên a, bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên cường hãn như thế, hắn là muốn xưng bá linh chiến đài sao? Hắn là nhằm vào người của Liễu gia tới, chúng ta chớ có dẫn đến. Dám nhằm vào Liễu gia, nhất định có đại lai lịch, nhưng là ta thế nào luôn là nhìn hắn nhìn quen mắt như vậy chứ? Trong lúc nhất thời phía dưới nghị luận ầm ĩ, Liễu gia thuộc quyền sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt lạnh giá nhìn Tử Hàn, lúc này bọn họ đã có trước người đi báo tin, đi mời trong gia tộc cao thủ trẻ tuổi tới tiêu diệt Tử Hàn, chỉ dựa vào bọn họ tựa hồ căn bản là không có cách ngăn trở. "Tiểu tử, trong ta gia tộc cao thủ trẻ tuổi chính đang chạy tới, ngươi chết định." Một người ở đó nói dọa, sắc ý dày vô cùng. "Liễu gia ngươi cao thủ trẻ tuổi chẳng qua chỉ là nhiều chút thổ kê ngoa cậu thôi, nhất kiếm chẳng chi. Ngươi" Tử Hàn ngạo nghễ mà đứng, cầm kiếm nhìn xa xa, nhìn cửa vào sơn cốc chờ đợi, trong lòng của hắn không sợ, căn bản không từng để ý, đồng giai tranh phong hắn không sợ bất luận kẻ nào, hắn có tự tin chỉ cần vẫn ở chỗ cũ tứ linh cảnh bên trong, liền không người nào có thể làm gì được hắn. Diệp Dực Thần dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tử Hàn, Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn lại yên lặng, từ biệt một năm, Tử Hàn tựa hồ vượt qua hắn nhận thức, so với Di Vãng mạnh hơn. Mọi người thấy giống như giết như thần thiếu niên, trong lòng sợ hãi, nhưng không biết hắn vì sao có mạnh mẽ như vậy, đồng giai bên trong phảng phất chỉ cần một kiếm liền có thể giết chết, thậm chí linh trùng cảnh tu sĩ trong mắt hắn cũng không đủ nhìn. Mọi người chỉ biết hâm mộ, cũng không biết Tử Hàn kết quả việc trải qua cái gì, sinh tử tháp bên trong, hắn cảm giác chỉ qua mấy ngày, tuy nhiên lại suốt trải qua một năm, trong một năm hắn chịu đựng bao nhiêu, sinh tử chi lực không ngừng rửa sạch thân thể của hắn, bao nhiêu lần suýt nữa bị xé nứt, trong sinh tử không biết quanh quẩn bao nhiêu lần, mỗi một lần chỉ bằng vào một luồng sinh cơ đang dùng rằng. Nhưng là hắn phảng phất đang dùng mệnh tại bác, lần lượt mắt thấy sinh cơ cần phải đoạn tẫn, hắn nhưng chưa từng nghĩ muốn buông tha, không ngừng tại hai loại cực hạn lực bên trong hắn đang dùng rằng, người thường căn bản là không có cách chịu đựng. Ngay một khắc này, đám người ra, một tên thanh niên nhìn trên chiến đài Tử Hàn, ánh mắt lộ ra hồ nghi cảm giác, nhìn hồi lâu, làm Tử Hàn ghé mắt một chớp mắt kia, hắn con ngươi đang không ngừng co rút lại, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Tử Hàn, Tử Hàn. Thanh niên hô quát lên, Tử Hàn chân mày khẽ nhúc nhích xoay người nhìn lại, đáy mắt mang theo một tia gợn sóng, trong nháy mắt lại lần nữa trở nên yên lặng, hắn tự nhiên nhận ra kêu lên người khác là ai. Bởi vì ngày đó chính thị là cứu bọn họ Tử Hàn mới bị vội vã bước vào sinh tử tháp bên trong. Tử Hàn? Cái gì? Là người kia? Điều này sao có thể? Tử Hàn? Ta thế nào đột nhiên cảm thấy danh tự này như vậy quen hay? Chính là tại Vạn Hiền Nhai bên trên, chiến bại trước hai bức tạc đá cái đó Tử Hàn. Thông linh cảnh trí cường cùng hóa linh cảnh trí cường cái đó Tử Hàn. Lúc này cuối cùng là có người nói ra Tử Hàn thân phận. Giờ khác này cả vùng thung lũng đều là mang theo hành động cảm giác, so với trước hắn một kiếm chém chết đồng giai còn phải làm người ta không tưởng tượng nổi, bởi vì tại một năm chi một người đứng đầu thiếu niên làm một món làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sự tình, đó chính là chiến bại Vạn Hiền Nhai ngàn năm trước Thạch Trung Diệp Thiên hai người lưu lại tạc đá, mà người đó chính là hắn, Tử Hàn. Ngàn năm trước Thạch Trung Diệp Thiên hai người chính là cả tòa tông môn cường đại nhất thiên tài, trải qua ngàn năm chưa từng có người có thể cướp lấy, mà Tử Hàn lại làm được. Trong một ngày liền chiến bại hai vị từ ngàn năm nay trí cường giả. Chói mắt ánh mặt trời lúc này chiếu sáng sân cốc, chiếu thiếu niên bóng người, nhưng là hắn lại như ngày đông giá rét phi tuyết, cực kỳ lạnh giá. Giờ khắc này, cả vùng thung lũng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có trong tay thiếu niên kiếm tại khinh minh. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 84, Liêu gia tám tử. Thiên Huyền Tông trong một vùng núi, một tòa rộng lớn bên trong đại điện, một tên thanh niên quỳ phục tại trong đại điện run lẩy bẩy, phía trước mấy tên mặc áo xanh lão giả ngồi ngay thẳng, từng cái mặt trầm như nước, có chút đục ngầu ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Bao nhiêu năm, dám can đảm có người nhằm vào Liêu gia ta, hắn là ai? U tĩnh trong đại điện, thanh âm giàn mua vang lên, mang theo cực hạn lạnh giá, một cổ uy áp chợt hiện lên, để cho phía dưới quỳ phục chi nhân không nhịn được run rẩy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dạ, là một gã 17-18 tuổi thiếu niên. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, gầm lên chi âm nhất thời vang lên, mấy đạo khí tức lạnh lùng chợt hiện lên. Phế vật, hết thảy là nhiều chút phế vật, một cái 17-18 tuổi thiếu niên các ngươi cũng không là đối thủ, các ngươi phải đám phế vật này có ích lợi gì. Chớ nổi giận hơn, trước xem kết quả một chút là người phương nào như thế cả gan làm loạn. Thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh, tựa hồ cũng không có mấy phần gợn sóng. Rào. Một vệt hào quang nổi lên, lóng lánh cả ngôi đại điện, phía dưới quỷ phục thanh niên kinh hoàng nhìn trước mắt không dám núp nhích, quang hoa lưu chuyển lên xuyên qua hắn nơi mi tâm, một màn ánh sáng tại trong đại điện trong nháy mắt nổi lên, nhất mạc mạc trông rất sống động. Trên màn sáng một tên thiếu niên cầm kiếm, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, ánh mắt như kiếm dũng động sắc ý, một đạo hàn mang lóng lánh lên, nhất kiếm chạm Liêu Xuyên. Là hắn lại còn không có chết, điều này sao có thể? Một đạo kinh dị thanh âm vang lên, mang theo không tưởng tượng nổi cảm giác. Một ông già chết nhìn chòng chọc màn sáng, nhìn tên kia tuấn giật thiếu niên, hắn con ngươi tại co lại nhanh chóng đến, không tưởng tượng nổi nhìn hết thệ các thứ này, hắn tim đập càng nhanh mấy phần, tựa hồ thiếu niên như ma một loại để cho người kính sợ không dứt. Liêu đạo, ngươi biết hắn sao? Ngồi ở phía trên lão giả, mở miệng hỏi đến, hắn cũng rất là bình tĩnh. Liêu đạo nghe vậy lập tức xoay người, làm tập, nói tam trưởng lão, người này chính là một năm trước tại Vạn Hiền Nhai trong một ngày đánh bại hai bức tạc đá chi nhân. Ừ. Lão giả thâm thúy trong hốc mắt, lúc này không khỏi lộ ra một luồng tinh mang, nhìn về màn sáng, ngay sau đó trầm giọng, nói không phải là giao cho ngươi đi làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong thanh âm mang theo chất vấn, một cổ uy áp phảng phất mang theo tức giận rơi vào Liêu đạo trên người, Liêu đạo thân thể nhất thời không khỏi khẽ run, sau đó mười phần ngưng trọng nói Tam trưởng lão, ngày hôm đó ta quả thật tận mắt nhìn thấy hắn đi vào sinh tử tháp, nhưng là ta không biết hắn tại sao còn sống. Tiến vào sinh tử tháp đoạn không thể nào còn có thể sống, cho dù hắn kinh diễm đến đâu cũng không khả năng, xem ra tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lịch sử đã chứng minh vô số lần một kiện sự này, bước vào sinh tử tháp người quả quyết vô sinh. Tam trưởng lão, vậy bây giờ? Liêu đạo dò xét tính hỏi. Đại điện lâm vào yên lặng, qua hồi lâu mới vừa vang lên âm thanh. Để cho Liễu Ngọc, Liễu Nhiên, Liễu Kiếm bọn họ đi, đem hắn thi thể mang về. Lão giả thanh âm rất bình tĩnh, tuy nhiên lại cố gắng hết sức bá đạo, một lời giữa tựa hồ đã kết luận tử hàn sinh tử, cũng chính là nhất niệm gian hóa thành hư vô, hắn bóng người tại chỗ biến mất. Liêu đạo nhìn lão giả rời đi địa phương trong mắt hiện ra nồng nặc kiên kỵ, trên mặt vẫn có sợ hãi. Đi, mời ba vị công tử. Lúc này, giác đấu tràng bên trong, một mảnh máu tươi lại lần nữa tung tóe. Tử Hàn đứng ở trên lôi đài, kèm theo trên thân kiếm một giọt máu cuối cùng nhỏ xuống. Tử Hàn ánh mắt nhìn về xa xa, coi trời bằng vùng, hết thảy đều lộ ra lạnh nhạt. Nhưng mà phía dưới mọi người nhưng không cách nào bình tĩnh, đều là kinh hãi không thôi, bởi vì đây đã là người thứ 10. Mười người. Không người có thể chặn Tử Hàn ba kiếm, liền hóa thành vong hồn dưới kiếm, Diệp Dực thần tựa như có lẽ đã chết lặng, nhưng khi hắn thấy Tử Hàn trường kiếm trong tay lúc, hắn như cũ không nhịn được run sợ, Tử Hàn tựa hồ hóa thành một tên sát thần. Xem ra cái này Liễu gia rất để cho thiếu niên lang tức giận à, hắn dĩ nhiên sẽ giết nhiều người như vậy. Huyết Nguyệt có chút thở dài, hắn không biết một năm này Tử Hàn trên người kết quả phát sinh cái gì, mà hắn duy nhất biết được chính là Tử Hàn rất tức giận. Giống như hắn bị gia tộc bức bách lúc một dạng nhưng là bây giờ hắn không nữa như vậy vô lực. Đại ca đại, ta lúc nào tài có thể đánh được ta đại ca a? Ngươi, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là chuyện này cũng đừng nghĩ, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi lão tổ tông đồng giai đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi cảm thấy ngươi được không? Diệp Dực thần nhất thời suy sụp xuống mặt, trầm ngâm chốc lát sau, nói ta bây giờ là linh trùng cảnh, nói không chừng có thể thử một chút đây. Huyết Nguyệt khinh bỉ nhìn Diệp Dực thần liếc mắt. Sau đó Mạn Bất Kinh Tâm nói mới vừa rồi chết 10, có 8 cái đều là linh trùng cảnh. Ta. Chờ hắn vô ích đi xuống, ngươi thử một chút ngươi có thể hay không chặn hắn thập kiếm. Diệp Dực Thần nhất thời liền mất hứng, nhìn Huyết Nguyệt, nói đại ca đại, lời cũng không thể nói như vậy, mặc dù bản thiếu đánh không lại hắn, nhưng là nói ta không chặn được hắn thập kiếm, có phải hay không có chút quá xem thường ta, ta sợ đánh bại hắn để cho trên mặt hắn không nén giận được, ta đây là chữa cho hắn mặt mũi. Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói quên nói cho ngươi biết. Thiếu niên lang tại hóa linh cảnh thời điểm cũng đã đánh tàn phế nửa bước linh trùng cảnh chi nhân, khi đó hắn còn không xuất kiếm. Diệp Dực Thần nhất thời liền ngây tại chỗ, xuất thần nhìn Huyết Nguyệt, nói cái gì? Ta đại ca mạnh như vậy. Vậy bọn họ với hắn đánh, đây không phải là đang chơi mà. Cho dù không sử dụng kiếm, những thứ này tầm thường cũng không ngăn được hắn 10 chiêu. Hí! Diệp Dực Thần hít một hơi lãnh khí lăng lăng nhìn Tử Hàn, trong ánh mắt sùng kính ý sâu hơn mấy phần. Bạch! Hai người nói chuyện với nhau giữa. Trên lôi đài lần nữa nhiều một đạo vong hồn, Tử Hàn đạp ở máu tươi bên trên, nhìn về phía tứ phương, quát lạnh chẳng lẽ ngươi Liễu gia liền không người sao? Hay lại là sợ? Phía dưới lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, giờ phút này bên ngoài sân cốc, một đám người hạo hạo đãng đang tới, ba người cầm đầu nhìn về phía Tử Hàn, trong ánh mắt nhất thời nhiều mấy phần lạnh giá. Coi rẻ Liễu gia ta, nên chạm. Một đạo thanh thúy thanh âm hưởng lên, một tên thanh niên dậm chân mà đi, sau lưng lưng đeo một cán ngân sắc trường thương. Thần thái ngạo nghệ hướng lôi đài mà tới. Trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn tên thanh niên kia, ánh mắt lộ ra sợ hãi, rối rít nhường đường. Chính là ngươi giết Liêu gia ta hơn 10 người, coi rẻ Liêu gia ta. Thanh niên lúc này trước khi tới dưới chiến đài, thanh tú trên mặt hiện lên cười lạnh, nhìn Tử Hàn, sau lưng trường thương hiện lên lạnh lùng hàn mang, cuốn vòng quanh một luồng huyết khí. Thanh niên ngôn ngữ không khách khí chút nào, mang theo bướng bỉnh, ánh mắt đánh giá Tử Hàn, tựa hồ chưa từng để ý, trong mắt hắn Tử Hàn chỉ là một cái linh tinh cảnh tu sĩ thôi, mà hắn nhưng là Liễu gia thiên tiêu, áp đảo chư đa thiên tài bên trên thiên tiêu, cho nên hắn xem thường Tử Hàn, để cho hắn tới giết một tên linh tinh cảnh tu sĩ để cho hắn cảm thấy khinh thường. Phế vật. Ừ. Thanh niên trong mắt trong nháy mắt giữa lộ ra một vẻ che lấp vẻ, nhìn Tử Hàn, trong mắt tức giận nhất thời bay lên, sắc ý vào lúc này trở nên nồng hơn. Ngươi dám chiến đấu sao? Tử Hàn lời nói rất là nhỏ nhẹ, nhưng là thanh niên ánh mắt lại giống như lửa đốt diễm. Phủ tay giữa, sau lưng trường thương hóa thành một đạo màu bạc lưu quang thẳng hướng Tử Hàn đi, Tử Hàn khoe miệng dâng lên một luồng mỉm cười, trường kiếm một lăng, màu bạc lưu quang quay ngược lại, trường thương lần nữa hiển hóa thẳng cắm ở trên lôi đài. Lúc này thanh niên bước lên chiến đài, năm ngón tay nhẹ nắm đang lúc, trường thương lại lần nữa rơi vào trong tay, mắt như băng sương, mang theo sát ý, mà hắn trường thương bên trên lượn lờ huyết khí lại nồng hơn mấy phần. Linh trùng sơ kỳ, cũng không bằng này, còn tưởng rằng là mạnh bao nhiêu đối thủ. Tử Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn thanh niên, lúc này Tử Hàn mang theo bướng bỉnh, hắn ôm vào hắn chưa bao giờ có cuồng ngạo. Tiểu tử, ta chân nộ, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn, đưa ngươi huyết luyện vào ta trường thương bên trong. Bạch. Tử Hàn phu kiếm, một đạo hàn mang so với trường thương còn lạnh hơn cứng rắn, trong lòng mọi người run lên. Liêu Nhiên, liền loại tiểu nhân vật này, một thương đánh chết liền có thể, ngươi cùng hắn nói nhảm gì đó. Phía dưới một tên mặt mũi thanh niên tuấn mỹ nhìn một màn này, mang theo thương hại ánh mắt nhìn Tử Hàn. Liêu Nhiên lạnh lùng nhìn Tử Hàn, nói tiểu tử, nhớ, bản thiếu chính là Liêu gia tám tử, Liêu Nhiên. Người chết ở chỗ này của ta không cần báo ra tục danh, ta không nhớ được nhiều như vậy. Giờ khắc này trên lôi đài bao phủ lạnh lẽo khí tức, Liêu Nhiên thân thể rung động, hóa thành một đạo tàn ảnh, thiên vũ bên trên màu bạc lưu quang trôi lơ lửng lên, một vệt ánh sáng màu máu kèm theo lưu quang mà đi, thoáng qua rồi biến mất. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vuốt 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 85, lật lọng. Chen. Kim thiết giao tiếp trong lúc đó, một đạo tiếng len ken chợt vang lên, chiến đấu màn trong nháy mắt kéo ra, từng đạo lạnh lùng khí cơ tràn đầy trên lôi đài. Liêu Nhiên bóng người nổi lên, cầm trường thương nhẹ rên một tiếng, nhìn Tử Hàn, sau một khắc trường thương trôi lơ lửng, trên mũi thương hiện lên hàn mang, thẳng chọn đi, một đạo mạnh mẽ linh lực hiện lên đến. Thương Long xuất hải. Liêu Nhiên quát lên, ngân sắc trường thương hóa thành một vệ hào quang, phảng phất như một con ngân long đằng biển mà đi một dạng mang theo giả dặn ý. Ầm. Một đạo linh lực tại trong hư không nở rộ đi, hóa thành một đạo quyền ấn miễn cưỡng oanh bạo kia. Nếu ngân long như vậy lưu quang, vô số linh lực biến thành điểm sáng bay là tả hạ xuống, trường thương đổ về. Liêu Nhiên nhảy lên một cái bắt lại trường thương, trong mắt của hắn vào giờ khắc này trở nên ngưng trọng. Mọi người con ngươi chợt co rút lại, có chút khó tin. Đối với Liêu Nhiên mọi người đều là biết được, hắn là Liêu gia thiên kiêu, một thân chiến lực để cho đồng giai kính sợ, tại tứ linh cảnh tươi mới có người có thể cùng hắn địch nổi, nhưng mà mới vừa rồi mãnh liệt trong một kích, Tử Hàn cũng không xuất kiếm, mà là một quyền miễn cưỡng oanh bạo. Giờ phút này, Liêu Nhiên rơi xuống đất, ngưng trọng trong mắt nhìn Tử Hàn, trở nên còn nghi, lúc này hắn không thể không nhìn thẳng. Bạch! Một đạo kiếm quang hiện lên, Tử Hàn xuất kiếm, nhất kiếm nứt ra không khí phủ trong tay hướng Liêu Nhiên đi. Kiếm quang nổi lên bốn phía, Liêu Nhiên cầm thương đống ngạnh hám, từng đạo linh lực biến thành quang hoa vào lúc này trở nên sáng chói, trong không khí vang lên tiếng nổ thanh âm, kim thiết giao tiếp không ngừng bên hai, hai bóng người chiến đấu tới một nơi, kiếm quang cùng thương mang xuôi ngược đang lúc, để cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Lúc này đã qua thập kiếm, Tử Hàn kiếm như cũ ác liệt không ngừng hướng Liêu Nhiên chém tới, mỗi một kiếm ẩn chứa lực là như vậy nóng nảy, nhất kiếm bên dưới Liêu Nhiên chợt biến sắc, bóng người quay ngược lại đi. Liêu Nhiên quả nhiên không hổ là Liêu gia thiên kiêu, lại còn bị không Tử Hàn chém chết. Hắn chặn Tử Hàn 13 kiếm, thật là lợi hại a. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, Tử Hàn bóng người quay ngược lại đi, Liêu Nhiên nhịp bước có chút lảo đảo, hắn lúc này lại cũng phách lối không đứng lên, cắn răng trong lúc đó, ánh mắt che lấp nhìn Tử Hàn, phía dưới tiếng nghị luận để cho hắn cảm thấy tức giận, cũng để cho hắn bất sỉ. Từng có thời gian, hắn Liêu gia Liêu Nhiên tiếp người khác 13 kiếm mà không chết lại bị hắn người xứng tán. Hơn nữa hắn đối mặt chi nhân cảnh giới còn kém xa hắn. Ta giết ngươi. Liêu Nhiên giống như gào thét một dạng trong lòng sinh ra hận ý, quanh thân linh lực bộc phát ra, toàn bộ khuynh tiết, trong lúc nhất thời như vậy linh lực giống như mưa rông gió giật như vậy, một cây trường thường dũng động lên, như mánh hổ rời núi uy không thể đỡ. Linh giai vũ kỹ, hổ ma khiếu. Trường thương lên, mang theo rung rung, ngay cả người đeo súng hóa thành lưu quang cuốn Tử Hàn tới, lưu quang bên trong hàm chứa cuồng bạo ba động. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn nhất kiếm chém ngang, mũi kiếm vạch qua hư không, nhất kiếm chỉ hướng kia màu bạc lưu quang, lúc này kia lưu quang bên trong mang theo tiếng gầm, như hổ gầm sơn lâm, như vậy uy thế để cho lòng người run lên, như vương giả. Trường kiếm thẳng trọn, đụng chạm màu bạc lưu quang trong lúc đó, vô số linh lực toàn bộ hướng trên trường kiếm dũng động đi, từng đạo mạnh mẽ linh lực đang đan xen đến, nổ tung tiếng chợt vang lên, từng đạo linh lực biến thành dư âm hướng tứ phương tản ra nghiền nát thành mạt. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng vang dội lên. Hai loại linh lực bao phủ giữa lôi đài, giờ khắc này, một đạo bóng trắng vỗ, Tử Hàn bóng người tự linh lực nổ tung trung ương thối lui ra, bước chân gật liên tục đang lúc rơi vào chiến đài bên cạnh, mọi người thấy một màn này kinh hãi không thôi. Tử Hàn đứng ngạo nghễ, xốc xếp một lọn tóc, trong mắt nhưng thủy chung mang theo lạnh nhạt, tĩnh tĩnh nhìn tiền phương, ngón áp út đang lúc một giọt máu tươi rơi xuống. Rào. Vô số linh lực lúc này bắt đầu tản mạn ra, Liễu Nhiên bóng người vào lúc này dần dần hiện lộ mà ra, lúc này hắn quỳ phục tại giữa lôi đài, quanh thân linh lực bề ngoài, trong mắt vô thần, như cùng chết màu xám một dạng nơi ngực một cái lớn như vậy lỗ máu nổi lên, trường thương xen vào ở phía xa nhuộm máu tươi, Liễu Nhiên phảng phất bị chính mình dài thương xuyên thủng. Hết thể lộ ra có không chân thật, lại khiến người ta không thể không tin, Tử Hàn thực lực để cho mọi người sợ hãi, tựa hồ đã mất có thể chiến thắng. Bát đệ. Tên kia mặt mũi nam tử tuấn Mỹ lúc này con ngươi chợt co rút lại. Không thể tin nhìn một màn này, giờ phút này hắn nhảy lên chiến đài, nhìn mắt như chết màu xám như vậy Liễu Nhiên, trong mắt sát ý lăng nhiên, năm ngón tay nắm chặt đốt ngón tay đang lúc vang lên nổ tung tiếng. Một loại bi vẫn đang lưu chuyển đến, phía dưới từng cái lại kinh hoàng nhìn một màn này, lúc này Liễu Nhiên chết đi, thậm chí ngay cả thế nào chết cũng không biết. Trời ạ, Liễu gia bát thiếu gia cứ như vậy chết. Hắn quá mạnh đi. Lần này gã thiếu niên này phiền phải lớn, Liễu gia sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Dực Thần Si ngốc nhìn một màn này, trong mắt kinh hãi không thôi, nói ta đại ca cũng quá mạnh hắn đi, thật là một điều bí ẩn như thế thiếu niên. Rào. Tử Hàn nhất kiếm lăng thiên, nhìn tên đàn ông kia, lạnh lùng nói đây cũng là ngươi Liễu gia thiên tiêu. Thật là không chịu nổi một kích. A, ta muốn giết ngươi. Nam tử bước chân nặng nề đạp một cái, ngân sắc trường thương trôi lơ lửng đang lúc, lại lần nữa hóa thành một vệt lưu quang hướng Tử Hàn dũng động đi, lạnh lùng hàn mang ấn đập vào trong mắt. Sau một khắc mặt mũi nam tử tuấn Mỹ cảm thấy kinh hãi, trường thương lúc này đã giữ tại Tử Hàn trong tay, từng luồng huyết khí trong tay hắn dần dần từ từ tiêu tán. Liễu Ngọc cẩn thận phía dưới khác một người đàn ông sắc mặt lạnh giá nhìn Tử Hàn. Liễu gia thất tử Liễu Ngọc. Thậm chí ngay cả hắn đều tới. Cứ nghe Liễu gia cựu tử, mỗi một người cũng có thiên tư chắc tuyệt hạng người, đồng giai tươi mới có người có thể địch, dĩ nhiên trong vòng một ngày liền xuất hiện hai người. Tử Hàn đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn được đặt tên là Liễu Ngọc chi nhân liếc mắt. Có chút ngoài ý muốn, người này mặt mũi tuấn mỹ không khác nào nữ tử, quả thực làm người ta hâm mộ, hơn nữa hắn trên người có một loại cảm giác nguy hiểm, một thân thực lực lúc này đã đến linh trùng trung kỳ đỉnh phong. Tử Hàn, ta sẽ từng tấc đem ngươi bóp vỡ, để cho ngươi biết đắc tội Liễu gia ta hậu quả là biết bao nghiêm trọng. Ầm. Trong lời nói, Liễu Ngọc quanh thân linh lực ngưng tụ lên, phù trong tay một trường hướng Tử Hàn vỗ xuống tới, trong lòng bàn tay hạ xuống lúc mang theo cáo kình linh lực, lúc này, Tử Hàn giơ tay lên, quanh thân một cổ linh lực hiện lên lên trở nên ác liệt, một trưởng đối hoanh đi. Rào. Từng đạo linh lực biến thành dư âm tại tứ tán, song trưởng đụng nhau trong lúc đó, hai người đều là lùi lại một bước, Liễu Ngọc lãnh ngạo nhìn Tử Hàn, như trước Liễu Nhiên một loại dần dần trở nên ngưng trọng, sau một khắc hắn trên khỏe miệng lại dâng lên một vệ hí ngược nụ cười. Lưu Vân Hoàng Triều kiếm quân, tử tộc lục tử, Tử Hàn, không nghĩ tới kia chỗ man di mọi dợ bên trong thậm chí có người như vậy nhân tài, thật là khiến người ngoài ý à. Liễu Ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, trong mắt mọi người không khỏi co rút lại, không khỏi cảm thấy có chút khinh thường, khinh bỉ nhìn Liễu Ngọc, đến như cùng ở tại uy hiếp Tử Hàn. Vậy thì như thế nào? Tử Hàn trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra không thèm để ý chút nào. Ừ. Liễu Ngọc tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi có chút ngạc nhiên, khẽ cười nói ta nếu rõ ràng ngươi lai lịch, ta tùy thời có thể để cho gia tộc ngươi tan thành mây khói. A, vậy ngươi thỉnh tùy ý. Tử Hàn lạnh nhạt siêu, vượt qua. Ra tất cả nhân ý đoán, coi trời bằng vung nhìn Liễu Ngọc, cả người trên dưới không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả khí tức đều chưa từng tăng thêm một tia. Ngươi quả nhiên không quan tâm. Liễu Ngọc khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ che lấp, mang theo một tia cười gần nói bất quá ta nghĩ chuyện kế tiếp tình, sẽ để cho ngươi đang ở đây ý. Ồ, chuyện gì? Tử Hàn cười lạnh một tiếng nhìn hắn. Liễu Ngọc tuấn Mỹ trên mặt dâng lên một vẻ cười khẽ, trong miệng kinh động, lại không có chút nào thanh âm vang lên. Làm Liễu Ngọc lại lần nữa cười lên lúc, vốn là Tử Hàn phong khinh vân đạm quét một cái sạch, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, cầm trường kiếm tay không nhịn được đang run. Hết thệ còn là bởi vì bọn hắn, Tử Hàn trong mắt sát cơ dần dần dày, lạnh lùng kiếm quang vào lúc này buộc phát sắc bén. Thanh vô song lúc này ở trên tay ta. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 86, quang hoa như mực. Người Liễu gia lại lật lọng, thật là vô sỉ cực kỳ. Từng chữ từng câu từ Tử Hàn trong miệng văng ra, trường kiếm không nhịn được ở trong tay khẽ run, hắn sắc mặt biến cái che lấp, con ngươi trở nên lạnh giá lại đốt tức giận. Nhìn ngươi rất quan tâm cái này thanh vô song á. Liễu Ngọc cười khẽ nhìn Tử Hàn. Bạch. Một đạo hàn mang lóe lên lên, kiếm quang hiện lên trong lúc đó Liễu Ngọc phủ tay, linh lực hóa thành trường ấn một đòn nổ kiếm khí, Tử Hàn xuất kiếm vô số kiếm ảnh tràn ngập hư không. nhưng là Liễu Ngọc lại hết sức ung dung, mỗi một đạo kiếm ảnh hiện lên lúc đều là mất đi đi. Ầm. Lúc này Liễu Ngọc xuất thủ, một chưởng vỗ tại trên thân kiếm, một chưởng đem Tử Hàn bóng người chấn quay ngược lại mà ra, cắn chặt hàm răng đang lúc nhìn hắn, tràn đầy bực bội, không phải là không như hắn mà là kiêng kỵ hắn thủ đoạn. Vốn là ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Liễu Ngọc Tuấn Mỹ mang trên mặt nụ cười, buộc tay mà đứng lộ ra rất là khinh thường, trên mặt viết đầy đắc ý. Liêu gia thất tử quả nhiên, dĩ nhiên ngăn trở gã thiếu niên này, hơn nữa chiếm thượng phong. Tử Hàn tựa hồ không có trước cường thế, phảng phất tại ẩn nhẫn. À, ẩn nhẫn, để cho hắn may mắn thắng mấy trận thôi, bây giờ gặp Liễu Ngọc công tử, hắn nơi nào hay là đối với tay. Giờ khác này phía dưới mọi người đối với chiến đấu màn đều là kinh dị không dứt, Liễu Ngọc dĩ nhiên thật ngăn trở tên kia thế không thể đỡ thiếu niên, nhưng mà rất nhiều người nhưng trong lòng cũng mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng cũng nói không ra như thế về sau. Hai người tái chiến, Tử Hàn trực tiếp thu hồi trường kiếm, lấy quyền trưởng ngạnh hám, từng đạo linh lực dư âm va chạm trong lúc đó, Tử Hàn bóng người không ngừng lui ngược lại, hắn trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng là trong mắt lại mang theo khuất nhục, tại trong mắt người khác Liễu Ngọc phảng phất chiếm hết thượng phong. Giờ phút này Huyết Nguyệt nhìn lôi đài, trong mắt trở nên ngưng trọng, trở nên còn nghi, nhẹ giọng nói này sao lại thế này. Đúng vậy, theo lý mà nói, mặc dù Liễu Ngọc so với Liễu Nhiên phải mạnh hơn mấy phần, nhưng là bằng ta đại ca thực lực treo lên đánh hắn hai cái hoàn toàn không có vấn đề, thế nào phản mà hạ xuống gió. Có kỳ hoặc. A. Giờ phút này trên lôi đài, Tử Hàn kêu to một tiếng, ngưng quyền trong lúc đó một đạo mạnh mẽ linh lực vận chuyển mà ra, một quyền hướng Liễu Ngọc đập tới. Liễu Ngọc cười khẽ phủ trong tay nên quyền mà lên, nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt nhất thời kỳ biến, một quyền bên dưới ẩn chứa lực lượng để cho tay hắn không nhịn được khẽ run. Tử Hàn ngươi phải suy nghĩ kỹ, thanh vô song trong tay ta. Liễu Ngọc Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra che lấp mơ hồ mang theo tức giận, Tử Hàn cho mày, Liễu Ngọc uy nghiêm cười một tiếng một trường hướng Tử Hàn đánh ra. Ẩm. Lưỡng đạo linh lực đánh vào trong lúc đó, Tử Hàn quay ngược lại mà ra, trong lòng của hắn giận không thể nói, trận chiến này để cho hắn chiến đấu bực bội. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ thanh vô song có sơ suất gì, thanh tộc cho hắn có đại ân, đối với này hắn một mực khắc trong tâm khảm, ban đầu hắn liều chết tiến vào sinh tử tháp chính là giữ được ba người, tựa hồ hết thệ các thứ này trở nên bỗng. Ẩm. Tử Hàn lại lần nữa bị đẩy lui mà ra, trong mắt của hắn mang theo không cam lòng, nếu là có thể hắn thật muốn đánh với hắn một trận rốt cuộc, đánh nhau cùng cấp hắn cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào. Liêu đạo, lao thất phu, tiểu nhân vô sỉ, nói không giữ lời. Ngày sau ta muốn diệt từ trên xuống dưới nhà họ Liễu. Tử Hàn giống như điên cuồng một dạng quanh thân linh lực vào lúc này tuôn trào ra, phù tay trong lúc đó vỗ xuống một trường mà xuống, thẳng đem Liễu Ngọc đẩy lui đi. Lúc này Liễu Ngọc sắc mặt nhất thời đại biến, ngạnh hám Tử Hàn, nhưng mà sau một khắc hắn lại phát hiện, Tử Hàn chiến lực vượt xa hắn tưởng tượng. Phúc! Một dưới lòng bàn tay Liễu Ngọc đẩy lui mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, tuấn mỹ trên mặt có chút vằn mèo. Ngươi là muốn thanh vô song chết sao? Ta chưa bao giờ được uy hiếp. Nếu là hôm nay ngươi Liễu gia dám động nàng một phần, cuối cùng cũng có một nên bị diệt ngươi Liễu gia cả nhà. Rào. Một vệt hào quang dũng động mà ra, hóa thành một dấu bàn tay phô thiên cái địa tới, thẳng vỗ xuống, Liễu Ngọc sắc mặt đại biến, toàn lực nên kích nhưng không ngờ tại một trưởng này bên dưới, hắn phòng ngự đều bị chấn bạo rách đi, thân hình hắn vào lúc này bay ngược mà ra. Lúc này Tử Hàn hắc phát đánh tan mở, hóa thành một đạo tàn ảnh một quyền đánh vào Liễu Ngọc trên người, Liễu Ngọc thân thể nhất thời rung một cái, máu tươi phun trào. Ngưng quyền hướng Tử Hàn đánh tới lúc, tiếp theo một cái chớp mắt hắn con ngươi tại chợt co rút lại. Trên trán nổi gân xanh, đau nhức đang không ngừng lan tràn ra. Hắn một cánh tay bị Tử Hàn miễn cưỡng bẻ gãy, máu tươi chảy như dòng nước chiếu xuống, vốn là Tử Hàn không nhiễm tiêm trần quần áo trắng lúc này tràn đầy vết máu, hắn còn muốn dãy rủa, nhưng là quanh thân kinh mạch bị Tử Hàn miễn cưỡng phong bế, trong mắt không cam lòng khuất nhục lại không thể làm gì. Ta muốn giết ngươi. Liễu Ngọc đang gọi, tuy nhiên lại như muội ông minh. Tử Hàn một cái nắm được cổ của hắn đem hắn nhấc lên, chân hắn đang dùng rằng, tuấn mỹ trên mặt giữ tợn không dứt, đau nhức để cho hắn trở nên thanh tỉnh. Nghiệt xúc, vung hắn ra. Một đạo thanh âm giả mua vang lên, dây Tử Hàn, cùng lúc đó, trong hư không một ông già đạp không mà đi, quanh thân một cổ cường đại uy áp nổi lên, mọi người thân thể nhất thời trở nên run lên, không nhịn được nghĩ muốn phục quỳ xuống. Tử Hàn nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái nhìn về phía trong hư không, hắn sợi tóc che kín tầm mắt. Khóe miệng dâng lên một vệt châm biếm. Liêu đạo lão quỷ, ngươi lật lọng không tin chút nào thủ trước cam kết, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tử Hàn thanh âm như băng mang theo rét lạnh, như máu làm người ta kinh ngạc, như kiếm tràn đầy kính sợ. Vậy thì như thế nào, ngươi tiểu linh giai tu sĩ yêu cầu thần đối với ngươi tuân thủ cam kết sao? Liêu đạo thanh âm vang lên lần nữa, đã mang theo đục ngầu hai mắt phủ đầy sát ý. Hư thần mà thôi, ngươi cho rằng là ngươi thật là thần sao? Sớm muộn có một phải xé xác ngươi. Tử Hàn kêu to, giờ phút này hắn hồn mạch bên trong một luồng rất nhỏ lực lượng dũng động mà ra, theo đầu ngón tay hắn không có vào liễu ngọc trong thân thể, kia một luồng rất nhỏ lực lúc này tràn vào hắn linh ấn bên trong, một khắc kia, liễu ngọc trong mắt hiện ra vô tận kinh hoàng, đầu giống như nước toát ra. Cho ngươi. Tử Hàn gào to một tiếng, phù trong tay, thẳng đem liễu ngọc đập đi. Rào. Liễu đạo thấy vậy không khỏi lộ ra một vệ kinh dị, phù tay trong lúc đó một đạo linh lực hóa thành thất luyện bao quanh liễu ngọc lên, làm liễu ngọc rơi xuống đất lúc hắn đáy mắt mang theo thống khổ xông ra tuyệt vọng, như cũ tứ chi đang dùng rằng. Ta linh ấn, ngươi trả cho ta linh ấn. Ừ. Liễu đạo thấy vậy, sắc mặt lúc này biến đổi, một đạo linh lực không có vào liễu ngọc nơi mi tâm, dần dần, hắn sắc mặt biến cai âm trầm xuống như nước, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Tắc tử. Hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm. Một đạo bàng bạc linh lực tự trong hư không hiện lên, từng đạo thần tính lực lượng ngưng tụ mà ra, giờ khắc này Tử Hàn lập tức biến sắc, Huyết Nguyệt ngưng mắt nhìn phía trên, không khỏi mở miệng, nói vương bát đản, dĩ nhiên hèn hạ như vậy, luôn có một ngày bản vương nhất định phải diệt ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Liễu. Ầm. Linh lực biến thành bàn tay vô về phía trên lôi đài, bàn tay ở trong mắt Tử Hàn cấp tốc phóng đại đến. Lúc này một loại hiện lên qua vô số lần cảm giác lại lần nữa hiện lên, hắn nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại ý nghĩ buộc phát mãnh liệt, hắn nhìn bàn tay lớn kia, phảng phất nhớ tới tử tộc đại điện lúc, lạc trong hoàng thành. Mọi người lại lần nữa thán phục, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, trong lúc nhất thời cả vùng thung lũng bầu không khí trở nên khẩn trương, vốn là chỉ là lôi đài tranh phong, vậy mà lúc này lại diễn biến đến Liêu gia không địch lại thẹn quá thành giận muốn bắt giết đài chủ Tử Hàn. Rào. Ngay tại tay trưởng vỗ xuống xuống giờ khắc này, một vệt hào quang tự trên lôi đài dũng động lên, chợt lóe lên chấn vỡ cự trường, bốn ngồi trên ngọn núi, bốn bóng người đồng loạt đứng dậy, ác liệt ánh mắt giống như ưng chuẩn nhìn hướng đông phương linh chiến đài chỗ. Người nào dám can đảm ở này lô mãng, nên chạm. Ẩm. Trong khoảnh khắc, bốn đạo cầu vồng tự ngày mà rơi, tất cả mọi người sắc mặt biến cái trắng bệnh, Liêu đạo thương trên khuôn mặt già nua dần dần ngưng trọng, nhìn bốn đạo cầu vồng giống như dị thế, trên sơn cốc thiên vũ cũng phải biến đổi, hắn bóng người bay lên trời. Nhưng mà bốn đạo cầu vồng phù thiên mà động, phong tỏa Liêu đạo khí cơ, miễn cưỡng đánh vào Liêu đạo trên người, đưa hắn rơi đập xuống. Thiên vũ bên trên dâng lên hào quang năm màu, một đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống phía dưới, cảm thụ mới vừa rồi một kích kia, trong lòng mọi người tràn đầy rung động. Tử Hàn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mới vừa rồi một màn, nhìn bốn phía, càng phát giác nơi đây thần bí, như vậy thần dị chỗ tựa hồ không thua gì Thiên Huyền Bá Kỳ, thậm chí ẩn tàng rất nhiều nan giải mê, đến nay y tồn. Bị đánh xuống Liêu đạo lúc này lại lần nữa đứng dậy, bộ dáng cố gắng hết sức chật vật, không chút nào cao nhân tiền bối bộ dáng, càng tựa như ăn xin chi nhân, trong mắt của hắn hiện ra nồng nặc kiêng kỵ nhìn về phía tứ phương thiên vũ. Tử Hàn thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh dị không dứt, lúc này hắn bước ra một bước tựa hồ muốn xem chân thiết, vậy mà lúc này lại sinh ra dị biến, bốn đạo như ánh sáng hoa tự tứ phương dâng lên, cuốn thiên vũ, cả vùng thung lũng nhất thời trở nên âm tối lại, mọi người vốn là đã bình tĩnh trở dạ. Giờ phút này trong lòng lại lần nữa run lên. Như ánh sáng hoa hiện ra dựng lên chiếm cứ thiên khung, đem Tử Hàn vị trí chiến đài vây kín mít, hắn vào lúc này lâm vào vô biên hắc ám, song khi quang hoa tan hết lúc, lôi đài như cũ, nhưng mà Tử Hàn bóng người lại tại chỗ biến mất. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 87, Thù nhân đồ. Như ánh sáng hoa tan hết, trong sơn cốc lại lần nữa trở nên thanh minh, nhưng mà tấm lòng kia quý như cũ, Huyết Nguyệt trong mắt ngưng trọng nhìn quang hoa thối lui phương hướng, hiện ra một cổ tức giận. Ừ, Tử Hàn đây, có người phát hiện vấn đề, tựa hồ mới vừa rồi theo ánh mực biến mất. Tử Hàn thật là thiếu niên thiên tài à, ngay cả Liễu gia cựu tử bên trong hai người cũng chết tại trên tay hắn. Huyết Nguyệt mang theo Diệp Dực Thần rời đi, không biết đi phương nào, nhưng mà một ngày này, Tử Hàn tên bắt đầu văng rội. Vô số người rảnh rỗi rồi rít nghị luận lên Tử Hàn chuyện, để cho vô số thiếu nữ trở nên ái mộ, vô số thiên tài trở nên thất sắc. Tử Hàn trong một ngày chiến bại các bậc tiền bối lưu hai tòa tạc đá, kế ngàn năm sau đó mới lần đánh phá kỷ lục, thành tựu thông linh cảnh hóa linh cảnh chiến lược đệ nhất vị, không biết bao nhiêu người đi khiêu chiến, như từ ngàn năm nay một loại đều là thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng mà một trong một ngày, phàm là họ Liêu chi nhân đi khiêu chiến, là hẳn phải chết. Một ngày này, theo Tử Hàn biến mất, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, Tử Hàn một người nhất kiếm giết tới Liêu gia trẻ tuổi người ảm đạm phai mờ, không người có thể ngăn trở bước chân hắn, thậm chí có khen tin đồn, cho dù trưởng lão xuất thủ cũng không từng đánh chết cho hắn. Đã từng Liễu gia cựu tử được gọi là Liễu gia cựu tuyệt, mỗi một người tất cả là bực nào thiên kiêu, đồng giai bên trong người nào có thể địch, mà ở ngắn ngắn không đến nửa ngày, liền bị Tử Hàn chém liên tục hai tử, Liễu gia tức giận không dứt, nhưng linh giai bốn cảnh bên trong tựa hồ đang không người nào có thể địch Tử Hàn. Thậm chí có người đang suy đoán, kia mang đi Tử Hàn quang hoa liền là tới từ Liễu gia. 3000 dặm dãy núi Thiên Huyền Tông bên trong, một tòa cổ xưa đại điện tọa lạc tại đỉnh vũ bên trên, kèm theo tinh huy, mưa móc, nắng sớm ban mai, phong cách cổ xưa y ưu viễn, tại trong bầu trời này thật lâu trường tồn, nhưng mà này tòa cổ xưa đại điện hôm nay lại có vẻ hơi không bình tĩnh. U ám ánh sáng lộn xộn tại trong cung điện, đại điện chính sử, một từng chùm sáng tự khung trên đỉnh hạ xuống, giống như ngồi nhà tù, tản ra thần cấp uy áp, giờ phút này trong lồng giam một đạo chật vật bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hai tên thanh niên lúc này đứng ở nhà tù trước, nhìn chính giữa bóng người, khoe miệng dâng lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, nhìn nhà tù, yên lặng hồi lâu đại điện cuối cùng vang lên thanh âm. Tử Hàn, ngươi ngay cả giết Liêu gia ta hơn 10 người, lúc này ngươi có biết tội của ngươi không? Xa xa, hai gã lao giả ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn nhà tù, một người khô gầy như que tuổi hình cùng khô cằn, một người lại hết sức êm dịu mặt đỏ lừ lừ, tên kia gầy đét lao giả nhìn Tử Hàn mang theo lạnh lùng, giờ phút này hắn là đang chất vấn. Ta, vô tội, ngươi Liêu gia chưa từng biết tội. Tử Hàn lúc này ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên, nhìn tên kia gầy đét lão giả, mang theo giễu cợt. Ha ha, tiểu hữu, ngươi cố ý giết Liêu gia ta nhiều như vậy người, như thế nào vô tội đây? Nếu không tam trưởng lão cũng sẽ không giận dữ như vậy, tự tay đưa ngươi bắt tới. Tên kia lao đầu mập cười tủm tỉm vừa nói. Tử Hàn chân mày nhất thời không nhịn được nhẹ nhàng nhíu một cái, lão giả tựa hồ tràn đầy có lòng tốt, bình dị gần gũi, nhưng là hắn cũng không biết ngốc đến tin tưởng những thứ này sẽ là thật. Nếu là thật hắn cũng sẽ không bị kia như ánh sáng hoa của tới, bị nhốt ở chỗ này. Giác đấu chàng bên trong vô tông môn quy củ, người mạnh là vua, ngươi Liễu gia cái gọi là thiên tài không địch lại cho ta, chết trong tay ta, ngươi Liễu gia liền đem ta bắt giữ, nếu là ta không địch lại cho bọn hắn, ai lại đưa bọn họ bắt giữ. Tử Hàn thái độ cương quyết, nhìn phía trên, nhìn thẳng hai gã lao giả, đối mặt với hai gã lao giả, lại không có chút nào nhún nhường, ngược lại mang theo ngạo ý. Hừ, gây đét lao giả lạnh rên một tiếng. Nhìn Tử Hàn, mặt đầy không vui, giống như Tử Hàn thiếu tiền hắn một dạng lạnh giọng nói ngươi chết lại có gì tiếc, coi là cái gì. Trong lúc nhất thời đại điện lâm vào trong yên lặng. À, ha ha, thì ra là như vậy, đây cũng là ngươi Thiên Huyền Tông Liễu gia, hôm nay thụ giáo Tử Hàn mang theo giễu cợt, nhìn phía trên, hắn cảm thấy buồn cười, này biết bao bất công, để cho hắn cảm thấy bi ai. Tiểu hữu, ngươi quả thật giết Liễu gia ta rất nhiều ngày tài. Trong đó hai người hay là lao tổ tông thích nhất con cháu lao đầu mập như cũ cười, nhìn hắn. Tử Hàn ngồi xếp bằng ở trong tủ, giơ tay lên đem sợi tóc vẹn ra, nhìn hai người, cười lạnh nói trong truyền thuyết Liễu gia cựu tuyệt. Tự nhiên, nghe lão giả lời nói, Tử Hàn không khỏi lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, nói không bằng đổi tên Liễu gia chín phế đi, một đám rác rưởi mà thôi, làm sao danh hiệu tuyệt, tuyệt đối phế vật sao. Càn rỡ gầy đét lão giả một trưởng nặng nề chụp trên mặt đất. Trong nháy mắt trong lúc đó cả ngôi đại điện sau đó thoáng một cái, lao đầu mập chân mày khẽ động, phủ tay trong lúc đó, một đạo cầu vồng lưu chuyển, ổn định hỗn loạn thế. Tử Hàn nhìn một màn này, chưa từng sợ hãi, ngược lại hiện ra nụ cười, nói đây cũng là thẹn quá thành giận đi, ngươi cũng sống mấy trăm năm, cũng sống đến cầu thân bên trên sao. Nghiên xúc. Ẩm. Một vệt hào quang tự Tử Hàn bên cạnh hiện lên lên, thẳng đánh vào hắn trên thân thể, quang hoa lưu chuyển đưa hắn đẩy lui đi, đụng vào quang trụ bên trên. Một ngụm máu tươi ho ra, vẫn như cũ mang theo khiếp người nụ cười, nhìn phía trên. Ha ha ha. Tử Hàn cười to, kèm theo máu tươi hạ xuống, tại trên lôi đài hắn không kém ai, đại sát tứ phương, vậy mà lúc này lại chưa từng chút nào có sức đánh trả, nếu hắn không chết, luôn có một tướng giết tới trên trời dưới đất không người dám danh hiệu tôn. Tiểu hữu, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Không bằng thiện ngôn chi, còn không cần được này đau khổ ra thịt. Ngươi nói còn giống như câu tiếng người. Tử Hàn cười thảm không dứt, răng trắng lúc này nhuộm máu tươi, lộ ra chói mắt. Lão đầu mập nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào hắn, dần dần lựa chọn yên lặng. Gầy đét lao giả thấy vậy, mắt lộ ra hàn mang, nhìn hắn, nói ngươi này tặc tử, coi rẻ Liễu gia ta, phạm Liễu gia ta hoài, nếu không phải tam trưởng lão mở miệng, hôm nay ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi, cho ngươi thần hồn không tồn tại ở thế gian đang lúc. Ha ha, Tử Hàn lúc này cười mang theo thê thảm ý, giơ tay lên đang lúc lau đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn hắn, nói đem ta mang chỗ này, chẳng lẽ là vì định ta tội sao? Hừ, tặc tử. Gầy đét lao đầu nhìn Tử Hàn, ánh mắt dâng lên tinh mang, phảng phất muốn xem xuyên Tử Hàn một dạng. Sau một khắc hắn tới gần Tử Hàn, nói Thiên Huyền Tông lập tông khai phái đã qua trên vạn năm, một mực tồn tại rất nhiều không hiểu bí ẩn, đây là Thiên Huyền Tông vô số năm tới nay tư tưởng. Ha ha, Tử Hàn cười lên, mang theo rêu cợt, nhìn gầy đét lão giả, hắn lúc này tựa hồ đã minh, ý hắn tựa như có lẽ đã đủ rõ ràng. Thì ra là như vậy, buồn cười, thật là buồn cười, như vậy lý do lại đại nghĩa như vậy lăng nhiên, nghe tựa hồ làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ta Tử Hàn cười nhìn hắn. Lão giả nghe vậy, đáy mắt nhất thời một vệt nóng bỏng, cười nói ngươi là vô số năm qua thứ nhất tiến vào sinh tử tháp mà không người chết, ngươi nhất định biết rõ cái gì, nếu là ngươi đem bên trong biết, được toàn bộ giao cho lão phu, lão phu nhất định hướng tam trưởng lão cầu tha thứ tha cho ngươi khỏi chết như thế nào. Nghe hắn vẽ, Tử Hàn khỏe miệng cười tràn đầy ý dễ cận, nói ta cái gì cũng không biết, chẳng đạt được gì, cho dù có, cũng không phải ngươi Liễu gia phân phối biết. Càn rỡ, một vệ hào quang chợt hiện lên, thần quang lượn lờ, tại trong đại điện tràn phóng, tại mỗi một khắc lúc, xuyên thủng Tử Hàn thân thể, Tử Hàn sau đó ngã xuống đất, một ngụm máu tươi ho ra, nơi ngực một cái lớn chừng ngón cái lô máu hiện lên, quần áo trắng lại lần nữa nhuốm máu cực kỳ nổi bật. Rào, một vệ hào quang vào thời khắc này nở rộ, đem Tử Hàn toàn bộ bao phủ đi, lúc này bốn miếng sáng chói điểm sáng tại trong hư không ngưng hiện tại lên, mang theo chói mắt quang hoa, một loại sắc bén cảm giác ở trong tối nhưng rung động. Hư không đinh. Lão đầu mập nhìn một màn này không khỏi cảm thấy kinh dị, nhíu mày lại, ngưng trọng nhìn trước mắt, hư không đinh là một loại thần dị khí, không thể xưng là binh khí, gọi hắn là hình cụ càng là thích hợp, hư không đinh có thể đinh nhân thần hồn, phong nhân linh lực, đem người miễn cưỡng đinh tại trong hư không, nếu là bị đinh, cả người giống như bị phế đi toàn bộ tu vi. 3. Lão giả phù tay trong lúc đó, bốn miếng điểm sáng hóa thành lưu quang, thẳng hướng Tử Hàn đi, bốn miếng điểm sáng quanh quẩn điểm sáng màu vàng, không có vào Tử Hàn tứ chi bên trong, miễn cưỡng đem ghim vào trên hư không, trôi lơ lửng trên đó. Vào giờ khắc này, Tử Hàn cảm thấy tứ chi bên trên giống như từng đạo liệt diễm tại cháy, hướng hắn trong thân thể lan tràn, phỏng làm cho người đau đến bị lạc. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng tự Tử Hàn quanh thân vang lên, hắn linh lực vào lúc này bắt đầu tiêu tán, hắn chết chết cắn răng, tại ẩn nhận đến toàn bộ đau, muốn dãy rủa, nhưng là quanh thân linh lực vào lúc này tiêu tan, hắn lúc này giống như một phế nhân một dạng cảm thụ tứ chi bên trên chỗ đau, như luyện thần hồn. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi này tặc tử trên người kết quả có như thế nào bí mật. Vành. Lão giả khô héo bàn tay tại kết ấn, một đạo ấn pháp kết xuất, không có vào Tử Hàn trong thân thể, giờ khác này Tử Hàn thân thể không nhịn được khẽ run, trên trán nổi gân xanh, theo lão giả ấn pháp khinh động, trong thân thể hắn thừa nhận cực lớn thống khổ, giống như một thanh kiếm sắc tại chạm. Ừ. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ, rõ ràng đến linh tinh cảnh. Lão phu dĩ nhiên tìm không được hắn linh tinh, hơn nữa hắn kinh mạch dĩ nhiên hoàn toàn khô chết, hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Lão giả trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ, lão đầu mập nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường lại cũng chưa từng mở miệng, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Lúc này Tử Hàn con ngươi không ngừng co rúm lại hóa thành to bằng mũi kim đến, nhìn lão giả lúc, ánh mắt của hắn giống như hung thú một dạng tràn đầy tinh hồng ý. Ầm. Lão giả phù tay một chỉ điểm ra, điểm tại Tử Hàn mi tâm chỗ. Một loại sức mạnh tại Tử Hàn nơi mi tâm lan tràn. A. Giờ khắc này, Tử Hàn cuối cùng không nhịn được gào thét, một đạo thần dị phù văn từ hắn nơi mi tâm ngưng hiện ra lóe lên ánh sáng màu vàng nóng, một đạo kim sắc linh ấn đang động, kèm theo một luồng quang hoa quấn quanh ở kỳ linh ấn bên trên, như mực như tuyết, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng tại lan tràn, từng đạo kiếm ý lăng múa ở bên. Rào. Lúc này, Tử Hàn tại thét dài đến, hắn đôi mắt lúc này ở biến hóa. Một vệt hào quang từ hắn trong đôi mắt rung động lên, hắn đôi mắt hóa thành cực hạn, một cái xí bạch như tuyết, một cái nước sơn đen như mực, đôi mắt tựa hồ để cho người bị lạc. Nhìn nhất hắc nhất bạch đôi mắt, lão giả không nhịn được trong lòng khẽ run lên, sau đó đầu ngón tay hắn lỏng ra đối với Tử Hàn linh ấn trói buộc, trên mặt hắn nhất thời lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ như điên. Sinh tử chi lực. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 88, tiếng chuông. Lão giả trong mắt nóng bỏng, nhìn một màn này, nhìn Tử Hàn trắng đen phân hóa đôi mắt, đó là hai loại cực hạn, phảng phất kia hai loại cực hạn lực lượng ngưng tụ đến trong mắt, hóa thành như vậy thần dị. Ngươi cuối cùng không giấu được sao? A. Hét dài một tiếng, Tử Hàn ở kiếm, nhất hắc nhất bạch đôi mắt không nhìn ra vui giận, giờ khắc này lão giả một cái nắm được hắn cằm, ngưng mắt nhìn hắn đôi mắt. Phảng phất đang thưởng thức thế gian tối hoa mỹ hai quả bảo thạch, trên mặt mừng như điên, trong mắt nóng bỏng, lại khiến người ta cảm thấy cố gắng hết sức chán ghét. Lão đầu mập nhìn một màn này, không khỏi nhíu mày đến, nhìn hắn, đạo Liêu Khô, thanh tỉnh một ít. Ừ. Trong nháy mắt giữa, Liêu Khô có chút kinh nghi, lui ra mấy bước, nụ cười để cho hắn tràn đầy nếp nhăn mặt không khỏi thư triển ra. Sinh tử hồi mâu như định không chung, không nghĩ tới thật có người có thể lấy được này hai loại trong truyền thuyết lực lượng, chẳng lẽ ngươi được sinh tử chi lực toàn bộ trong mắt sao? Liêu Khô nhìn Tử Hàn, hắn khô héo ngón tay không nhịn được nghĩ phải đem Tử Hàn hai cái đôi mắt đào đi. Tử Hàn bị đinh tại trong hư không, đôi mắt như mực như tuyết, trong lúc mơ hồ như là ma thần, tóc dài xóa, đứng xa nhìn chi để cho lòng người kinh hãi. Lao thất phu. Tử Hàn tâm tình dần dần bình phục, hai cái đôi mắt như cũ, trong lòng có tức giận khó mà phai mờ. Lúc này Tử Hàn không biết Huyết Nguyệt đang làm gì, không biết còn có ai hay không sẽ cứu hắn, tựa hồ đây mới là hắn lớn nhất nguy cơ. Tiểu tử, đem ngươi thu được lực lượng hết thể giao cho ta đi. Liêu Khô nhìn Tử Hàn, quanh thân chán phóng từng đạo thần quang, một loại thần tính lực lượng tràn ngập cả ngôi đại điện, đây là thần mới có thể ủng có sức mạnh, phàm nhân ở loại lực lượng này bên dưới không cách nào kháng cự, đây cũng là thần cùng người giữa chênh lệch. A. Tử Hàn cười khẽ cũng không ngữ, Liêu Khô sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, đầu ngón tay hắn từng đạo mịn thần lực đang ngưng tụ đến, phủ tay giữa giường như muốn đào hết Tử Hàn đôi mắt, lao đầu mập tựa hồ có hơi ngưng trọng, không muốn thấy như vậy một màn, có chút cau mày. Bây giờ nhìn lại trên người của ngươi bí mật hẳn không ít. Nếu là đưa ngươi linh ấn lấy ra đặt ở Liêu gia ta đệ tử trong người, có lẽ Liêu gia ta đem sẽ xuất hiện một cái không phải thiên tài. Đây cũng là ngươi Liêu gia, không chịu được như vậy. Tử Hàn lời nói có chút bất đắc dĩ. Liêu Khô sắc mặt nhất thời biến đổi, hư lạnh nói chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, Liêu gia ta là ngươi này còn kiến hôi có thể phê phán sao? Ầm. Một đạo cầu vồng lại lần nữa xuyên thủng Tử Hàn thân thể, một cái lớn bằng ngón cái lô máu lại lần nữa hiện lên, đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nhìn thấy giật mình. Lão cẩu, chuyện hôm nay ngươi nhớ cho ta, a. Tử Hàn kêu to lên, hai cái trong ánh mắt lúc này lại có đến từng tia tia máu cậy thế đến, thân thể của hắn đang run rẩy, một quả quang hoa sáng chói hóa thành một cây kim sắc đinh, đóng vào hắn mi tâm chỗ, lúc này nơi mi tâm kim sắc linh ấn lại lần nữa hiện lên, đang chống cự đến. Liêu Khâu ngón tay chỉ ở linh ấn trên, hắn là muốn đem Tử Hàn linh ấn nhấp ra, hoàn toàn đoạn Tử Hàn cùng linh ấn giữa liên lạc, nhưng vào đúng lúc này, linh ấn đã rời đi mi tâm vị trí, linh lực màu xanh bao quanh linh ấn đang cắt đoạn cùng Tử Hàn liên lạc. A. Tử Hàn gào thét, hắn cảm giác mình cùng linh ấn liên lạc càng ngày càng yếu, cuối cùng còn sót lại đến một tia một luồng, mắt thấy lập tức phải cắt ra, ở ánh sáng màu vàng xuống, Tử Hàn nhìn mình linh ấn, lần đầu tiên nhìn như thế chân thiết, tuy nhiên lại phủ đầy tuyệt vọng. Liêu Khô trên mặt lại viết tấn vẻ mừng như điên, hận không được lập tức nuốt trọn hết thảy các thứ này. Ông. Dừng tay. Đột nhiên một giọng nói từ không trung tới, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, một đạo cầu vồng tự đại điện ra lưu chuyển mà tới. Liêu Khô kinh hãi, chân mày nhất thời nhíu chặt đến, cầu vồng vạch qua đầu ngón tay hắn, linh ấn rung một cái, kim sắc, màu đen, ánh sáng màu trắng phủi xuống mà xuống, một trận kim mang thoáng qua, lưu chuyển giữa lại lần nữa không có vào Tử Hàn giữa chân mày. Phúc! Giờ khắc này, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn mi tâm đang chảy máu, lộ ra phá lệ yêu dị. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn về phía đại địa ra, nhìn đạo kia bất ngờ xảy ra thân ảnh. Lúc này một ông già trong tay chống một cây quả trượng, đi tới, nhưng mà mỗi một bước cũng làm người run sợ, phảng phất mỗi một bước đều đưa tự thân dung nhập vào trong thiên địa, mang theo đại đạo dung dung, Liêu Khô kinh hãi không thôi, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nhị trưởng lão, ngài này là đang làm gì? Liêu Khô sắc mặt khó coi. Lão đầu mập thấy vậy, không khỏi làm tập, lộ ra rất là cung kính. Làm gì? Lão giả nơi trong bóng đêm, căn bản là không có cách nhìn chân thiết, bị một chùm sáng hoa bao phủ. Lão phu làm gì yêu cầu trước thời hạn báo cho biết ngươi sao? Như vậy thanh âm mang theo uy áp, không thể nghi ngờ. Không, không dám. Liêu Khô không lưng giống như muốn dán trên đất một dạng kinh hoàng nhìn một màn này, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, lúc này hắn tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh. Tử Hàn sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhìn tên kia thân ở trong bóng tối lão giả, hắn tâm chẳng biết tại sao băng bó càng chặt hơn. Một loại càng cảm giác nguy hiểm dần dần hiện ra đến, giờ khắc này hắn nơi mi tâm linh ấn trở nên không bình tĩnh, để cho hắn một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Lão phu! Đủ ản dê đủ ản dê! Lúc này, đại điện ra vang lên du dương tiếng chuông, từng đạo tiếng chuông mang theo rộng lớn chi âm, vang dội ở 3.000 dặm bên trong dãy núi, mỗi một đạo tiếng chuông kèm theo thiên địa đang tiếng rung, quanh quẩn, thiên huyền tông mỗi trong khắp ngõ ngách, mỗi một chỗ tất cả là có thể nghe chân thiết. Tiếng chuông vang dội. Tiếng chuông thật lâu không tiêu tan, như cũ vang vọng ở sơn cốc đỉnh vũ giữa. Nghe được tiếng chuông vang lên, chỗ u ám lao giả thân thể không khỏi sững sờ, xoay người nhìn về phía đại địa ra, Liêu Khô, lao đầu mập trên mặt đều là hiện ra vẻ ngưng trọng, một loại dự cảm không tốt ở trong mắt bọn hắn hiện lên. Kết quả xảy ra chuyện gì, thần trung lại bị người gõ. Liêu Khô sắc mặt khó coi, lúc này kia âm thầm lão giả biến mất không thấy gì nữa, Liêu Khô nhìn lão đầu mập liếc mắt, sắc mặt che lấp nhìn Tử Hàn liếc mắt, lạnh lùng nói Liêu Vi, Liêu Thư, nhìn hắn thật kỹ cho ta, không thể sai sót. Dạ. Hai người đều là hành lễ, sau một khắc hai gã lão giả hóa thành lưỡng đạo cầu vồng hoàn toàn cuốn lên, biến mất ở trong đại điện. Tiếng chuông bên dưới, Thiên Huyền Tông trở nên táo động, thiên vũ trên vô số đạo cầu vồng vượt không trung mà đi, trong đêm Thiên Huyền Tông hôm nay có đến vô số thần quang lưu chuyển. Trong mắt tất cả mọi người đều là phủ đầy ngưng trọng. Thần trung vang 9 lần, nhất định có đại sự, nếu không phải đại sự, căn bản không người dám sao động thần trung. Lúc này Thiên Huyền Tông 72 vị trưởng lão, phàm là thân ở trong tông môn đều là hướng dãy núi sâu bên trong mà đi, không dám có lạnh nhạt. Một đêm này, thiên vũ trên cầu vồng xuôi ngược, giống như một bức tranh, một loại ngưng trọng bầu không khí ở nơi này 3000 dặm bên trong dãy núi không ngừng lan tràn. Thiên Huyền Tông lớn nhất trên quảng trường, có ngàn trượng kỳ trên có ngũ sắc quang hoa đang lưu động đến, nhìn đối diện không khỏi lộ ra châm trọng, giữa song phương mang theo nồng đậm mùi thuốc súng, khẩn trương tới cực điểm, từng cái đao binh tương hướng, giống như cửu địch. Ngọc Hư Tử, bản tắc hôm nay đích thần tới, ngươi không dám thấy bản tắc sao? Không trung bên trên, một đạo nhân ảnh đạp lập hư không bên người phảng phất kèm theo tinh thần, một thân đắc tiền tử bảo theo gió mà động, mang theo hể vải thiên địa anh vĩ, sau lưng dũng động vạn trượng thần mang, chiếu sáng tinh không, lão giả mặt mũi lạnh lùng. Hai mắt hiện lên tinh mang nhìn xa xa tinh không. Lúc này, một tòa cổ xưa trong đại điện, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, kia một giọng nói rơi vào hắn trong tai, hắn đôi mắt bừng tỉnh mở ra đang lúc, quanh thân một cổ khí thế nhất thời hiện lên, suýt nữa sụp đổ đền, hắn thân ảnh vào lúc này trở nên hư ảo, tại chỗ biến mất. Một đạo thân ảnh hiện lên, mái tóc trắng xóa như tuyết như vậy, dương tại trong hư không, gương mặt như trẻ con mịn màng, khóe miệng hiện lên nụ cười, nhìn về phía trước. Nhưng là trong mắt của hắn lại biến hóa tràn đầy tang thương. Hình đạo không trung, từ biệt nhiều năm ngươi chính là như vậy khoe khoang, nên sửa đổi một chút. Ngọc Hư Tử, bổ tọa vĩnh viễn không ngứa ngươi này nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ. Chẳng qua là ngươi cảm thấy thôi trắng như tuyết phát xóa, mang theo lạnh nhạt, lại ghi lại năm tháng. Hình đạo không trung nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói ngàn năm, nếu không phải kiêng kỵ thánh cung quý củ, bổ tọa thật rất muốn lại đánh với ngươi một trận. Ngọc Hư Tử mịn màng mang trên mặt cười nhạt, nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói vừa có môn quy, liền để cho tông đệ tử trong môn thay ta đánh một trận đi. Người thất bại. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 89, thảm bại. Nắng sớm ban mai sơ hiện, tông môn một đêm chưa từng bình tĩnh, ngàn trượng quảng trường vây mãn nhân thành đoàn, lúc này tuổi trẻ thân ảnh tại chỗ đang lúc tranh đấu. Nhưng mà những thứ này bất ngờ xảy ra người, giống như khiêu khích một loại tới đây tranh đấu, lại để cho vô số người nhao nhao muốn thử, mang theo cuồng nhiệt cảm giác. Bởi vì này vô số người đến từ một cái khác tông môn, Ngũ Hành Giáo. Ngũ Hành Giáo vị sử Nam Thiên 13 khu vực bên trong Bắc vực, cùng Thiên Huyền Tông xa xa tương đối, hai người giữa tựa hồ cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng là trong đó lại rất có sâu xa, cách mỗi trăm năm Ngũ Hành Giáo gặp nhau trước khi tới Thiên Huyền Tông, bởi vì trăm năm vừa tới, sẽ phát sinh một đại sự. Ngũ Hành Giáo sẽ trước thời hạn tới đây, mỗi khi chuyện lần này phát sinh trước, Ngũ Hành Giáo trước thời hạn đến, hai người giữa liền sẽ có lẫn nhau luận bàn, nói là luận bàn không bằng nói là tranh phong, bởi vì hai cái tông môn ai cũng không ngứa ai, dùng cái này tới cạnh tranh cái cao thấp bác mặt mũi, mà mỗi một lần tranh phong đệ tử nhưng chỉ là tứ linh cảnh tu vi. Lúc này quảng trường hai phe vô số người ngồi ngay ngắn trên đó, trong đó hai người xa xa tương đối, một người sợi tóc như tuyết, mặt như ngọc, giống như tên cứ gọi nam tử tuấn Mỹ. Chỉ có trong mắt của hắn tang thương không cách nào che giấu, bên kia một ông già tóc hoa râm, lại như mặt trời giữa trưa, quanh thân tản ra một cổ anh vĩ khí để cho người kính sợ. Hai người ngồi ngay ngắn phe ủng hộ, ánh mắt như dầu sôi lửa bỏng, lẫn nhau mắt đối mắt, dư quang đánh giá phía dưới chiến đấu. Chiến đấu và táo kéo dài hồi lâu, mà từ đầu chí cuối Ngũ Hành Giáo đều là cùng một người đứng ở trên quảng trường, mà Thiên Huyền Tông lại bại không biết hơn 10 người, trận chiến này gần như thảm bại. Một tên mặc xích sắc y phục nam tử ngưng quyền đánh ra, miễn cưỡng đem một tên thanh niên đánh bay đi, bay ra mấy trượng xa, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ cao sợi tóc trắng như tuyết nam tử. Ngọc Hư Tử, xem ra ngươi Thiên Huyền Tông sa sút, ta Ngũ Hành Giáo mới vừa một người xuất chiến liền càn quét ngươi Thiên Huyền hơn 10 người chưa từng bại một lần, là ta Ngũ Hành Giáo đệ tử quá mạnh, cũng là ngươi Thiên Huyền Tông đệ tử quá yếu. Hình nói không chung khẽ cười, tràn đầy khinh thường nhìn đối diện, trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc, phía dưới mặc xích sắc y phục nam tử rất là đắc ý, một thân xích thường như hỏa diễm lưu động đằng múa. Không gấp Ngọc Hư Tử cười khẽ đang lúc, nhìn về phía bên người, nhẹ giọng nói chư vị trưởng lão, không biết trong tông môn mỗi người môn hạ có thể có linh cảnh chi trong thiên tài cùng phía dưới người đánh một trận. Trong lúc nhất thời, hai mặt lẫn nhau hư, chúng thuyết phân vân đang lúc, mỗi người tiến cử đến, bọn họ cũng muốn mỗi người môn hạ đệ tử ở nam tử trước mặt ló mặt, nói không chừng biểu hiện tươi đẹp liền bị coi như đệ tử nòng cốt bồi dưỡng. Một tên thanh niên thân thể cao lớn, long hành hổ bộ tới, thân chạy xuôi đến quý khí, nhìn về tên kia xích thường nam tử, quanh thân linh lực nhất thời hiện lên lên, trong lòng mọi người không khỏi cả kinh, linh lực lưu chuyển như dòng chảy, một quyền hướng xích thường nam tử đánh đi. Hai người tương chiến, sắp tới trăm cái hiệp, thanh niên xuất thủ đem nam tử miễn cưỡng đánh lui, đổi ngược đi, một màn này hiện lên, trong lúc nhất thời Thiên Huyền Tông mọi người đều là hoan hô không dứt, mang theo hưng phấn. Hừ, có cái gì được ý, xích lỗ. Người đi 30 chiêu cho đem hắn đánh hạ ngũ hành giáo nhất vương, một người đàn ông tuổi trung niên rên lên một tiếng, cố gắng hết sức khinh thường. Giờ phút này một đám lửa lưu động, hóa thành lưu quang hướng thanh niên mà đi, thanh niên thấy vậy không khỏi cười một tiếng, phủ trong tay linh lực hóa thành thất luyện miễn cưỡng nổ ngọn lửa, một đạo to con thân thể giờ phút này đạp cách trên quảng trường, trên cánh tay gân xanh giống như cầu lòng cậy thế. Tiểu tử, gặp xích lô ra ra coi như người xui xẻo. Hừ, không biết sống chết. Ẩm. Trong nháy mắt giữa hai người khai chiến, xích lô cao lớn thân thể về phía trước đánh tới, một quyền bên dưới giống như một tảng đá lớn rơi đập, lửa cháy hừng hực vào lúc này thiêu đốt lên, thanh niên ngạnh hám bên dưới, sắc mặt nhất thời trở nên trầm trọng, một đòn ra đời sinh bị kỳ đánh lui đi. Hai người thân ảnh ở trên quảng trường cũng không tương chiến hồi lâu, thứ 21 chiêu lúc, thanh niên bị chấn miệng to khạc ra máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xích lô cao mày, thở dài nói vốn là hai trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại hắn. Chỉ tự trách mình khinh thường, ai? Ngươi! Thiên Huyền Tông mọi người thấy một màn này, nhất thời trong lòng xông ra từng đạo hỏa khí, trợn mắt nhìn, sau một khắc một tên tướng mạo chàng trai tuấn tú bước lên quảng trường, nhưng mà sau một khắc chưa đủ 20 chiêu liền bị miễn cưỡng đánh bay mà ra. Máu tươi bắn tung tóe giữa bại vô cùng thảm. Xích lỗ liên bại 13 người, Thiên Huyền mọi người mặt trầm như nước nhìn một màn này, trên mặt không ánh sáng. Ngươi Thiên Huyền Tông cũng chưa có hai vị thiên tài có thể cùng ta qua tay sao? Xích lô rêu cợt vừa nói. Người xấu đừng liều lĩnh, ta tới gặp gỡ ngươi. Bạch. Một tên mặc nam tử quần áo trắng, bình thường mang trên mặt khinh thường, lưỡng đạo mạnh mẽ linh lực hiện lên ở trên quảng trường, xích sắc linh lực dây dưa ánh sáng màu trắng kia, lần này xích lô gặp phải kinh địch, hai người đả kích giữa, đều là khạc ra máu lui về phía sau, cuối cùng tương đối một quyền, hai bóng người miễn cưỡng bị đánh lui đi. Nhìn hai người đều là bị thương, không cách nào nữa chiến đấu, ngũ hành giáo lạnh nhạt nhìn một màn này. Tựa hồ không thèm để ý chút nào, dù sao bọn họ mới vừa ra hai người, mà Thiên Huyền Tông đã phái ra mười mấy tên đệ tử kết xuất, lại khó khăn lắm đánh lui hai người bọn họ, hơn nữa còn là lấy lưỡng bại câu thương phương thức. Chẳng lẽ các ngươi cho là dùng loại phương pháp này thay cho xích lỗ liền không có người sao? Xích lỗ chỉ là ta ngũ hành giáo hỏa môn bên trong linh giai trong hàng đệ tử thứ 56 tên gọi thôi. Lúc này một tên thân hình gầy nhom nhỏ thấp thô bị lão đầu mở miệng, cười lạnh nhìn đối phương. Thiên Huyền Tông mọi người hai mặt lẫn nhau hư, sắc mặt càng khó coi, trong lòng tức giận, đây là có ý đánh mặt dập đầu sầm đối phương, để cho bọn họ khó chịu. Người nào dám xuất chiến? Một tên bình thường nam tử, người mặc trường sam màu xanh nước biển, tay cầm một thanh trường thương đứng ở giữa quảng trường, mang theo cao ngạo nhìn đối phương, khí thế biết bao phách lối. Ta tới gặp gỡ ngươi. Một người đàn ông mặc hoa bảo cố chấp một kiếm đặt chân quảng trường, nam tử được đặt tên là Lập Nhất, đặt chân trên quảng trường, khí vũ hiên ngang. Quả thực bất phàm, chính là trưởng lão Lạc Ma con cháu, lúc này cầm kiếm xa xa đối lập. Ngươi là người phương nào? Lạc Nhất mở miệng, mang theo cùng ngạo. Ngũ hành giáo, Thủy Môn, Linh Giai xếp hàng thứ 215 tên đệ tử, Lam Tuyệt. Chen. Lời nói giữa, trường mâu cùng kiếm xuôi ngược, phát ra vang vang tiếng, từng đạo kiếm quang dày đặc không trung mà rơi, trường mâu thẳng trọn mà ra, quang hoa tung tóe giữa hai người chiến đấu tới một đoàn, trong nháy mắt đã qua trăm chiều, Lam Tuyệt dày đặc không trung khẽ múa. Trường mâu thẳng chọn đi, xuyên thủng Lạc Nhất đầu vai, máu tươi bắn tung tóe giữa tựa hồ đánh một trận tấm màn rơi xuống. Giờ phút này Lạc Nhất cả người là máu, như cũ hướng Lam Tuyệt công phạt đi, trong nháy mắt Lam Tuyệt một cước đạp ở ngực chỗ, hoành bay ra ngoài, trong mắt của hắn mang theo không cam lòng, nhìn Lam Tuyệt muốn tái chiến lúc lại bị người cản lại. Thiên Huyền Tông không gì hơn cái này. Lam Tuyệt tay cầm trường mâu cười lạnh không dứt, ánh mắt đánh giá tất cả mọi người, mang theo ngạo nghệ tràn đầy khinh thường. Ta tới sẽ ngươi. Một tên tráng hán xông ra, nhưng mà bất quá hơn 10 chiêu liền bị Lam Tuyệt xuyên thủng cánh tay, thân thể bay trở về. Ta tới. Một tên thanh niên người mặc hắc bào, thi triển một thân linh lực hóa thành một bàn tay thẳng vỗ xuống, Lam Tuyệt tay cầm trường mâu thẳng vọt tới, đánh sơ sát thủ ấn lúc, lại lần nữa bị Lam Tuyệt đánh bay mà ra, máu tươi nở rộ tại trong hư không. Lúc này Lam Tuyệt đứng ở tràng thượng giống như chiến thần, cho dù ai đều là bại trong tay hắn, tựa hồ không ai có thể ngăn cản, Thiên Huyền Tông mọi người cảm thấy xấu hổ, kia ngũ hành giáo bên trong chia ra làm ngũ môn, mà Lam Tuyệt chỉ là nước trong môn phái linh giai hạng 25 đệ tử, đồng giai bên trong liền chiến đấu tới toàn bộ tông môn không người địch nổi. Trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt một người chiến bại 36 người, không người có thể ngăn. Hình nói không chung khỏe miệng hiện lên nụ cười, nhìn chiến trường, trong mắt tràn đầy đắc ý. Bởi vì Thiên Huyền Tông nhất phương thật lâu không từng có người mật dám ra đây ứng chiến, bọn họ đã bại hơn 10 người, mỗi một người đều là trong tông môn đứng đầu người, mà hắn ngũ hành giáo đến đây chỉ ra 3 người mà thôi. Thiên Huyền Tông liễu kiếm, xin chỉ giáo. Trong lúc bất chợt, một giọng nói vang lên, mang theo cuồng ngạo. Một tên tướng mạo quả thực thanh niên bình thường, tay cầm một kiếm, cầm kiếm mà chém về phía đến Lam Tuyệt công phạt đi, vậy mà lúc này hai người tựa hồ không phân cao thấp, đấu qua trăm chiêu. Như cũ không từng có người rơi vào hạ phong. Thiên Huyền mọi người thấy vậy không khỏi vui mừng, nhìn một màn này, Liêu Kiếm tựa hồ có thể thay mặt tông môn xuất chiến. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang, hai người quay ngược lại, tương chiến bên dưới dần dần đã tới 200 chiêu, ngay từ lúc 150 chiêu lúc, Liêu Kiếm liền bắt đầu lâm vào bị động bên trong, có không địch lại giống như. Trên đài cao, Ngọc Hư Tử nhìn cuộc chiến đấu này, không khỏi lắc đầu, nói chẳng lẽ ta Thiên Huyền Tông coi là thật vô thiên kiêu hay sao? Đại trưởng lão, Liêu Kiếm còn không có bại. Hắn cuối cùng là không địch lại A Ngọc Hư Tử, ánh mắt nhìn về xa xa tựa hồ cũng không phải là thất vọng, trong lúc bất chợt lộ ra một luồng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói trước đây không lâu, từng có một con trai được đặt tên là Tử Hàn, thiên tư tựa hồ không tệ, để cho hắn đến đây đi. Một lời ra, mọi người tịch, trong khoảnh khắc, cân nhắc con mắt mang theo kinh hoàng, nhìn về phía Ngọc Hư Tử, càng trở nên do dự. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 90, đạp huyết mà đến. Ngọc Hư Tử tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, như cũ chưa từng có người đáp lại, không khỏi có chút ghé mắt nhìn về phía bên người tên lão giả kia. Lão giả chống một cây quải trượng, thương lão thân ảnh có chút vắng lặng, nhìn Ngọc Hư Tử lúc, không khỏi cười lên, cũng không mở miệng. Nhị trưởng lão, vì sao bật cười? Chống gậy lão giả nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói đại trưởng lão hỏi cái đó nói, ta không biết, cho nên bật cười. Ngọc Hư Tử khẽ bước cảm, tâm nhập giữa, nói ta Thiên Huyền 300 năm đang lúc đã thua 3 lần, lần này lão phu không muốn thua. Hí! Ngọc Hư Tử lời nói rất bình tĩnh, nhưng mà lại để cho mọi người không nhịn được run sợ đứng lên, trong đó ý mọi người tâm minh, Ngọc Hư Tử chính là đại trưởng lão, vô luận thực lực địa vị đều là đứng sau tông chủ, thậm chí ngay cả tông chủ đều phải đối với hắn lễ nhượng 3 phần, rất nhiều người cũng kính sợ hắn. Bởi vì ngàn năm trước Ngọc Hư Tử tên liền có thể để cho vô số thiên kiêu tông môn nghe tiếng tán mật, càng cần gì phải bàn về ngàn năm sau khi đây. Đại trưởng lão, Tử Hàn hắn thị sát thành cánh, ngày hôm trước chém liên tục tông môn mười mấy tên gọi thiên tài, đã bị bắt lại, là tội tử, nếu để cho hắn ra sân, sợ rằng không ổn. Một ông già hướng hắn thi lễ một cái, mười phần cung kính. Ngọc Hư Tử dửng dưng một tiếng, đối với trong tông môn nội đấu hắn tự nhiên rõ ràng, người trưởng lão kia chính là thuộc về Liêu gia nhất mạch. Lúc này tự nhiên sẽ là Liêu gia chối bỏ trách nhiệm. Bên trong tông môn chẳng lẽ còn sẽ có lão phu không biết chuyện sao? Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không phảng phất lâm vào xương lạnh bên trong, một cổ như có như không uy áp lạnh nhạt hiện lên, Liêu gia lòng người vũng tàu lúc hiện ra một mảnh rung mình, đứng ở đằng xa Liêu Khô thấy vậy, sắc mặt như cùng chết màu xám một dạng nói tuân đại trưởng lão chỉ ý. Liêu Khô sắc mặt rất là khó coi, tâm buồn vẫn còn sợ hãi, khẽ than, phù trong tay. Một đạo cầu vồng sen lẫn ý hắn đọc hướng trong dãy núi đại điện lưu truyền đi. Cùng lúc đó, sâu thẳm trong đại điện, chúng ánh sáng biến thành trong tủ, một tên thiếu niên máu me khắp người bị đinh tại trong hư không, Liễu Vi Liễu Thư hai người trong tay nắm trường tiên, quất ở trên người thiếu niên, giống như vậy qua một đêm, giờ phút này trên người thiếu niên đã sớm là vết thương chồng chết. Tên tặc này giết chết Liêu gia ta thiên tài, miệt thị Liêu gia ta thật là đáng chết. Hừ, đánh hắn một đêm, hắn lại không có chi qua một tiếng. Chớ không phải bị chúng ta đánh chết chứ? Hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Hai người khẽ cau mày, nhìn về phía bị đinh tại trong hư không Tử Hàn, lúc này Tử Hàn tứ chi bị đinh, tay chân đang lúc lại bên trên lên ống khóa, trong người khi thì có điểm giọt máu tươi hạ xuống, xốc xếch hắt phát che kín hắn mặt, trong mũi còn sót lại một luồng yếu ớt khí tức. Tử Hàn toàn thân áo trắng đã sớm lam lũ không chịu nổi, gần qua một đêm, trở nên chật vật như thế, quanh thân không có một tí sóng linh lực, nơi mi tâm không ngừng tràn máu, một quả hư không đinh còn đóng vào hắn linh ấn trên, Tuấn Dật mặt đã sớm không phân rõ bộ dáng. Ồn ào. Ngay tại hai người đánh giá Tử Hàn lúc, một vệ thần quang cuốn tới, trong nháy mắt hóa thành Liêu Khô thân ảnh. Thân ảnh vừa hiện, Liêu Thư hai người lập tức quỳ phục, mang theo cung kính. Lao tổ. Lúc này Liêu Khô sắc mặt cũng không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn bị đinh Tử Hàn, nói tặc tử, đại trưởng lão cho ngươi đi quảng trường, thay tông môn xuất chiến. Cách. Một tia rất nhỏ vang tiếng vang lên, Tử Hàn một đêm không chuyển động thân thể, lúc này khinh động, hắn khẽ ngẩng đầu mở ra con ngươi, đôi mắt đã hóa thành bình thường, nhìn Liêu Khô, khóe miệng nâng lên một luồng độ cong. A, buồn cười. Tử Hàn thanh âm hết sức nhỏ lộ ra khô khốc khàn khàn, trong mắt mang theo tang thương, không biết là vì chính mình hay lại là làm cho này ngồi tông môn cảm thấy thật đáng buồn, hắn cái gì cũng chưa từng nói, thân ảnh phảng phất lộ ra cô đơn, lại lần nữa nhắm lại hắn con ngươi. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hừ. Liêu Khô lời nói quả quyết vang lên, tâm niệm vừa động đem hết thảy báo cho biết kia hai tên thanh niên. Sau đó cầu vồng biến thành hư ảnh lại lần nữa hóa thành lưu quang đi, biến mất ở trong đại điện. Nhìn Liêu Khô rời đi, hai người cười lạnh không dứt, nói đại trưởng lão lại sẽ để cho hắn đi thay tông môn đánh một trận. Hắn là cái tha gì, bây giờ ngay cả một con chó cũng không bằng. Liêu Thư giễu cợt cười một tiếng, trong tay kết xuất một đạo ấn pháp. Ấn pháp chớp động đang lúc một đạo linh lực hiện lên Tử Hàn, trong hư không vang lên ông minh âm thanh, lúc này kia ngũ mai hư không đóng vào run rẩy, kèm theo ngũ mai hư không đinh rung rung. Tử Hàn chỗ đau không khỏi tăng thêm một phần, từng giọt đỏ thấm máu tươi theo rơi xuống. Phúc! Làm ngũ mai hư không đinh hóa thành ngũ mai điểm sáng lúc, Tử Hàn thân thể rung một cái, một ngụm máu tươi vung vãi mà ra, thân thể đập ầm ầm rơi vào đất, trong đại điện sàn nhà không dính một hạt bụi, chỉ có hắn vết máu, loang lổ điểm một cái vết máu, nơi nơi vết thương, đã không tìm ra một chút tốt da thịt. Hư không đinh bị thu hồi lúc, Tử Hàn cảm thấy trong thân thể hai quả linh tinh vào lúc này động, vốn là yên lặng linh lực, giờ khắc này ở hồi phục đến. Hừ, giống như con chó chết, cứ như vậy tử còn có thể thay tông môn xuất chiến. Một đạo châm chọc tiếng rơi vào Tử Hàn trong tai, Tử Hàn nằm trên đất, tứ chi chi trên có bốn cái lỗ máu hiện lên, đang rỉ máu, lúc này hắn mặt lạ như vậy tái nhợt, nhưng khi hắn rơi xuống đất một khắc kia, trong đại điện linh khí liền liên tục không ngừng hướng trong thân thể hắn hội tụ. Đi thôi, nếu lao tổ cũng để cho thả hắn rời đi. Ừ, đi. Hừ. Giờ khắc này, Tử Hàn đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo tinh mang dũng động, một cổ mạnh mẽ khí tức ở trong đại điện dần dần hiện lên, uy nghiêm dùng mình dũng động đang lúc, hai người không nhịn được ngừng bước chân, ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Làm hai người bọn họ chậm rãi quay đầu giữa, Tử Hàn đã đứng lên, ánh mắt như kiếm, mang theo uy nghiêm nhìn hai người. Ngươi, ngươi, ồn ào. Hai vệt ánh sáng chợt lóe lên, trong đại điện nhiều hai than vết máu, cả ngôi đại điện lại lần nữa trở nên u ám, không có một tia sáng, phảng phất lâm vào hắc ám. Thiên Huyền Tông dãy núi giữa, một đạo thân ảnh đi qua, vô số người không khỏi nghỉ chân ghé mắt, cảm thấy nhìn thấy giật mình, trên người hắn tràn đầy huyết sắc, giữ tận nơi nơi vết thương để cho người không nhịn được run rẩy, hơn nữa hắn khí tức là lạnh như vậy, giống như đầu đem phát điên hơn hung thú. Giờ phút này hắn bên thai vang trở lại xích sắt tiếng va chạm vang, mọi người không nhịn được run sợ nhìn đạo thân ảnh kia đi qua, tay chân hắn như cũ bị xích sắt trói buộc, mà chung quanh hắn tràn ngập sát ý, ánh mắt của hắn là dữ như vậy lệ. Trong tay còn cầm hai khỏa nhỏ máu đầu, huyết đã thêm một đường. Hắn phảng phất là đạp huyết đi tới. Hắn là ai? Làm sao biết như thế? Tại sao ta cảm giác hắn giống như một ma đầu, trên tay hắn còn cầm hai cái đầu, đang nhỏ máu. Xích sắt tiếng va chạm vọng về ở trong dãy núi, Tử Hàn từng bước một hướng xa xa bước đi, ánh mắt của hắn luôn là nhìn cái hướng kia, bởi vì cái hướng kia chính là Liêu Khô trong miệng quảng trường. Vào giờ khắc này hắn phảng phất nghe được ồn ào tiếng người ở huyên nào đến. Lúc này hắn đi tới xa xa. Vô số người thành đoàn vây quanh quảng trường, lúc này trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động, không có người cũng đang nhìn một màn này, Liêu Kiếm cuối cùng không chống cự nổi làm tuyệt công phạt, bị chấn miệng to khạc ra máu, trận chiến này hai người chiến tướng gần 800 chiêu. Tử Hàn phảng phất vô cảm, một đường đi, thân thể vừa di động, trên chân ống khóa va chạm mặt đất âm thanh âm vang lên, rất là chói tai, khi hắn tới gần đám người lúc, mọi người đều là cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương hiện lên, trở về mắt giữa không nhịn được run sợ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị kia phát tán khí thế chấn nhiếp. Giờ khắc này, hắn leo lên quảng trường, ống khóa va chạm mặt đất, vô số ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn, giữa hai người đối chiến lại đột ngột có một người đi tới, hơn nữa trong tay hắn còn cầm hai cái đầu, đang ở ra bên ngoài rỉ ra máu tươi. Ầm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lam Tuyệt Trường mâu xuyên thủng Liêu Kiếm ngực, một cái lỗ máu hiện lên, Liêu Kiếm Hoành bay ra ngoài, máu tươi trên không trung nở rộ ra giống như nhiều đóa máu bắn tung, hắn thân thể lướt ngang, sắc mặt trắng bệch nhìn hết thảy các thứ này. A, ngươi Liếu gia quả nhiên là một đám rác rưởi, vĩnh kém xa người. Thanh âm hắn vang lên, rất là rất nhỏ lại bao quanh linh lực hướng tứ phương tản ra, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều nghe chân thiết. Lúc này, trên đài cao Liếu gia mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống, từng đạo uy nghiêm ánh mắt quan tới, tuy nhiên lại ở Tử Hàn dưới ánh mắt không khỏi run lên. Ngọc Hư Tử nhìn một màn này, Tang Thương đôi mắt không nhịn được khẽ động, kia một cái ánh mắt để cho hắn cũng không nhịn được trong lòng khẽ run, giờ khắc này phảng phất thấy mãng hoang cự hùng. Cuối cùng cũng có một tướng tàn sát người Liếu gia như giết chó. Tử Hàn thanh âm rộng lớn, vang vọng đất trời, phù trong tay, linh lực bao quanh trong tay hắn hai cái đầu thẳng hướng trên đài cao ném đi, hai cái đầu giờ phút này chính chính rơi vào Liêu Khô dưới chân. Toàn bộ ánh mắt hiện lên kinh hoàng nhìn thiếu niên ném ra đầu, toàn bộ đất trời tựa hồ lạnh tới cực điểm. Đây tột cùng là như thế nào một tên thiếu niên, hắn kết quả việc trải qua cái gì, từ một ngày này lên, hắn giống như đạp thi sơn huyết hải mà đến. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 91, giết tới không người dám chiến đấu. Thiên địa lộ ra yên lặng, một loại sơ xác tiêu điều ý tràn ngập tại trong hư không. Liếu Khô Liếu Đạo đám người nhìn phía dưới Tử Hàn, trong lòng không khỏi rung động, một cổ tức giận ở trong lòng, nhưng thủy chung không dám bùng nổ, bởi vì Ngọc Hư Tử nhìn hết thảy. Tắc tử, lưu ngươi trên thế gian thật là một cái mầm tai họa. Liêu Khô gầm lên. Hắn không lo lắng chút nào Tử Hàn đem những chuyện kia nói ra, dù sao sự quan trọng đại, nếu là nói rõ, hắn Liêu ra đến cuối cùng cái gì cũng không được, mà Tử Hàn nói ra, đến lúc đó sợ rằng ngay cả Thiên Huyền Tông Chúa, đại trưởng lão bọn người sẽ động tâm. Dù sao vĩnh sinh cám dỗ nhưng là to lớn. Nhất niệm như thế, hắn Liêu gia tự nhiên không có sợ hãi. A, thứ bại hoại. Tử Hàn ngẩng đầu, lúc này hắn nhìn cố gắng hết sức không chịu nổi, nhưng là hắn lại có thuộc về mình kiêu ngạo, nhìn phía trên lúc thánh thoát ánh mắt không sợ chút nào, phảng phất không nhìn chư thiên thần ma như vậy. Tắc tử. Liêu Khô nhìn phía dưới Tử Hàn, bàn tay nhịn không được run đến, nhưng vẫn ở ẩn nhẫn, bởi vì Ngọc Hư Tử cái gì cũng không từng nói, mà là tĩnh tĩnh nhìn một màn này. Hắn Tang Thương đôi mắt nhìn phía dưới, lộ ra bình tĩnh, hắn đã trải qua mấy ngàn năm mưa gió, lại có cái gì có thể trở nên lay động. Thiếu niên lang. Lúc này Huyết Nguyệt cùng Diệp Dực Thần đi tới quảng trường ra, tới gần Tử Hàn đầu vai, nhìn hắn cả người vết thương, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hung lệ, một đôi tròng mắt nhìn về phía đài cao, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, song khi nó ánh mắt xẹt qua một người lúc, không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Huyết Nguyệt nhìn phía trên, đánh giá kia một người ngắm hồi lâu. Sau một khắc nó ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm giác, không khỏi mang theo kinh ngạc, nhưng mà có thể để cho nó kinh ngạc sự tình đã rất ít. Là ngươi. Thần niệm bên trong Huyết Nguyệt một giọng nói vang lên, lại nghe không ra là vui giận, vô hình trung từ từ tiêu tán, chỉ có Ngọc Hư Tử kia Tang Thương trong mắt khẽ động, mang theo gợn sóng nhìn Huyết Nguyệt, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, lúc này khóe miệng của hắn lộ ra một vệt cười nhạt, phủ tay giữa hóa thành một đạo cầu vồng bao phủ Huyết Nguyệt đi. Ngươi muốn làm gì? Tử Hàn ánh mắt lại lần nữa run lên. Nhìn về phía Ngọc Hư Tử, giờ phút này Ngọc Hư Tử quanh thân hiện lên uy áp, làm người run sợ, tất cả mọi người đều trở nên nhún nhường, chỉ có Tử Hàn không có chút nào nhún nhường có thể nói, trong mắt sát ý chưa từng chút nào che giấu. Lão Phu không hề làm gì, sẽ không ra hại nó chính là. Tốt nhất là như vậy. Tử Hàn hai mắt lạnh lẽo, hắn lời nói cố gắng hết sức cuồng ngạo, ngôn ngữ giống như uy hiếp, chết nhìn chòng chọc Ngọc Hư Tử, mọi người đã sớm là run sợ không dứt, từng có thời gian. Cả tòa Thiên Huyền Tông lại có gì người dám như vậy nhìn hắn, còn mang theo địch ý, cho dù tông chủ cũng không được. Nhìn một màn này, Ngọc Hư Tử lại lộ ra một nụ cười, Tang Thương trong mắt mang theo mẫn ngự ý, nhìn mảnh thiên địa này hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói thiếu niên, ngươi cuồng ngạo để cho ta nghĩ lên 3.000 năm trước thiên địa kiếm hoàng, hắn như kiếm một dạng mà ngươi cũng là như thế. Ừ, kiếm hoàng. Hình nói không chung nghe Ngọc Hư Tử lời nói không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn một chút Phương Thiếu Năm liếc mắt, nhưng lại mặc kệ cười một tiếng. Nói kiếm hoàng. A, Ngọc Hư Tử, thiên địa kiếm hoàng là nhân vật nào, ngươi lại dùng người này thả so sánh. Ngươi là ở chết nhục kiếm hoàng sao? Sau này chuyện ai có thể nhìn chân thiết, nói không chừng hắn coi là thật có kiếm hoàng chi tư đây. Ngọc Hư Tử lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Hình nói không chung chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Tử Hàn, tựa hồ bình thường không có gì lạ, nói chẳng lẽ ngươi thật dự định để cho người này thay ngươi thiên huyền xuất chiến sao? Chính là linh tinh cảnh tu vi. Ta ngũ hành giáo bên trong tùy ý một người cũng có thể càn quét cho hắn. Ồ, thật sao? Ngọc Hư Tử vẻ mặt vẫn luôn lộ ra ung dung, nhìn về phía Tử Hàn, nhẹ giọng nói: Tử Hàn, ngươi có thể nguyện làm ta Thiên Huyền đánh một trận. Trong thanh âm mang theo hỏi giọng, lộ ra rất là ôn hòa, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, cho dù ngay cả Hình Nói Không Trung đều không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn không từng nghĩ đến Ngọc Hư Tử lại sẽ như thế hỏi một tên con em có nguyện ý hay không xuất chiến, hết thảy lộ ra ngoài ý muốn. Lúc này trên quảng trường trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều đang đợi Tử Hàn đáp lại, một luồng dùng mình từ hắn trong đôi mắt bung ra lên, khóe miệng lộ ra châm chọc chi cười. Ta không muốn. Trong thanh âm mang theo khàn khàn, trả lời lại hết sức quả quyết. Mọi người lại lần nữa sững sờ, không khỏi cảm thấy kinh dị, trước mắt chật vật không chịu nổi thiếu niên quả thực để cho bọn họ ngoài ý muốn. Một người hỏi, hắn là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, một người đáp, hắn nhưng là một cái bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ, mà hắn lại sẽ chọn cự tuyệt, ở trong mắt người khác đây là một cái vinh dự, tựa hồ căn bản không có để cho người lý do cự tuyệt. Lúc này, mọi người còn đang kinh ngạc lúc, Ngọc Hư Tử khẽ cười, nói vì sao không muốn? Liêu gia không phải là rất mạnh sao? Ngươi đại khả để cho Liêu gia đi chiến đấu, vì sao là ta? Tặc tử, ngươi. Ngọc Hư Tử khẽ gật đầu một cái, nói Liêu gia đã bại, không người lại có thể xuất chiến, còn cần ngươi đánh một trận. Tử Hàn trên mặt lộ ra giễu cợt, nhìn trong sân Lam Tuyệt liếc mắt, cười nói Liêu gia quả nhiên là một đám rất rưởi, đối mặt như vậy địch thủ, lại không chịu được như vậy. Càn rỡ. Giờ phút này, đứng ở trong sân Lam Tuyệt gầm lên một tiếng, trong tay trường mâu hiện lên hàn mang, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đây là đang coi rẻ ta Ngũ Hành giáo, thật là nên chạm. Dưới trận nhất thời một mảnh xôn xao, Liêu gia người sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới, cắn răng hậm hực không dứt, muốn thẳng xuất thủ đưa hắn đánh giết thành tạt bã. Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, đang lúc xoay người nhàn nhạt nhìn Lam Tuyệt liếc mắt, nói nên chạm. Chỉ bằng người sao? Sướng sao? Tìm chết. Lam Tuyệt giận dữ, bước chân ầm ầm đạp một cái, trong tay trường mâu nhất thời dũng động lên, vạch qua bầu trời mênh mông mà đến, dưới ánh mặt trời mang theo sáng như tuyết quang hoa, mũi rùi nhắm thẳng vào Tử Hàn, cần phải xuyên thủng hắn thân thể. A! Tử Hàn hét dài một tiếng lên, tay dưới chân ống khóa va chạm, vang lên tiếng xôn xao, nhìn lạnh lùng trường mâu, ánh mắt của hắn trở nên hung lệ, phủ tay giữa linh lực bao quanh quả đấm đấm ra một quyền, trong thoáng chốc, mọi người kinh dị không dứt, Tử Hàn còn muốn phải lấy quyền đầu cứng hám linh minh. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang chi tiếng vang lên, vô số linh lực mất đi đi, Lam Tuyệt không khỏi quay ngược lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ở một quyền kia bên dưới, Tử Hàn lại miễn cưỡng đưa hắn đánh lui đi, nhưng mà hắn đã đến linh hướng cảnh thực lực ở Tử Hàn linh tinh cảnh trước mặt lại có chỗ không bằng. Để mạng lại. Lam Tuyệt quát lên, trong tay ném một cái, trường mâu hóa thành một vệt sáng ầm ầm lên, như tuyệt thế một đòn. Ồn ào. Tử Hàn nhảy một cái, đối mặt trường mâu biến thành lưu quang không chút nào tránh, thẳng nên đón, mọi người lại lần nữa kinh dị, nhìn giữa không trung, Tử Hàn quanh thân từng đạo mạnh mẽ linh lực tràn ra mở, nhìn kia một vệt sáng thẳng đánh tới. Ầm. Trường mâu đánh xuống mà xuống, Lam Tuyệt trong mắt mang theo vẻ khó tin, mà lúc này Tử Hàn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lam Tuyệt đi. Kèm theo ống khóa đụng chạm âm thanh, Lam Tuyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phù trong tay ngưng tụ linh lực hướng Tử Hàn đánh mà tới. Phúc! Một dưới lòng bàn tay, Lam Tuyệt thân thể rung mạnh, quay ngược lại mà quay về, hắn rách gan bàn tay, đang dỉ máu, đang run rẩy. Chết đi cho ta! Tử Hàn trong hai mắt mang theo sơ xác tiêu điều ý, Lam Tuyệt mặt mũi giữa lại ngưng trọng không dứt, nên kích giữa, lại bị Tử Hàn không ngừng đẩy lui. Lam Tuyệt vô số linh lực hiện lên lên, Tử Hàn quát lên, một kích tối hậu. Tử Hàn ngưng quyền miễn cưỡng đem Lam Tuyệt đánh bay ra ngoài. Ầm. Phanh nhiên tiếng chợt vang lên, máu tươi vây xuống bầu trời mênh mông, Ngũ Hành giáo bên trong rối rít tiếp Lam Tuyệt, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người giận không kèm được, Lam Tuyệt trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hai quả đấm nắm chặt lại trở nên máu thịt bé bét. Lúc này, Hình Nói Không Trung chân mày cuối cùng không nhịn được động một cái, sâu kín nhìn Ngọc Hư Tử. Thiên Huyền nhất phương, yên lặng như tờ, mọi người không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Lam Tuyệt ở trong mắt bọn hắn bực nào cường tuyệt, một người xuất chiến liền bại xuống Thiên Huyền hơn 10 người, cho dù mạnh như Liễu Kiếm như cũ sa sút, nhưng mà Tử Hàn trong khi xuất thủ, bất quá 10 chiêu, Lam Tuyệt đã bại. A! Tử Hàn hét dài một tiếng, quanh thân linh lực dũng động lên, hai cái ống khóa vào giờ khắc này miễn cưỡng nổ tung đi bay lượn tứ phương, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, là như vậy hung lệ, lạnh giá, vô tình. Không phải là muốn đánh một trận sao? Đánh một trận lại ngại gì? Hôm nay ta liền giết tới tông môn người để cho người nào còn dám tới khiêu chiến. Ầm. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 92, không sợ. Ngàn trượng quảng trường yên tĩnh không tiếng động, thiếu niên khắp người máu tươi, từng đạo vết thương phá lệ dễ thấy, giờ phút này hắn tựa hồ là dữ tợn, một thân linh lực cũng không khôi phục tới đỉnh phong, quanh thân như cũ còn sót lại đến thương, có thể là khí thế nhưng là như thế kinh người, khiến người ta run sợ. Thiên Huyền Nhất Phương, mọi người mang theo vui mừng, vốn là đánh lâu bất bại Lam Tuyệt, giờ phút này lại bị Tử Hàn tùy ý như vậy đánh bại, ở mỗi một sát na, mọi người nhớ tới Tử Hàn chém liên tục liêu ra mười mấy tên gọi thiên tài, đánh bại Vạn Hiền Nhai hai bức tạc đá lúc, trong lòng nhất thời trở nên nóng bỏng. Thiếu niên xuất hiện, tựa hồ muốn sửa lại chiến cuộc. Tử Hàn tuyệt lập, nhìn xa xa, ngũ hành giáo người sắc mặt biến được, phải, khó coi, phảng phất được bao lớn khuất nhục một dạng từng cái cắn răng nghiến lợi. Hình Đạo Thiên cười một tiếng, nhìn Tử Hàn, nói ta giáo người nào nên chiến. Ta tới chiến đấu hắn. Để cho ta chiến bại cái đó cuồng vọng tiểu tử. Trong lúc nhất thời ngũ hành giáo bên trong vô số người xung phong nhận việc, cao như vậy ngang chiến ý, Thiên Huyền một mặt sắc có chút khó coi, nhưng mà Tử Hàn lại cười lạnh một tiếng, nói nếu không phải tốt lựa chọn, liền cùng đi đi. Tiểu tử, ngươi chớ có liều lĩnh, ta tới chiến đấu ngươi. Loảng xoảng. Một tên thân thể thon dài mặt mũi bất phàm nam tử đặt chân quảng trường, ngàn trượng khoảng cách quảng trường chỉ có hai người đặt chân, lộ ra rộng rãi, nam tử quanh thân linh lực trôi lơ lửng lên, lãnh đạm trường sam màu xanh chuyển động theo, có một loại buộc phát ý. Ngũ hành giáo, một môn, linh giai hạng. Nói nhảm liên thiên. Ngươi. Nam tử trong ánh mắt nhất thời hiện ra một cổ tức giận, phù trong tay linh lực dũng động giống như tức giận, một thân tu vi đã đến linh trùng trung kỳ, ở Tử Hàn trong cảm giác, đều là linh trùng trung kỳ so với Liêu gia Liếu Ngọc muốn ác liệt mấy phần, hai người chiến lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Linh thần trưởng. Nam tử nổi lên, trong lúc xuất thủ chính là một chiêu linh giai trường pháp, một dưới lòng bàn tay vô số lãnh đạm linh lực màu xanh hiện lên. Trên không trung phát hỏa hóa thành một dấu bàn tay phát sát mà xuống, phá lệ cáo kỉnh. Thôn linh trưởng. Tử Hàn nhảy lên một cái, một trưởng đánh ra, lưỡng đạo trưởng ấn đụng chạm giữa linh lực biến thành dư âm hướng tứ phương khuếch tán, một trưởng xuống, nam tử vẫn không nhúc nhích, mà Tử Hàn lại quay ngược lại hai bước, xem cuộc chiến người không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, ngũ hành giáo đồ nhìn một màn này cuối cùng cười lên. Nguyên tưởng rằng có mạnh bao nhiêu, mới ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong, thật là buồn cười. Một người đàn ông cười lạnh không dứt. Mà giờ khắp này Ngọc Hư Tử nhìn một màn này không khỏi gật đầu, mang theo tán thưởng, bên người một tên trưởng lão chân mày hơi cau lại, nói đại trưởng lão, hắn rơi vào hạ phòng, ngài vì sao bật cười. Ngọc Hư Tử tang thương trong mắt nhìn phía dưới, ôn hòa nói Tử Hàn thân ở linh tinh cảnh, mà một người khác nhưng là linh trùng cảnh, hơn nữa hắn thi triển là linh giai trường pháp, mà Tử Hàn thi triển đúng là huyền giai hạ phẩm trường pháp, ai mạnh ai yếu nhìn một cái liền biết. Người bên mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Trong lúc nhất thời trong mắt mang theo mừng rỡ cảm giác, Liếu Khô Liếu Đạo nghe vậy lại mặt xám như cho tàn một dạng ngưng trọng nhìn Hạ Phàm, nhìn thiếu niên thân ảnh. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại mạnh mẽ như vậy, Hình Đạo Thiên không khỏi mở miệng, mang theo vẻ kinh dị. Đại trưởng lao thế nào nói ra lời này, một đòn xuống rõ ràng là một thanh chiếm thượng phong. Ngu xuẩn. Hình Đạo Thiên ánh mắt lại lần nữa lưu chuyển, nhìn xuống phía dưới, nhìn chiến trường, cũng không qua giải thích thêm. Đúng như dự đoán, giờ phút này bất quá 20 chiêu. Mục Thanh hoàn toàn lâm vào hạ phong, không chút nào chống đỡ người, ở thứ 23 chiêu lúc, Tử Hàn phủ tay một cái tắt đem Mục Thanh vỗ bay ra ngoài, Mục Thanh thân thể lăn xuống. Giờ phút này, Mục Thanh miễn cưỡng đập ra bên ngoài hơn 10 trượng, mặt đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Được, Tử Hàn coi là thật cường tuyệt. Thật là thiếu niên thiên tiêu. Dương ta Thiên Huyền nói a. Thiên Huyền Tông đệ tử hoan hô không dứt, chưa từng chút nào xấu hổ, ban đầu bọn họ từng khinh bỉ qua đã từng nghi ngờ. Mà Ngọc Hư Tử lại gật đầu hỏi thăm, rất là tán thưởng, ngay từ đầu Ngọc Hư Tử tựa hồ liền con mắt tinh đời, mà lúc này Ngọc Hư Tử đầu vai huyết nguyệt đứng, tuy nhiên lại không người có thể thấy nó. Một đám rác rưởi, liền loại rác rưởi này nhân vật còn phải thiếu niên lang bên trên. Ngươi Thiên Huyền Tông kết quả mặt rơi vào trình độ nào? Ồ, ngươi hai đại gia a. Lao đầu, ngươi tốt nhất cho bản vương ý miệng, đừng nói chuyện, nghe ngươi nói chuyện bản vương liền nhức đầu. Ngọc Hư Tử không khỏi sững sờ. Khẽ lắc đầu cười lên, nhìn xuống phía dưới, nhưng khi hắn lắc đầu lúc một luồng như máu sợi tóc trôi lơ lửng đụng chạm huyết nguyệt. Lao đầu, quản ngươi tóc, bản vương rất khó chịu, cẩn thận bản vương ít ngươi bạch mau, nếu không phải bản vương nhìn ngươi cao tuổi rồi, đã sớm đánh một trận. Ta! Ngươi nào tái chiến? Tử Hàn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo ngẩng cao chiến ý. Ngũ hành giáo, thủ môn, hoàng nhạc. Ẩm! Đất linh lực màu vàng dũng động lên, ngưng tụ thành một cái nhạ quả đấm to liền hướng Tử Hàn đánh tới. Trời sinh mang theo một loại nặng nề ý. Tiểu đạo thôi. Ẩm. Tử Hàn xuất thủ, ngưng quyền tương đối, một quyền bên dưới Tử Hàn không khỏi mang theo một tia kinh dị, hoàng nhạc thực lực đến linh trùng hậu kỳ, hơn nữa hắn linh lực hùng hồn, giống như đất đai một loại nặng nề không chịu nổi, mỗi một quyền bên dưới mang theo mang lực lượng vượt xa đồng giai. Ầm. Hai người quay ngược lại mà quay về, Hoàng Nhạc sắc mặt nặng nề nhìn Tử Hàn, hắn biết rõ tự thân linh lực hùng hậu, nếu là đồng giai bên trong tiếp một quyền này của hắn sẽ rất cố hết sức, nhưng là một quyền kia bên dưới Tử Hàn rất ung dung, hoàn toàn không thấy hắn linh lực bên trong mang theo mang nặng nề. Trận chiến này, mọi người kinh hãi không thôi, đánh một trận bên dưới, lại hơn trăm chiêu, để cho Thiên Huyền Nhất Phương rất là ngưng trọng, rất sợ Tử Hàn thua hết, bọn họ có thể cảm nhận được ngũ hành giáo xuất chiến người một người so với một người mạnh, trừ Tử Hàn lại có gì người có thể chiến đấu. Hán Thiên Huyền Tông trong thiên tài ở ngũ hành giáo trước mặt tựa hồ trở nên không chịu nổi một kích, hai giáo rõ ràng cần sức ngang tài, nhưng là gần đây trong mấy trăm năm, Thiên Huyền Tông dần dần lộ suy bại cảm giác. Mà trận chiến này nhất định là Thiên Huyền Tông mấy trăm năm vinh dự mà chiến đấu. Ầm. Một đạo ầm ầm chi tiếng vang lên lúc, Hoàng Nhạc thân thể quay ngược lại mà quay về, một cánh tay tràn đầy máu tươi, con ngươi không nhịn được khiêu động lên, nhìn Tử Hàn, hắn cảm nhận được Tử Hàn đáng sợ, kia nhìn như chật vật không chịu nổi trong thân thể kết quả hàm chứa như thế nào lực lượng. Cái gì? Hoàng Nhạc lại thua. Hắn chính là đất trong môn phái Linh Giai xếp thứ 13 đệ tử A. Dưới quảng trường một mảnh xôn xao, ngũ hành giáo bên trong. Bất giác giữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đã từng khinh thị Tử Hàn người, lúc này không thể không thu hồi ý khinh thị, bởi vì Tử Hàn thật sự cho thấy chiến lực, nhưng là để cho người không thể không sợ. Sau một khắc, một cô gái xuất chiến, một thân màu xanh quần dài, tay cầm một kiếm, thứ 50 chiêu lúc, bị Tử Hàn tung tóe đi, lại cũng không bị thương, mặt đầy không vui khẽ gắt Tử Hàn mặt đầy. Một tên thanh niên, người mang trường thương, Tử Hàn tay không ngạnh hám, tương chiến 300 chiêu, miễn cưỡng đem đánh bay. Một đôi tay mang theo đầm địa máu tươi, trong người nhiều một cái lỗ máu. Chạm kế tiếp, một người đàn ông, thân thể khôi ngô, tướng mạo rất là tục tằng, tu vi đến linh trùng hậu kỳ, mà trận chiến này bên dưới, Tử Hàn lại cùng sinh sinh chiến đấu 500 chiêu, cuối cùng Tử Hàn quanh thân linh quang đại tác, một trưởng đem nam tử đánh bay mà ra, mà trận chiến này để cho hắn lại lần nữa bị thương. Vốn là lôi kéo thương thế mà chiến đấu, giờ phút này cuối cùng gặp phải thực lực mạnh mẽ người, tuy là đem đánh bại, nhưng cũng để cho hắn bị thương. Hắn tiểu trên cánh tay có một đầu dài trường kiếm vết, sâu đủ thấy xương, mặc dù đã ngừng máu tươi, lại khiến người ta nhìn thấy giật mình. Nhưng là dù vậy, Tử Hàn như cũ đứng ngạo nghệ trên trường, coi trời bằng vùng, trong mắt mang theo cuồng ngạo, ngũ hành giáo bên trong mọi người kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi tên đàn ông kia chính là đất trong môn phái Linh Giai hạng thứ 8 người, nhưng cũng như vậy thua ở Tử Hàn trong tay, để cho bọn họ thế nào nhấc lên dũng khí cùng đánh một trận đây. Nhưng còn có người dám chiến đấu. Tử Hàn nhìn kia ngũ sắc lưu chuyển tới đất, nhẹ giọng nói đến, lại có vẻ cực kỳ liều lĩnh, khiêu chiến cũng không phải nhưng còn có người đánh một trận, mà lại nhưng còn có người dám chiến đấu. Hắn là phải chiến đến địch thủ không dám tái chiến, để cho người nghe tiếng tán mật, đây là biết bao cuồng ngạo. Ta đánh với ngươi một trận đi. Một tên thanh niên dậm chân mà đi, phong thần anh tuấn buộc tay mà đứng ở Tử Hàn trước mặt, một thân trường bào màu vàng nóng lộ ra rất là đắt tiền, trong mắt mang theo cuồng ngạo tự tin, nhìn hắn. Lần này. Tử Hàn nhìn trước người thanh niên, cảm thụ hắn khí tức quanh người, lần này hắn đáy mắt cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng, chân mày khinh động đang lúc, Phá Thiên Hoang dò hỏi ngươi là người phương nào. Thanh niên ôn nhuận cười một tiếng, nói ngũ hành giáo, Kim Môn, Linh Giai hạng thứ 5 đệ tử, Kim Diệu. Lúc này, Hình Đạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái, nhìn một màn này, trong mắt của hắn như cũ mang theo một tia không xác định, Kim Diệu vô luận thiên tư hay là thực lực ở Kim trong môn phái đều là quan trọng hàng đầu, hạng đã vào top 5. Nhưng là một lần kêu bài vị cuộc chiến, hắn khiêu chiến người thứ 3 lúc, hai người tương chiến lại chưa từng phân ra thắng bại, nhưng là dù vậy hay là để cho hắn không cách nào an tâm, bởi vì Tử Hàn xuất hiện để cho hắn cảm thấy rất nhiều không xác định. Kim Diệu thực lực đã đến linh trùng hậu kỳ, tựa hồ chỉ kém một bước là được đăng nhập linh thần chi cảnh, đi hoàn thành kia linh thần cựu chuyển sau khi từ đó phong thần. Đều là linh trùng cảnh hậu kỳ, nhưng là tên kia thân thể nam tử khôi ngô cùng Kim Diệu lại có chênh lệch. Kim Diệu mang cho Tử Hàn một loại cảm giác nguy hiểm, trận chiến này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Ngọc Hư Tử nhìn một màn này, không khỏi mang theo một tia nghi ngờ, nói Tử Hàn, có thể cần lão phu cho ngươi chữa thương lại đánh với hắn một trận. Ngọc Hư Tử lời này vừa nói ra, vốn là tràn đầy tự tin Thiên Huyền mọi người, đều là không thể không nhìn thẳng Kim Diệu, bởi vì Tử Hàn thái độ, bởi vì Ngọc Hư Tử hỏi, những thứ này nói rõ rất nhiều. Tử Hàn nhìn Kim Diệu liếc mắt, thâm thúy trong mắt mang theo lạnh lùng, nói không sao. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi nhất định phải lôi kéo thương thế đánh với ta một trận sao? Kim Diệu trong mắt lóe lên một luồng nghi ngờ, hắn không cảm thấy Tử Hàn ở khinh thị hắn, mà là cảm thấy thiếu niên trước mắt quá mức tự tin có chút mù quáng. Không sao, có sợ gì thai, linh giai bên trong ta nhất định bất bại. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90 ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 93, bụi mù đất bằng phẳng lên. Một lời ra, tứ phương tất cả tĩnh, một loại cuồng ngạo ở gã thiếu niên này thân hiện lên, trong lòng của hắn tự tin kiêu ngạo, hắn có vô địch với thế gian tín nhiệm, ban đầu ở Vạn Hiền Nhai Thượng, hắn từng nói qua, nếu là đồng giai không cách nào vô địch, lại đem như thế nào vô địch khắp thiên hạ, đây cũng là một loại không biết sợ thế. Mọi người kinh dị, hắn lời nói tràn đầy cuồng ngạo, kia là bực nào tự tin, hắn từ đầu tới cuối duy trì đến như vậy niềm tin vô địch, không sợ bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Giờ phút này, Kim Diệu đặt lập, một thân kim mang sáng chói bao phủ quanh thân lên, kim mang nhức mắt chiếm cứ thiên địa mà đến, trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, bước đang lúc mang theo bình tĩnh cảm giác, tựa như có thể lực địch thiên quân. Ầm. Từng đạo hắc linh lực quấn vòng quanh Tử Hàn, tương đối mà nói lúc này hắn cũng không kim diệu chói mắt, ngược lại lộ ra thâm trầm, mang theo thâm thúy ý, giống như vực sâu như vậy không lường được. Ồn ào. Giờ phút này kim mang dũng động lên, ở kim diệu trong tay hóa thành một vệt ánh sáng hồng phá không mà đến, kim mang chỗ đi qua so với giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời còn phải chói mắt một phần. Vành. Tử Hàn phủ tay, năm ngón tay nắm chặt ngưng quyền lên, linh lực nơi đóng gói đấm ra một quyền, đánh vào kim mang trên lúc, kim mang vỡ ra văng khắp nơi mà bay, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng bay lả tả mà rơi, giờ khắc này lộ ra phá lệ chói mắt. Làm kim mang tan hết lúc, kim diệu thân ảnh chuyển động, phủ trong tay nắm quyền đánh tới, quanh người hắn chán phóng kim quang óng ánh, hắn quả đấm như kim thiết mang theo khai sơn liệt thạch thế oanh tạc xuống. Tử Hàn thấy vậy không sợ chút nào, phủ tay ngưng quyền lại lần nữa đối oanh đi, một quyền bên dưới linh lực dư âm hướng tứ phương tản ra, kim sắc cùng hắc xuôi ngược, hai người lui nhanh mà quay về. Kim Diệu trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng, mà Tử Hàn tay lại vào thời khắc này khẽ run. Tốt thân thể cường hãn Tử Hàn mở miệng, mang theo nặng nề cảm giác. Kim Diệu không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn Tử Hàn, nói tựa hồ thân thể ngươi cường ngạnh trình độ không kém gì ta, thật là không tưởng tượng nổi. Hai người dứt lời vào trong thai mọi người, lại để cho người kinh hãi không thôi. Cái gì? Hắn cường độ thân thể lại không kém gì Kim Diệu. Điều này sao có thể? Kim Diệu chính là Kim Môn Thiên Tiêu. Đây chính là cực mạnh luyện thể kim thân A, hắn đã chút thành tựu, chẳng lẽ cái đó Tử Hàn cũng tu thành kim thân. Ngũ hành giáo bên trong bắt đầu nghị luận cảm thấy không tưởng tượng nổi, mọi người cũng từng lãnh giáo qua Kim Diệu luyện thể kim thân kết quả mạnh bao nhiêu, chỉ dựa vào nhục thân chi lực là được ngạnh hám đồng giai mà không bại, nếu là toàn lực công phạt, đồng giai bên trong khó tìm địch thủ, mà Tử Hàn mới vừa linh tinh cảnh. Kim Linh Trưởng. Kim Diệu khẽ quát một tiếng, trong lúc xuất thủ chính là linh giai vũ kỹ để cho người kinh hãi không thôi. Giờ phút này linh lực màu vàng nóng lúc này hướng hắn quyền bên trong hội tụ đi, giờ khác này hắn quả đấm trở nên long lánh giống như vàng làm bằng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Đoạn linh chỉ, nhất chỉ đoạn vạn linh. Tử Hàn quát chói tai, phù trong tay nhảy lên một cái, vô số linh lực ở đầu ngón tay hội tụ, một quả sáng chói điểm sáng đang ngưng tụ đến, một loại cực hạn linh lực đang hiện lên, một quả điểm sáng bên dưới kinh khủng bực nào, bốn phía linh khí nhất thời bao phủ, một chỉ điểm ra đón Kim Diệu mà đi. Ẩm. Chỉ cùng bàn tay tương giao giữa, một đạo trầm đục tiếng vang chi tiếng vang lên, linh lực màu vàng nóng hóa thành từng đạo rung động không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Vào giờ khắc này Kim Diệu con ngươi chợt co rút lại, đó là một loại cực kỳ khủng bố cảm giác đang hiện lên, quanh người hắn linh lực vào lúc này trở nên hơi chậm lại. Ồn ào. U hắc quang hoa chợt lóe lên, Tử Hàn thân thể lui về phía sau đang lúc, nhìn về phía Kim Diệu, giờ phút này Kim Diệu lòng bàn tay hiện lên một cái kim sắc dấu tay, một cánh tay trên kim quang vào lúc này ảm đạm mấy phần. HTTP. Người thật rất mạnh. Kim Diệu đột nhiên mở miệng, mang theo ngưng trọng, hơi cúi đầu, quanh thân khí thế lại không giảm chút nào. Như nhau Tử Hàn mở miệng, nói rất nghiêm túc. Nếu là đánh nhau cùng cấp ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Kim Diệu khẽ lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lưỡng đạo kim mang dũng động lên mang theo vô kiên bất tồi thế, nói nhưng là, giờ phút này ngươi nhất định sẽ bại. Ẩm. Một đạo ầm ầm tiếng từ Kim Diệu trong thân thể bùng nổ lên, từng đạo linh lực đan vào. Tại trong hư không lộ ra phá lệ chói mắt. Vậy cũng chưa chắc, ta nói rồi linh giai bên trong ta nhất định bất bại. Ầm. Tử Hàn bước chân nặng nề đạp một cái lên. Linh lực hiện lên phụ ở quanh thân ra, từng đạo linh lực ở trên tay hắn không ngừng ngưng tụ, xuôi ngược giữa đầu ngón tay hắn hóa thành một thanh lũ hắc kiếm quang, giống như thực chất một loại ác liệt ý. A. Kim Diệu hét lớn, quanh thân dũng động kim mang, phủ tay giữa một nói ánh sáng màu vàng nóng hướng Tử Hàn xuyên tới, Tử Hàn đầu ngón tay kiếm quang chém bổ xuống. Một đạo kiếm khí chém ra cùng kim mang xuôi ngực giữa, từng đạo dư âm khuyết tán ra. Chen. Từ Hàn một kiếm chém xuống, miễn cưỡng chém ở Kim Diệu trong người, lại như xúc kim thiết, vào giờ khắc này kiếm quang vạch qua hắn thân thể, dâng lên vô số kim sắc hình quang phân tranh tán hư không, Kim Diệu tay không đang lúc ngạnh hám Từ Hàn trong tay kiếm quang, kim mang đại thắng không chút nào rơi. Hai người tương chiến đã qua 500 chiêu, Kim Diệu trong người kim mang dần dần ảm đạm xuống, trong người cũng hiện ra từng đạo vết kiếm, lần lượt thay nhau đang lúc như cũ ngạnh hám Từ Hàn, mà Từ Hàn khỏe môi nết lên một tia máu tươi, bị Kim Diệu thật sự dao động, nhưng là trong mắt chiến ý như cũ ngẩng cao, vết thương nước toát ra chảy xuôi đỏ thâm máu tươi. Trận chiến này lại như vậy thảm thiết. Từ Hàn sẽ thắng sao? Ngọc Hư Tử nhìn một màn này, tang thương biến thành đôi mắt tĩnh tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, chẳng biết tại sao hắn thủy chung là như vậy lạnh nhạt. Đối với Tử Hàn có một loại mù quáng lòng tin, từ trong mắt của hắn có thể thấy bất bại tín nhiệm. Giờ phút này Hình Đạo Thiên nhìn phía dưới chiến trường, nhìn Ngọc Hư Tử trong mắt lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn khỏe mắt không nhịn được nhảy lên. Người này bất phàm, như vậy thiên kiêu ta Ngũ Hành Giáo vì sao không từng có. Nghe được Hình Đạo Thiên lời nói, bên cạnh hắn mọi người không khỏi cảm thấy vẻ giật mình, như vậy đánh giá biết bao cao, trong mắt của hắn giờ phút này cuối cùng mang theo vẻ tán thưởng. Lúc này, một cô gái đứng ở đằng xa, làn váy phấp phới theo gió, nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp lưu chuyển đang lúc nhìn một màn này, khuynh thế dung nhan bên trong lộ ra một vẻ động dung, chẳng biết tại sao, trong mắt nàng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý, luôn là đứng ở hắn không thấy được địa phương tĩnh tĩnh nhìn hắn. Ầm. Một đạo ầm ầm chi tiếng vang lên, hai người nhượng bộ mở, trên quảng trường đã sớm trở nên rách nát không chịu nổi, lưu lại hai người đang lúc chiến đấu vết tích. Bùi đất tung bay giữa, Kim Diệu quanh thân kim mang ảm đạm mấy phần. Mà Tử Hàn quanh thân linh lực có chán trường thế, trong tay linh lực thật sự ngưng kiếm đã biến được, phải, hư ảo mấy phần, hai người đã chiến đấu ngàn chiêu, đến cuối cùng. Một quyền một trưởng một kiếm không ngừng đả kích đang lúc, tương chiến ngàn thức mà không bại, để cho người khó tin. Luyện thể kim thân, bất diệt chi quang. Kim Diệu thanh âm vang dội, giống như liều mạng một dạng hắn thân thể hóa thành ba trượng khoảng cách, từng đạo ánh sáng màu vàng nóng từ hắn trên người hiện lên lên, giống như mạ vàng một loại để cho mắt người đồng không nhịn được khiêu động lên. Hắn phảng phất hóa thành vàng người khổng lồ, hai tay đại khai đại hợp giữa hướng Tử Hàn đánh giết đi. Ồn ào. Một đạo kiếm quang hiện lên thiên vũ, vô số linh lực giao hội đến, giờ phút này Tử Hàn kiếm trong tay đang động, mỗi huy động một phần, một đạo kiếm ảnh liền lưu ở trên hư không, giống như khắc họa ở tại bên trên một dạng trường kiếm cơ múa đang lúc, vô số kiếm khí phù thiên mà động, phảng phất phá vỡ hết thể hư vọng. Kiếm phá vạn thần. Kiếm khí ác liệt vô song, phảng phất nghiền nát ngàn vạn tinh thần mà đến, kiếm khí ở Tử Hàn quanh thân đan vào. Đang diện hòa đến, che đậy hết thảy, đem Tử Hàn bao phủ đi, trên quảng trường kim sắc người khổng lồ, vũ động kiếm khí vào thời khắc này đụng chạm lấy một nơi. Ầm. Kiếm khí xuôi ngược đem kim sắc người khổng lồ bao phủ lên, kiếm khí vẫn ở chỗ cũ cơ múa từng đạo kim mang từ đâm rách bóng kiếm, lúc đó mất đi, kim quang cùng bóng kiếm huyện hóa ra nhất mạc mạc không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, vô số kiếm khí ở kim mang nhuộm đấm bên dưới, hóa thành từng chuôi trường kiếm màu vàng nóng. Giờ phút này, một đạo kịch liệt nổ tung tiếng vang dội vang vọng ở dãy núi giữa, giống như thần trung chiến minh, lâu tuyệt ở thai, từng đạo kiếm khí ngang dọc ở giữa không trung, mang theo khẽ run chi âm, một đạo kim mang hiện lên thiên vũ, giờ khắc này mang theo nhất sáng lạng quang hoa, kèm theo cuối cùng kia xốc xếp kiếm khí tiêu tán tại trong hư không. Đất bằng phẳng bụi mù mười trượng lên, đem hai người bao phủ, giờ phút này cả tòa quảng trường lại lần nữa lâm vào yên lặng. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 94, bọn ngươi ai dám? Bụi mù 10 trượng, người nào có thể xem, ngàn trượng quảng trường trong khoảnh khắc lún vào trăm trượng sau khi, tứ phương đều im lặng, nhìn một màn này mọi người cảm thấy kính sợ, trận chiến này không thể nghi ngờ để cho người cảm thấy kinh tâm động phách, tuy là linh giai cuộc chiến. Lại có vẻ như thế tươi đẹp không thua gì một trận đại chiến. Vô số ánh mắt chết nhìn chòng chọc bụi mù. Bọn họ đang không ngừng suy đoán hai người kết quả ai sẽ thắng, mà giờ khắc này kim mang mất đi, bóng kiếm không còn, dù ai cũng không cách nào trước thời hạn dự liệu, chỉ có chờ đợi. Hồi lâu, khắp quảng trường cũng là như thế yên tĩnh, một trận gió nhẹ phất qua, dần dần thổi tan bụi mù, trên quảng trường lộ ra mơ hồ, nhưng là trong lúc mơ hồ lại có thể thấy được một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ, hết thể như cũ không cách nào nhìn. Chân thiết. Khúc khục. Trong bụi mù truyền tới hai tiếng ho nhẹ, kèm theo một đạo thân ảnh chậm rãi mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cuối cùng nhìn Chân Thiết, bọn họ con ngươi đang nhảy nhót đến, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Từ Hàn trong miệng ho nhẹ đến, khoe miệng vết máu còn chưa từng khô khốc, đầu ngón tay hắn nhuộm máu tươi, một giọt giọt rơi xuống, giờ phút này trong mắt mọi người mang theo kinh dị, con ngươi co rút lại, bởi vì ở trong mắt bọn hắn tử hàn thân. Sau lại lưng đeo kim diệu, bây giờ lúc này diệu quanh thân linh lực tan giả không cách nào ngưng tụ, một chân hiện lên một đầu dài trường kiếm vết, vẫn còn ở nhỏ máu tươi. Kim diệu, lại, bại. Chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới linh thần cảnh kim diệu cứ như vậy bại. Cái này quá không thể nghĩ. Trong thoáng chốc vô số thanh âm chợt vang lên, mang theo không thể tin cảm giác, si ngốc nhìn một màn này, ngũ hành giáo bên trong hai người vội vàng đã tìm đến tiếp tử hàn trên lưng kim diệu, giờ phút này kim diệu sắc mặt tái nhợt, nhìn. Tử hàn khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Làm kim diệu rời đi trên lưng hắn lúc, hắn thân thể không nhịn được đang run rẩy, cuối cùng chống đỡ hết nổi, lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, ho nhẹ đang lúc phun ra một ngụm máu tươi, mép văng lên một cái bụi đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Khoe miệng dâng lên một vệt châm chọc nụ cười. Thiên huyền mọi người thấy một màn này không khỏi hoan hô lên, trong mắt mang theo mừng như điên, nhưng mà Ngọc Hư Tử chân mày lại vào giờ khắc này không khỏi nhíu lại. Tử Hàn nằm trên đất, ánh mắt nhìn bị một đám người vây quanh kim rượu, khoe miệng của hắn nâng lên, đột nhiên cười lên, lại cười có chút khổ sở, trong lòng mang theo bi thương, chân trời vạch qua hồng nhạn trong miệng mang theo. Ai lạnh tiếng kêu, hắn không biết sẽ có hay không có dưới người chàng đỡ hắn một cái. Bởi vì giờ khắc này hắn đã dùng hết tia khí lực cuối cùng. Trong sân yên lặng, bởi vì chỉ có Tử Hàn một người lặng lặng nằm ở nơi đó, phía trên mang theo hoan hô, hai người phảng phất tạo thành so sánh rõ ràng, tựa hồ bọn họ đã quên mất cái đó vì hắn Thiên Huyền đánh một trận, lưu lại. Cuối cùng mặt mũi thiếu niên. Giờ khắc này, hết thảy đều là như thế tái nhợt. Trong khoảnh khắc, Thiên Huyền nhất phương như cũ đắm chìm trong hưng phấn cùng vui sướng bên trong, chỉ có một tên thiếu niên lại trợn mắt nhìn hướng lên phía trên. Sau đó hướng Tử Hàn đi. Ta đại ca. Diệp Dực Thần hướng qua đám người đi tới Tử Hàn bên cạnh, đem Tử Hàn đỡ dậy, trong mắt lo lắng nhìn hắn, dò xét đến thân thể của hắn, nói ta đại ca, ngươi còn chết không chứ? Ta. Tử Hàn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là trong lòng của hắn lại mang theo một tia ấm áp, cùng thiếu niên làm quen không lâu, nhưng là thiếu niên lại để cho hắn có chút làm rung động, khẽ cười khẽ lắc đầu. Bạch. Một vệt màu trắng tiến ảnh phù thiên lên. Vô số trắng như tuyết lụa trắng lăng không mà rơi, kèm theo nữ tử thân ảnh đạp lập trên quảng trường. Nữ tử đăng tràng trong mắt mọi người nhất thời lộ ra một vẻ tươi đẹp, một đôi lửa nóng ánh mắt đánh giá bóng người xinh xắn kia, thèm thuồng cho hắn mỹ, đồng thời lộ ra ghen tị ý, mang theo địch ý nhìn Tử Hàn, bởi vì nữ tử là trong lòng bọn họ nữ thần, là Thiên Huyền Tông Tam Đại thần nữ một trong thần nữ Khinh Lạc. Trong sân yên tĩnh, lại bị một câu nói đánh vỡ, như rơi ngọc bàn. Người không sao chớ? Một câu nói như nước tựa như nhu rơi vào Tử Hàn trong tai, Tử Hàn không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt nữ tử, nhìn tấm kia tuyệt thế khuynh thành mặt, trước người cảm nhận được một mảnh êm ái. Khinh Lạc tay kéo Tử Hàn, một tay sờ cổ tay hắn, nhưng là trên cổ tay lô máu lại để cho nàng chân mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Đang lúc tâm niệm từng đạo cực kỳ tinh thuần linh lực độ vào Tử Hàn trong thân thể, để cho hắn thân thể khẽ run. Nhìn một màn này, bốn phía vang lên táo tạp tiếng nghị luận. Trong lời nói mang theo chửi rủa, tóm lại một lời, bọn họ đang ghen tị Tử Hàn. Hừ, tiểu tử này có tài đức gì lại lấy được thần nữ chiếu cố. Sớm biết như vậy lúc ấy không bằng ta tự mình kết quả, như thế nào đến phiên tiểu tử này. Thật là không biết thần nữ đang suy nghĩ gì, lại sau đó đi đỡ hắn. Không phải thắng mấy trận sao? Lại sẽ như thế. Diệp Dực Thần nghe lời này, nhất thời giận tím mặt, bọn họ giờ phút này thấy Khinh Lạc trong lòng tràn đầy ghen tị ý. Tựa hồ quên mới vừa rồi Tử Hàn một người độc ngăn cản ngũ hành giáo thiên tài, vì hắn Thiên Huyền Tông tranh thủ mặt mũi, phương. Mới chiến đấu tới thê lương như vậy mức độ, tựa hồ cũng quên. Diệp Dực Thần cảm thấy không đáng giá, Tử Hàn cảm thấy bi ai. Cũng im miệng cho ta. Ngọc Hư Tử âm thanh âm vang lên, yên tĩnh như trước như nước đại trưởng lao hôm nay lại giận, trong nước vén lên sóng, tang thương trong mắt mang theo vẻ giận, lạnh lùng quét qua mọi người, một cổ uy áp chợt dâng lên, tất cả mọi người. Không khỏi trở nên run lên. Ha ha, Ngọc Hư Tử, không nghĩ tới ngươi Thiên Huyền Tông lại không chịu được như vậy, buồn cười, thật là buồn cười a. Hình Đạo Thiên thanh âm đột nhiên nghĩ tới, mọi người nghe chân thiết, sau đó hắn nhìn về phía Tử Hàn, đứng lên. Một loại anh vi ý lại lần nữa hiện lên. Thiếu niên, có thể hay không tâm hàn? Một câu nói, làm cho tất cả mọi người mau chóng hiểu ra, Ngọc Hư Tử cổ kim không sóng trên mặt cuối cùng dâng lên rung động, một loại dự cảm không tốt nổi lên. Tử Hàn chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt mang theo một luồng khó tả. Khoe miệng khổ sở như cũ không tán, nói đối với cái này ngồi tông môn, không chỉ tâm hàn, ta cảm thấy vô lực, bi ai. Hình Đạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, cười nói đã như vậy, có thể nguyện vào ta ngũ hành giáo bên trong. Khí. Mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía thiếu niên, Hình Đạo Thiên là nhân vật nào, đây chính là ngũ hành giáo đại trưởng lão, ngũ hành giáo không kém chút nào Thiên Huyền Tông hơn nữa cùng chỗ nhất mạch, giờ phút này hình đạo thiên tự mình. Hướng thiếu niên trước mắt ném ra cành ô liu, cái này làm cho vô số người đều là cảm thấy hâm mộ. Ngọc Hư Tử nhìn một màn này sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhìn về phía xa xa trợn mắt nhìn, trong lúc nhất thời hắn lại không dám nhìn tới thiếu niên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tử Hàn trong người, tựa hồ đang đợi hắn đáp lại, hoặc có lẽ là lựa chọn. Khinh Lạc mày liếu hơi cao lại, nhìn Tử Hàn, trong mắt đẹp có chút khó mà nói rõ ý, nhưng cũng nói không rõ. Lao đầu, không nghĩ tới ngươi Thiên Huyền Tông như vậy lạnh lòng người, sớm biết bản vương sẽ không dẫn hắn tới đây. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Huyền Nhất Phương, khóe miệng lộ ra một vệt cười trào phúng ý, kèm theo thở dài, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không biết yên lặng bao lâu, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, nói hết thể đã được quyết định từ lâu, đà tạ tiền bối tốt. Ý. Tử Hàn lời còn chưa dứt, một giọng nói liền vang lên. Không tán thưởng. Kèm theo âm thanh, một tên 20 tuổi nam tử nhảy lên một cái, một cây trường thương hóa thành lưu quang kính cắm thẳng vào trên quảng trường, trường thương hiện lên xích sắc quang hoa như liệt diễm, một dạng nam tử cũng như thế, một con tóc đỏ phi. Dương, một tia một luồng xích hồng vẻ ở tại quanh thân chạy xuôi mà rơi, một đôi tròng mắt đỏ rực như lửa, gương mặt lộ ra cực kỳ cương nghị. Nhìn nam tử, Tử Hàn chân mày không khỏi nhíu lại, nam tử xuất hiện đột ngột, nhưng là trên người hắn khí tức nhưng lại như là này kinh khủng, một thân tu vi không kém chút nào trước Kim Diệu, nhưng là hắn làm cho Tử Hàn cảm giác so với Kim Diệu còn nguy hiểm hơn. Hòa Liệt, ngươi muốn làm cái gì? Khinh Lạc một tiếng tiểu hù dọa, ngăn ở Tử Hàn trước người, trong mắt đẹp mang theo tức giận. Sau khi Khinh Lạc âm thanh âm vang lên lúc, Thiên Huyền Nhất Phương nhất thời vang lên một mảnh xôn xao, không tưởng tượng nổi nhìn nam tử, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì hắn tên được đặt tên là Hòa Liệt. Lại là Hòa Liệt, ngũ hành giáo nhiệm kỳ kế hỏa thần tử người được đề cử. Cứ nghe Hỏa Liệt tự học đạo chi ngày lên chưa bao giờ có đến bại một lần, hắn chiến bại hỏa môn vô số thiên tiêu, mới có sáng nay địa vị, trong vòng 10 năm, nếu là lại không thiên kiêu quật khởi, như vậy nhiệm kỳ kế hỏa thần tử liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhiệm kỳ kế hỏa thần tử, Tử Hàn sẽ là đối thủ của hắn sao? Hắn bây giờ trọng thương ngã gục giống như phế vật, lấy cái gì đi chiến đấu? Trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng châm chọc ý, Ngọc Hư Tử sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm. Hơn nữa liên quan tới Hỏa Liệt lời đồn đãi quá mức đáng sợ, bởi vì Hỏa Liệt ở ngũ hành giáo bên trong trừ còn lại vài tên thần tử người được đề cử trở ra người nào có thể địch. Giờ phút này, Hỏa Liệt đạp lập hắn trường thương trên, khoanh tay, như cao bằng ngạo phượng hoàng, mà hắn tuy là như lửa, nhưng là hắn lại hiện lên lạnh lùng cười, nhìn Khinh Lạc lạnh lùng nói dĩ nhiên là ta thay ngũ hành giáo ra chiến đấu, Thiên Huyền ngươi tiếp tục để cho cái này người sắp bị chết xuất chiến, hay lại là khác đổi một người. Một câu nói, mang theo không nói hết của ngạo. Mọi người sắc mặt không khỏi trở nên đau bế, rồi rít mang theo tức giận, tựa hồ cực kỳ căm giận. Nghe Hỏa Liệt lời nói, Tử Hàn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dùng răng đứng lên, Hỏa Liệt thấy vậy không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, kia lạnh lùng trên mặt không khỏi nhẹ cau mày, chẳng lẽ Tử Hàn thật còn dám đánh với hắn một trận? Hay sao? Nhưng là Tử Hàn ánh mắt lại thẳng nhìn về Thiên Huyền vị trí. Mới vừa rồi bọn ngươi không phải là từng nói, không bằng để cho bọn ngươi xuất chiến sao? Tử Hàn thanh âm rất nhẹ, tuy nhiên lại tràn đầy giễu cợt, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt càn quét mọi người, không người dám cho hắn mắt đối mắt, sau đó ánh mắt của hắn dâng lên dùng mình, có thể là tất cả người lại vào giờ khắc này. Yên lặng, không tiếng động nhìn hết thảy các thứ này, sau một khắc, Tử Hàn thanh âm giống như quát chói tai như vậy vang lên. Bọn ngươi ai dám? 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 95, Hỏa Thần Tử. Một lời tận diệt bao nhiêu người tâm huyền, mới vừa rồi lánh ngôn châm chọc người, tràn đầy ghen tị chi ngữ toàn bộ yên lặng, Tử Hàn ánh mắt lạnh đến mức tận cùng, đối với mình sau lưng những người đó, hắn kỳ thực đã không lời. Có thể là ngay cả có như vậy một người, không biết mùi vị, rộng rãi đứng ra một bước kia, tựa như dũng một dạng lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Ngươi hơi bị quá mức liều lĩnh. Coi ta Thiên Huyền không người hay sao? Kia trận chiến này liền giao cho ngươi, Tử Hàn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Ta. Nam tử nhất thời cười khanh khách, liếc mắt nhìn như cũ đạp lập trường thương trên Hỏa Liệt, trong lòng hắn chợt lạnh, khóe mắt nhảy lên đang lúc, lựa chọn im miệng, vô luận như thế nào hắn đều không phải là Hỏa Liệt địch, bởi vì Hỏa Liệt nhân sinh bị vô địch thật sự cửa hàng đến. A. Tử Hàn cười khẽ, trong ánh mắt mang theo miệt thị, người như thế ngay cả còn chưa chiến đấu liền đã sợ, trong mắt hắn cái gì cũng không coi là. Ngươi Thiên Huyền hay không còn dám ứng chiến? Hỏa Liệt lên tiếng lần nữa, mang theo khinh thị, tựa hồ đồng thời đã nhất định, rất nhiều người đã không một người có thể đánh với hắn một trận, hôm nay hắn phảng phất nhất định phải vô địch, bởi vì Tử Hàn bất chiến, như vậy Thiên Huyền nhất định không người nào có thể chiến đấu. Bọn ngươi thích mới không phải cực cảnh phách lối sao? Giờ phút này vì sao không dám ứng chiến? Tử Hàn thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa, càn quét đang lúc chỉ có Ngọc Hư Tử nhìn hắn, nơi nơi tang thương để cho Tử Hàn trong mắt khẽ động, nhưng là hắn lại cái gì cũng không từng nhiều lời. Trên quảng trường lại lần nữa yên lặng hồi lâu, không người còn dám lên tiếng. Ngươi Thiên Huyền là chiến đấu hay không chiến đấu? Hỏa Liệt thanh âm vang lên lần nữa, một loại ngạo mạn cảm giác chậm rãi hiện lên, làm cho người ta cảm thấy liều lĩnh nói năng tùy tiện ý, hai tay của hắn bao bọc ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn chỉ có Tử Hàn mới có thể đánh với hắn một trận, nhưng mà cũng chỉ là chỉ có thể đánh với hắn một trận a. Chiến đấu, vì sao không chiến? Giờ khắc này, Tử Hàn âm thanh âm vang lên, ánh mắt lại lần nữa trở nên ác liệt, vốn là tan giả linh lực lúc này có chút ngưng tụ, hắn ánh mắt nhìn về phía phía trên, nhìn về phía Ngọc Hư Tử, nói đại trưởng lão, giúp ta dốc hết sức. Tốt. Ngọc Hư Tử âm thanh âm vang lên, tựa hồ minh bạch ý hắn, phủ tay giữa một vệt hào quang từ trên 9 tầng trời ngưng tụ lên, Lạc Thiên xuống tịch quyển chứ tứ phương, cái loại này huy hoàng tràn ngập thần tính pháp tác, không ngừng ở lan tràn, trong đó phảng phất có từng cái mịn ống khóa cuốn vòng quanh pháp tác. Ồn ào. Ánh sáng rung động không có vào Tử Hàn trong thân thể, Tử Hàn chân mày vào giờ khắc này khẽ nhíu một chút, một loại nhu hòa lực lượng tại hắn trong thân thể khuyết tán ra, sau một khắc vết thương của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, quanh thân linh lực vào giờ khắc này như nước suối một loại róc rách mà chảy. Lúc này vô luận là Khinh Lạc hay lại là Diệp Dực Thần đều lui mở, bọn họ cảm nhận được Tử Hàn khí tức đang thay đổi mạnh, hắn vốn là đã khô khốc linh lực lúc này lại lần nữa ngưng tụ, một loại vượt qua trước khí thế nổi lên lên, như cùng chết màu xám bên trong hồi phục. Hỏa Liệt vào giờ khắc này, vốn là ngạo mạn thái độ nhất thời thu liễm, bởi vì hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, đạo kia khí tức so với trước đánh với Kim Diệu một trận lúc mạnh hơn mấy phần, có lẽ đây mới là trạng thái mạnh nhất xuống Tử Hàn, mang theo vô địch thế. Ánh sáng tan hết lúc, Tử Hàn lại lần nữa đạp lập trên quảng trường, ở đó một vệt hào quang bên dưới thương thế toàn bộ khỏi hẳn, linh lực lại lần nữa trở nên dồi dào, thuộc về hắn thần thái lại xuất hiện, phủ tay giữa quanh mình linh khí toàn bộ dũng động hóa thành linh lực quanh quẩn trên đó. Hỏa Liệt hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, đánh giá Tử Hàn, xích sắc trong con ngươi mang theo một luồng kinh ngạc, lúc này Tử Hàn tựa hồ so với trước cùng Kim Diệu tương chiến lúc mạnh hơn mấy phần, trong lúc mơ hồ Hỏa Liệt đã cảm nhận được một loại uy hiếp. Có lẽ thiếu niên trước mắt thật có thể cùng hắn địch nổi. Đây mới là ngươi mạnh nhất một mặt sao? Hỏa Liệt như cũ đứng ngạo nghễ trường thương trên. Tử Hàn không khỏi cười một tiếng, trong mắt mang theo lạnh lùng, phủ tay giữa từng đạo u ám quang hoa từ trong lòng bàn tay ngưng hiện tại đến, một đạo sắc bén ý càng nhưng mà lên, bóng kiếm hoành tiêu mà hiện tại, Tử Hàn cầm kiếm nhìn Hỏa Liệt, nói ta chưa bao giờ có đến trí cường một mặt, bởi vì ta mỗi một khắc cũng đang trở nên cường đại. Thiên Huyền xem ra thật chỉ có ngươi một người thả mới có thể cùng ta địch nổi. Cũng chỉ có ngươi một người thôi. Đúng vậy, chỉ có một mình ta, cho nên ta không thể không chiến đấu. Tử Hàn cầm kiếm thân ảnh chẳng biết lúc nào mang theo vẻ cô đơn ý, cho dù chiến đấu chí linh lực hao hết, vô luận như thế nào, giờ phút này cũng phải đánh một trận, bởi vì hắn Thiên Huyền tựa hồ thật không người nào có thể chiến đấu, hơn nữa ngũ hành giáo bên trong xuất chiến người, một người so với một người mạnh, cho dù ngay cả nhiệm kỳ kế thần tử đều đã xuất chiến. Một người làm sao chiến bình thế gian địch, mà hắn nhưng thủy chung ốm như vậy tín nhiệm. Đánh đi, ta hồi lâu chưa từng có đối thủ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ầm. Hỏa Liệt thân thể bốc lên, xích sắc trường thương lưu động ngọn lửa không có vào trong tay hắn, một thân xích sắc chiến giáp đến thể, tay cầm xích diệm biến thành trường thương, hắn tựa như một người trong liệt hỏa chiến thần, từng đạo xích sắc linh lực xuôi ngược tại trong hư không tựa như ở phát họa. Cảm nhận được Hỏa Liệt khí tức, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, Hỏa Liệt tu vi tựa hồ cùng Kim Diệu tương phản. Nhưng là hắn thật sự cho thấy khí thế so với Kim Diệu hơn để cho người kinh hãi, đó là một loại khí tức nguy hiểm. Ồn ào. Giờ phút này, một vệt hào quang trào xé trời tế, Tử Hàn cầm kiếm, hóa thành vô số bóng kiếm lóe lên hư không, kiếm quang hoành tiêu giữa, trong tay hắn hắc trường kiếm khí tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt ngắm về phía trước, trường kiếm một lăng, khí thế so với Hỏa Liệt tựa hồ không hề yếu. Nhất định không phụ ngươi kỳ vọng. Phía dưới bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Một cái Kim Diệu liền đem Tử Hàn chiến đấu đến nỗi này mức độ, giờ phút này Hỏa Liệt vô luận là thực lực hay là chiến lực tựa hồ cũng so với Kim Diệu mạnh hơn, Kim Diệu tuy mạnh, nhưng là hắn ở Kim trong môn phái cho dù bàn về chiến lực cũng bất quá cùng xếp hạng thứ 3 người tương phản, nhưng mà Hỏa Liệt đã chết bại vô số thiên kiêu, lấy được Hỏa Thần Tử hậu tuyển tên. Ầm. Ngay một khắc này, trường kiếm lần đầu tiên cùng xích sắc trường thương đụng chạm, kim thiết tiếp nhận tiếng kèm theo lóe lên hạ nabi, hai người đã tương chiến. Một đạo kiếm ảnh vạch qua xích sắc quang hoa, một kiếm chém về phía Hỏa Liệt, hai người chạm nhau giữa, trường thương dung một cái vô số ngọn lửa từ Hỏa Liệt quanh thân đằng múa lên, một loại nóng bỏng ý đang tràn ngập hư không, kèm theo từng đạo ngọn lửa cháy, Tử Hàn kiếm không ngừng chém ra, hắn kiếm như hắn mắt một loại lạnh, tuy nhiên lại không cách nào mất đi này bay lên không mà phát cáo diễm. Giờ phút này, kiếm quang lại lần nữa lăng múa lên, vô số kiếm khí từ hư không bên trong ngưng tụ đến, hướng Liệt Diễm chẳng đi. Hỏa Liệt thấy vậy khỏe miệng lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười, sau một khắc vô số ngọn lửa ngưng tụ lên giống như sóng lửa một loại đem kiếm khí chiếm đoạt đi, ngọn lửa dũng động có 10 trượng khoảng cách, Tử Hàn run sợ không dứt, liền vội vàng lui về phía sau, nhưng là lúc này ngọn lửa như kiếm như lửa, tựa như phụ cốt chi thư truy đuổi Tử Hàn đi. Chém. Tử Hàn nghiêm ngặt quát một tiếng, trường kiếm dày đặc không trung mà độ, trong tay lăng múa, vô số kiếm khí lại lần nữa khắc họa mà ra, kiếm quang xuôi ngược tràn ngập, giống như nghiền nát ngàn vạn tinh thần mà đến, mỗi một kiếm giống như cắt rời một quả tinh thần một dạng trong một sát na trạng thái như hoành động nhất phương, cắt rời cửu tiêu. Kiếm phá vạn thần. Vô số kiếm khí bao phủ Tử Hàn hướng lên hỏa diễm nghiền ép đi, kiếm quang phảng phất hóa thành bình chướng, vẫn bằng ngọn lửa cháy, hai người phảng phất ở giằng co, một cái hỏa mãng chống đỡ, phảng phất muốn phải chiếm đoạt trước mắt hết thảy. Giờ phút này, Hỏa Liệt đặt chân Liệt Diễm trên, trong tay nắm chặt trường thương, dâng lên một luồng cười khẽ, nói hỏa vô hình vô tướng, ngươi kiếm khí sao có thể triển bể này vật vô hình, ta ngọn lửa có thể cháy hết vạn vật chiếm đoạt vạn linh, nhìn ngươi như thế nào địch. Giờ khắc này, ngọn lửa ở đốt kiếm quang, giờ phút này kiếm quang biến thành kiếm mạc đang ở từng khúc vỡ nát, Tử Hàn trường kiếm cơ múa lại chém không bể ngọn lửa. Vô số người nhìn một màn này, trong lòng không khỏi sững sờ, phảng phất ngay từ đầu Tử Hàn liền lâm vào trong khốn cảnh. Giống như chiến đấu như thần Tử Hàn giờ phút này tất cả là như thế, trận chiến này dường như muốn điện định hỏa thần tử tên. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 96, không khỏi là bất bại. 10 trượng biển lửa phảng phất bao phủ hết thảy, hỏa diễm ở trong mắt tất cả mọi người đang nhảy nhót đến. Vốn là từng đạo ác liệt kiếm khí giờ khắc này ở trong ngọn lửa vỡ nát, chiếm đoạt, hóa thành một trận quang vũ tự nhiên, cuối cùng đều bị hỏa diễm bao phủ đi. Hỏa diễm phảng phất không có gì không thôn phệ, kia vốn là đầy trời kiếm quang giờ phút này trở nên lưa thưa xốc xếch, khi cuối cùng một đạo kiếm quang vỡ nát lúc, trong mắt bọn họ phảng phất thấy một tên thiếu niên, ở trong biển lửa dùng rằng, trường kiếm phá vỡ từng đạo hướng hắn cắn nuốt hỏa diễm. Tử Hàn, nếu là ngươi giờ phút này nhận thua, ta liền tản đi hỏa diễm. Ầm. Trong ngọn lửa vang lên một đạo tiếng nổ, một đạo kiếm quang dũng động, mang theo không có gì bất lợi thế, giống như đâm thủng thiên nguyệt, ở đó nhất thức phá vỡ biển lửa, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm hóa thành một cái hỏa mãng há mồm giữa đem kiếm khí chiếm đoạt đi, bạn đến ngọn lửa nhấp nháy thanh âm lại lần nữa trở nên yên ắng. Tử Hàn cuối cùng chống đỡ hết nổi muốn bại sao? Đây mới là ngay từ đầu hắn liền không địch lại, chẳng lẽ hỏa thần tử người được đề cử thật như vậy cường sao? A, xem ra hắn nhất định không cách nào địch quá tài liệt. Nghe lời bàn, Hỏa Liệt cũng không có chút nào đắc ý, hắn trường thương trên vô số linh lực ở hội tụ, toàn bộ hiện lên trong biển lửa, khắp biển lửa giờ phút này toàn bộ dựa vào hắn linh lực ở đốt, hắn dường như muốn đốt diệt chư thiên. Mọi người không biết, nhưng là Hỏa Liệt lại rất rõ, ngay từ đầu đây cũng là hắn sát chiêu, lấy một chiêu này hắn không biết đánh bại bao nhiêu đồng giai địch thủ, mà hắn hỏa diễm rất thần dị, là năm đó hắn ở một tòa trong di tích được hỏa chủng, kỳ hỏa mang theo lực cắn ướt, có thể thôn tính tiêu diệt địch thủ vô số công kích. Hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ động, trong biển lửa nhưng dần dần lâm vào yên lặng, Tử Hàn giờ phút này đạp đứng ở trong biển lửa, quanh thân hóa thành một khối linh lực màn sáng ở ngăn trở hỏa diễm ăn mòn, nhưng là hỏa diễm cuồng bạo không ngừng trước thiêu kia một màn ánh sáng, hơn nữa trong ngọn lửa còn mang theo lực cắn nuốt dường như muốn đưa hắn toàn bộ chiếm đoạt đi. Nhiệm kỳ kế hỏa thần tử, ngươi thật đúng là để mắt ta, xuất thủ đã là như vậy sát chiêu. Tử Hàn không khỏi khẽ cười một tiếng. Biển lửa ra, Hỏa Liệt đứng, nghe Tử Hàn lời nói không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì Tử Hàn ung dung để cho trong lòng của hắn mang theo không xác định cảm giác, trầm giọng nói một chiêu này ta không biết chôn cất diệt bao nhiêu địch thủ, toàn bộ ngăn trở ta đi trước người cũng hóa thành cho bụi, ngươi còn muốn dãy rủa sao? Há có không đánh mà lui lý lẽ? Há có chiến đấu chi mà hàng chi đạo? Đã như vậy, vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tử Hàn nhìn đầy trời liệt diễm, phù tay giữa hắn sụp đổ màn sáng, hỏa diễm vào lúc này giống như mang theo hưng phấn một loại nước toát ra. Tản đi linh lực vào lúc này bị ngọn lửa toàn bộ chiếm đoạt mất đi hóa thành dưỡng liêu. Ồn ào. Hỏa diễm dũng động lên, để cho lòng người cả kinh, giờ khắc này vô số hỏa diễm bao phủ Tử Hàn, xuôi ngược đang lúc hướng Tử Hàn dũng động mà đến, Tử Hàn thấy vậy không khỏi nhướng mày một cái, ngưng quyền đang lúc một quyền đánh vào kia đạo hỏa diễm trên, nhưng mà hỏa diễm giống như phụ cốt chi thư nhờ vào đó quấn quanh ở Tử Hàn trên lòng bàn tay đang cháy khiêu động lên. Tử Hàn ngưng tụ linh lực đuổi hỏa diễm, nhưng là lúc này hắn phát hiện hỏa diễm lại mang theo lực cắn ướt, đang không ngừng chiếm đoạt thiêu đốt hắn linh lực, cảm thụ biến cố này, đổi thành người bên cạnh nhất định có chút luống cuống, vậy mà lúc này Tử Hàn lại cười lên. Lực cắn nuốt sao? Vậy hôm nay ta liền nuốt ngươi biển lửa này. Tử Hàn rộng rãi giữa phủ tay lên, mười ngón tay động một cái ở kết ấn, ấn pháp huyền ảo phức tạp, cũng lộ ra cực kỳ không lưu loát, một đạo ấn pháp lại có ngàn vạn biến hóa chi đạo, giờ phút này hỏa diễm không ngừng tứ ngược, Tử Hàn quanh thân linh lực tự bản thân hiện lên ngăn cản, tuy nhiên lại từng cái bị cắn nuốt. Thôn linh điển hiện tại, vạn pháp vô ích, nhất thức lên, thôn thiên địa. Từng đạo thanh âm đông vang lên, giống như thượng cổ chi ngữ, nếu như vạn Phật phạm âm, càng so với thượng cổ thần ma ở tụng niệm kinh văn, xuôi ngược tại trong hư không không ngừng đang vang vọng đến, một loại khí thế ở ngưng hiện tại lên, Tử Hàn trong tay ấn pháp một thành từng luồng rất nhỏ hỏa diễm đang nhảy nhót. Này, đây là cái gì? Thần linh chi âm sao? Thốt uy áp kinh khủng, đến từ đâu? Ngọc Hư Tử kinh ngạc nhìn phía dưới, nhìn biển lửa, ngọn lửa nhấp nháy tại hắn tang thương trong mắt có chút mê vóng, hắn phảng phất nhớ tới chuyện cũ. Tuy nhiên lại không biết cách bao lâu, trí nhớ đã mơ hồ, để cho hắn nhìn không rõ lắm. Mà Hình Đạo Thiên nhìn một màn này, chân mày long sâu, hắn biết được kia giống như không trung ngâm một loại âm thanh đến từ đâu, nhưng là nguồn chủ nhân trong mắt hắn cần gì phải sự nhỏ yếu, so với một con run dế cũng cường không mấy phần, có thể phải thì phải một cái như vậy nhỏ yếu người phát ra chi âm để cho hắn cũng không nhịn được mang một chút lòng rung động. Người này đến tột cùng là tại sao đường? Lúc này, Hỏa Liệt chân mày không nhịn được nhảy lên, ngưng mắt nhìn hết thảy các thứ này, nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt chỉ một thoáng biến hóa, vốn là lạnh nhạt vẻ mặt giờ phút này mang theo ngưng trọng, nhìn phía dưới thật lâu thất thần. Trong biển lửa, Tử Hàn trong tay ấn pháp đã thành, ấn pháp giống như lô đen một loại ở cắn ướt, hỏa diễm vũ động nhưng là giờ phút này cũng không còn cách nào tàn phá, tới gần Tử Hàn lúc vô hình chung không có vào trong đó liền như vậy bị cắn nuốt đi. Lực cắn nuốt ở trong biển lửa lan tràn ra, Tử Hàn hóa thành lỗ đen, phàm là tới gần hắn hết thảy đều đem nghiền nát đi hóa thành hư vô bị hắn toàn bộ chiếm đoạt đi. Điều này sao có thể? Hắn lại như thế nào cắn nuốt hết ta hỏa diễm? Hỏa Liệt cau mày nhìn hết thảy các thứ này, lại cũng không mất đi tỉnh táo, nhìn phía dưới đang ở từ từ nhỏ dần biển lửa, hắn một tiếng quát to, phủ tay giữa một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay mà hiện tại tràn vào không trung địa, hỏa diễm giống như gầm thét không có vào trong biển lửa. Vốn là mặt nhăn có rút biển lửa lại lần nữa rung một cái. Ầm. Một đạo tiếng nổ lại lần nữa vang lên, vốn là run nhẹ được, phải, biển lửa giờ phút này lại lần nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm nhanh đến. Này, này, quá không tưởng tượng nổi, biển lửa lại đang thu nhỏ lại. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tử Hàn muốn đánh trả sao? Vốn là thắng bại đã định, tuy nhiên lại giống như nghịch chuyển một loại bất ngờ xảy ra, mọi người trở nên run sợ. Ngũ hành giáo bên trong đệ tử cảm giác có chút không chân thiết, rất nhiều người từng gặp Hỏa Liệt đã từng dùng một chiêu này nghiền ép vô số đồng giai địch thủ, nhưng mà ngày nay lại là lần đầu tiên có như vậy đột ngột kết quả. Diệp Dực Thần nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là xuất sắc, mang theo hưng phấn ý, nhưng vào lúc này vẫn đứng ở Ngọc Hư Tử đầu vai ẩn mà không phát huyết nguyệt nhìn một màn này, không khỏi cười lên. Ha ha, thiếu niên lang quả nhiên ngút trời chi tư, không phụ bản vương kỳ vọng a. Hắn là ngươi đệ tử? Ngọc Hư Tử đột nhiên mở miệng, mang theo hỏi giọng. Huyết Nguyệt nghe vậy giống như sù lông một dạng lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn nói lao ra hỏa, ngươi tốt nhất cho bản vương đàng hoàng một chút, đừng mang theo thu học trò dự định, cẩn thận bản vương nắm chặt xuống ngươi bạch bao, ngươi còn chưa đủ tư cách thu hắn. Ta. Ngọc Hư Tử lại lần nữa không nói, nếu là người bên cạnh nghe được tất nhiên sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi làm người ta chắt lưỡi. Ngọc Hư Tử là nhân vật nào, ở Thiên Huyền Tông lớn như vậy trong tông môn chính là quan trọng hàng đầu đại nhân vật. Vô luận địa vị hay là thực lực cũng không có thể kén chọn, nếu là hắn nguyện thu học trò như vậy đem sẽ có vô số người khu chi như vũ, nếu như xếp hàng, cái thần đạo cũng không đủ có thể chiếm hết, nhưng là ở Huyết Nguyệt trong miệng muốn thu tử. Hàn Lam đệ tử lại còn chưa đủ tư cách. Lúc này Ngọc Hư Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới, Hỏa Liệt sắc mặt nặng nề quanh thân linh lực giờ phút này không ngừng hướng trong biển lửa hiện lên đến, hai người giống như giằng co, một cái phóng hỏa, một cái nuốt hỏa, hai người cũng đang đùa với lửa. Ngươi đã có thể nuốt, ta hiện không chung nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Hỏa Liệt vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, mi tâm chỗ một đạo xích sắc linh ấn hiện lên, làm linh ấn hiện lên lúc, mọi người không khỏi kinh dị, đây là muốn chiến đấu tới cùng à, vậy mà mặc dù như thế, Hỏa Liệt ánh mắt như cũ mang theo vẻ ngưng trọng, ngực chỗ, một chùm sáng hoa đang ngưng tụ đến toát ra từng đạo xích sắc quang hoa, đó là hắn linh tinh. Có thể là như thế nhiều linh lực toàn bộ không có vào trong ngọn lửa, biển lửa vẫn ở chỗ cũ không ngừng thu nhỏ lại, chỉ là tốc độ trở nên chậm mấy phần. Lúc này ngồi xếp bằng ở trong biển lửa Tử Hàn, ấn pháp bên trong vô số hỏa diễm tràn vào trong đó, hắn quanh mình trở nên vô cùng nóng bỏng, hắn da thịt hỏa hồng, trên trán thấm xuất mồ hôi ở hiện lên lúc liền hóa thành hư vô, hỏa liệt không biết, hắn khổng lồ như thế linh lực nhưng là bị Tử Hàn toàn bộ chiếm đoạt hóa thành linh lực. Tử Hàn cắn nuốt hỏa diễm, tâm niệm giữa vẫn đang suy nghĩ có hay không phải tiếp tục ngưng ra một quả linh tinh, nhưng khi hắn muốn làm như vậy thời điểm lại tỉnh hồn lại, hắn không dám tùy tiện đi thử, bởi vì hắn sợ đánh vỡ thời khắc sinh tử thăng bằng, hai loại sức mạnh va chạm để cho hắn lòng rung động không dứt. Trên quảng trường, biển lửa đã không tới ba trượng, hai người vẫn ở chỗ cũ rằng co đã qua hồi lâu, hỏa liệt sắc mặt trắng bệnh, phảng phất linh lực hao hết một dạng trong mắt của hắn mang theo kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Ẩm. Liên giờ khắc này, một đạo tiếng nổ từ ba trượng bên trong ngọn lửa vang lên, một đạo kiếm quang triển bể hỏa diễm, thiếu niên thân ảnh giờ phút này nhảy lên giữa không trung, hắn da thịt xích hồng, nổi gân xanh giống như là cầu long, vốn là thâm thúy hai mắt mang theo xích hồng vẻ. Lúc này hỏa liệt thân thể lảo đảo hướng phía sau thối lui, trong mắt mang theo ngưng trọng, vẫn như cũ nắm chặt xích sắc trường thương, vũ động trường thương giữa muốn phải tiếp tục hướng Tử Hàn công phạt đi, nhưng vào đúng lúc này hình đạo thiên thanh âm lại vang lên. Hỏa liệt dừng tay đi. Tựa hồ có hơi kinh ngạc, mọi người kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Không, đại trưởng lão, ta còn không có bại. Hỏa liệt quay đầu trong mắt mang theo không cam lòng, đúng là, hắn còn không có bại. Hình đạo thiên nghe vậy không khỏi lắc đầu, mang theo một tiếng thở dài tiếng. Hỏa liệt gắt gao cắn chặt hàm răng, trận to hai mắt nhìn Tử Hàn, hắn như cũ không cam lòng, hắn tin tưởng chính mình còn có thể đánh một trận, nhưng là quanh người hắn linh lực tựa hồ đã sớm mười không còn một, mới vừa rồi toàn bộ bao phủ ở trong biển lửa liền quỷ dị như vậy tiêu tan. Tử Hàn, ta còn không có bại, ngươi có dám lại đánh với ta một trận? Một câu nói mang theo bất khuất, mang theo cao ngạo, hắn tự tin nếu là lại lần nữa giao phong hắn không bị thua, đây là hắn tự tin, cũng là hắn kiêu ngạo. Ta không có thắng, ngươi tự nhiên bất bại. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 97, Ma Tông, chìa khóa. Giờ khắc này, để cho người có chút kỳ quái, ánh mắt lăng lăng nhìn về phía xa xa, nhìn về phía trong sân thiếu niên, họa phong hoàn toàn biến hóa, vốn là cuồng ngạo kiêu ngạo thiếu niên giờ phút này lại nói ra một câu nói như vậy, để cho người có chút luống cuống cảm giác. Ngươi nói cái gì? Hỏa liệt có chút xuất thần nhìn Tử Hàn, cương nghị mang trên mặt kinh ngạc. Tử Hàn nhìn hỏa liệt khẽ cười, lắc đầu một cái, nói cuộc chiến hôm nay cũng không phải là ngươi không địch lại cho ta, mà là ngươi làm một cái sai lầm lựa chọn thôi. Cái gì? Hỏa liệt như cũng không hiểu, mà giờ khắp này ánh mắt của hắn bên trong chẳng biết tại sao, sáng tối chập chờn đang lóe lên. Ồn ào. Một đạo kiếm quang lưu chuyển lên, Tử Hàn phù kiếm xoay người, trường kiếm vào giờ khắp này biến mất đi, nhìn hướng lên phía trên. Nhìn về phía Ngọc Hư Tử, nói đại trưởng lão, còn phải chiến đấu sao? Ngọc Hư Tử cũng không trả lời Tử Hàn, mà là nhìn đối diện hình đạo thiên hỏi hình đạo thiên, ngươi cảm thấy còn cần tái chiến sao? Thôi, đã không có ý nghĩa, lần này bổn tọa không muốn tranh. Tử Hàn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trên vẫn lạnh lùng như cũ như xương, đối với cái này nhất phương hắn không có hảo cảm chút nào, tại hắn linh lực hao hết một khắc kia bắt đầu, đã từng có chốc lát hắn lại đang hâm mộ Kim Diệu, mặc dù Kim Diệu bại. Nhưng là sư huynh đệ khác đối với hắn thái độ như cũ, cũng không tựa như Thiên Huyền Tông, làm người lạnh lẽo tâm gan. Lúc này vô số đôi mắt nhìn một màn này, Tử Hàn lại rời đi, không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn thân ảnh vĩnh viễn là như vậy cao ngạo, nhưng là vào lúc không có người lại có vẻ cô tịch, một lúc lâu hắn lại không tìm được một người có thể bày tỏ, hắn ở trong mắt người khác dần dần thành dị loại. Thiên Huyền Tông bên trong, một mảnh vui mừng, đang ăn mừng đến, mấy trăm năm qua, Thiên Huyền Tông đã thua 3 lần, lần này bọn họ thắng. Tất cả mọi người đều đang hoan hô ăn mừng đến, nhưng là bọn họ tựa hồ quên người kia, quên cái đó vì bọn họ thắng được thắng lợi thiếu niên. Gió nhẹ phất qua thiếu niên sợi tóc, lộ ra buồn thẻ, giờ phút này hắn ngồi ở vách đá, ánh mắt nhìn xa xa một mảnh vui mừng thiên huyền, trong mắt nhưng là một mảnh hờ hững, một loại không phù hợp tuổi như vậy thâm thúy trong mắt hắn hiện lên, không nhìn ra vui giận, chỉ biết là một mình hắn ở chỗ này ngồi hồi lâu, không âm thanh vang, chỉ có bên thai vạch qua phong thanh. Đêm đã khuya, xa xa. Một tên thiếu niên đứng rất xa, tĩnh tĩnh nhìn vách đá thiếu niên, chẳng biết tại sao hắn nhìn tên này dũng quan vô song thiếu niên lúc, luôn là có thể cảm giác được hắn phảng phất mang theo đau thương, khi hắn đôi mắt không nữa thâm thúy lúc trùng quy là có thể bắt được một luồng bi thương. Từ nhỏ hắn chưa từng thấy qua mẫu thân mình, cha theo đuổi võ đạo rời đi, tử vũ lịch luyện, từ một khắc kia bắt đầu hắn phảng phất liền là một người, vẫn luôn chỉ là một người, cho đến cái đó không được mức độ đi đất gà xuất hiện, hắn trong cuộc sống mới xuất hiện màu sắc khác nhau. Lúc này nó lại lần nữa trước khi tới Tử Hàn bên người, giống như Tử Hàn một loại ngồi ở vách đá, nhìn phía xa, nhưng là nó nhưng không cách nào giống như Tử Hàn một loại lạnh nhạt. Thiếu niên lang, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất tức giận sao? Tử Hàn nghe vậy, có chút ghé mắt nhìn về phía Huyết Nguyệt, tuấn giật trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười châm biếm, lại cũng không trả lời Huyết Nguyệt lời nói, nhẹ giọng nói ngươi tới, đại trưởng lão không từng là khó khăn ngươi đi. À, ngươi đùa gì thế, liền lão già kia dám đối với bản vương thế nào, còn chưa phải là chỉ có thể quỳ phục ở bản vương dưới chân. Huyết Nguyệt mở miệng mang theo chỉ điểm giang sơn phong khoáng. Tử Hàn vẫn không khỏi cười lên, không phải là không tin, ngược lại là hắn tin, thạc xỉn, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, nhìn phía xa, giờ khắc này rất an nhàn, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, ở trong gió tản đi một thân mệt mỏi. Huyết Nguyệt, ngươi đã nói Thiên Huyền Tông cùng Ngũ Hành Giáo không là đồng nguyên sao? Nhưng là như thế, có vấn đề gì không? Tử Hàn yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi vậy bọn họ chuyến này mục đích, hoặc là này hai tòa tông môn lần này mục đích là cái gì? Ừ. Huyết Nguyệt ghé mắt nhìn về phía Tử Hàn, không khỏi mang theo kinh ngạc, nói thiếu niên lang, không nghĩ tới ngươi lại như vậy cơ trí, giống như bản vương một loại đại trí giả ngu à, không tệ, không tệ, ngày sau định có thể giống như cái đó bản vương năm đó một loại đại sát tứ phương, để cho vạn thánh quỳ lạy à. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu không khí nhất thời tàn đi, Tử Hàn khoe miệng không nhịn được co quắp. Sâu xa nói ngươi lạc đề, ta hỏi không phải là ngươi công lao vĩ đại. Ngạch, bản vương nói là... Lần này Ngũ Hành Giáo đi tới Thiên Huyền Tông tự nhiên là có mục đích, bởi vì có một cái chìa khóa phải xuất hiện. Huyết Nguyệt nghiêm trang vừa nói. Chìa khóa? Tử Hàn chân mày lúc này không khỏi khẽ nhíu một chút, bởi vì này hay là hắn lần đầu tiên nghe, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Như thế muốn nói với ngươi đi, Nam Thiên bên trong có một mảnh tàn phá thiên địa, ẩn ở trong hư không, mà mảnh thiên địa này cách mỗi ngàn năm sẽ gặp hiện thế, nhưng là tiến vào mảnh này tàn phá thế giới yêu cầu ba cái chìa khóa, ba cái chìa khóa. Một cái chìa khóa ở Thiên Huyền Tông trong tay, một cây khác ở Ma Tông trong tay, mà cuối cùng một cái chìa khóa cách mỗi trăm năm sẽ gặp hiện thế, mà bây giờ đúng lúc là năm thứ 100, có lẽ không lâu sau nó gặp nhau hiện thế. Tử Hàn mày nhíu lại chặt hơn, nhìn Huyết Nguyệt, mang theo không hiểu, nói Ma Tông. Chìa khóa. Xem ra thật rất kích thích a. Ma Tông là một tòa cực kỳ bí mật tông môn, nhưng mà này Ma Tông thần bí cũng cùng hung cực ác, vô luận là ở đâu mảnh nhỏ trong thiên địa đều là tiếng xấu lan xa. Nhưng là không thể không nhìn thẳng lại là Ma Tông thế lực giải rác cực kỳ rộng lớn, hơn nữa Ma Tông thực lực cực mạnh, năm mảnh nhỏ trong thiên địa đều có đến một tòa Ma Tông, một tòa Ma Tông ẩn chứa lực lượng có thể cùng Thiên Huyền Tông, Địa Môn, Ngũ Hành Giáo tương điệp tổng cộng, thậm chí càng cao hơn một bậc. Nói như vậy muốn cùng Ma Tông cướp đoạt cái chìa khóa này xem ra là thật khó. Tử Hàn tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Huyết Nguyệt nhẹ lay động cánh, nói vậy cũng chưa chắc, bởi vì thứ ba thanh chìa khóa hiện thế tới đất ở Táng Thần bên trong dãy núi. Mà Táng Thần bên trong dãy núi phạm là vượt qua linh giai sinh linh không cách nào tiến vào, cho nên đây cũng là Ngũ Hành Giáo cùng Thiên Huyền Tông cơ hội duy nhất, vào thời khắc này tích tụ lực lượng, từ mà tiến vào Táng Thần trong dãy núi tranh đoạt chìa khóa. Như vậy A Tử Hàn tựa hồ minh bạch chút, nói kia địa môn đây. Dựa theo di vạn ước định địa môn ở Bắc vực kềm chế Ma Tông tiếp ứng, để ngừa Ma Tông có tiến một bước cử động. Giờ phút này Tử Hàn không khỏi cười lên, nói kia mảnh nhỏ tàn phá thiên địa bên trong kết quả có cái gì? Có thể làm cho bốn tòa tông môn cũng khu chi như vũ, thậm chí không tiếc đại động càn qua đều phải cướp đoạt thứ ba thanh chìa khóa. Giờ khắc này, Huyết Nguyệt ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng, yên lặng hồi lâu, nói vùng thế giới kia quá thần bí, ẩn chứa trong đó vô số cơ duyên, thậm chí có đại khí vận người lấy được một phần nghịch thiên cơ duyên liền có thể sau đó quật khởi trở thành thế gian đứng đầu tồn tại. Đứng đầu tồn tại. Một câu nói tựa hồ rất bình thản giọng cũng không phải là kịch liệt như vậy. Có thể là đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực lớn cắm dỗ, cho dù ai không muốn trở thành đứng đầu tồn tại, này tương hội lấy được ngàn vạn tu sĩ quỳ lạy, có kéo dài thọ nguyên, có thể dài tồn ở mảnh thiên địa này giữa. Đống nhiên giữa, Tử Hàn đứng lên, nhìn phía xa, nhưng là hắn đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng vào đúng lúc này, dưới trời sao một đạo thân ảnh tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành chân thực, kèm theo ánh sao mà tới. Tinh huy chiếu xuống, tóc trắng phiêu tán đang lúc. Một đôi gắn đầy tang thương đôi mắt nhìn Tử Hàn, chắp hai tay sau lưng giống như trích tiên. Tử Hàn nhìn hắn, cũng không có chút nào câu nệ, khẽ cười, nói đại trưởng lão, tới đây chuyện gì? Dĩ nhiên là cho ngươi ăn mừng. Ngọc Hư Tử tang thương đôi mắt luôn là bình tĩnh như vậy. Giờ khắc này, Tử Hàn khỏe miệng dâng lên một tia cười khẽ, nhìn phương xa, mang theo lạnh nhạt. Không cần, khổ như vậy chứ. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 98. Khổ như vậy chứ? Giờ khắc này, đại trưởng lão đôi mắt hóa thành tăng thương, nhìn Tử Hàn, cũng không nói gì, chính là chỗ này như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn, Tử Hàn hiện lên nụ cười nhưng là không nói, nhưng là hắn cười lại chưa từng thanh minh, hai người đứng giống như rằng có một dạng ngọc hư tử nhìn Tử Hàn đôi mắt không chút nào tránh. Lão đầu, đừng tới nơi này ngại bản vương mắt, bản vương sẽ mù huyết nguyệt mặt đầy mất hứng nhìn ngọc hư tử, không khách khí chút nào. Tử Hàn nghe vậy không khỏi sững sờ. Nhìn huyết nguyệt vốn là hắn cho là nó chẳng qua là ở đại trưởng lão không có ở đây lúc mới dám kêu hắn lão đầu, nhưng là không nghĩ tới nó lại ngay trước hắn mặt cứ như vậy kêu, hơn nữa ngọc hư tử tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là khoe miệng có chút co rút một cái, liền nhìn như vậy hắn. Nhìn cái gì vậy, nhìn lại ngươi cũng sẽ không có bản vương tuấn Mỹ, không nghĩ tới ngươi một cái tao lão đầu vẫn như thế xú Mỹ, thật là ném bản vương mặt. Ta. Ngọc hư tử lại trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, lăng lăng nhìn huyết nguyệt. Mà ngay cả tức giận đều chưa từng có. Hai người phảng phất quen biết mấy ngàn năm, trong lời nói cái loại này thuộc lạc để cho người không hiểu rất là chân thiết, Tử Hàn giờ phút này càng phát giác huyết nguyệt thần bí, chính như lúc mới gặp huyết nguyệt lúc, huyết nguyệt từng nói nó là huyết nguyệt vương, sống chung đang lúc nó vô ý trong lúc đó nhưng là lộ ra ý vương giả, để cho người kính sợ. Có thể là đối với nó đi qua nó chưa từng nói tới, hết thể chính là chỗ này như vậy lộ ra cực kỳ thần bí, để cho người khó mà đoán đo lường được. Ngươi nói ngươi mấy ngàn tuổi người, lão liền lão, còn muốn cái gì mặt, chẳng lẽ còn sẽ có tiểu cô nương thích ngươi? Tử Hàn khỏe mắt không khỏi khiêu động lên, thử dò hỏi chẳng lẽ mấy ngàn tuổi liền có thể không biết xấu hổ? Ừ. Ngọc hư tử chân mày không khỏi động một cái, mà ở hắn chân mày khinh động một khắc kia, huyết nguyệt nhất thời một cái cánh sen vào eo, giơ lên một cái lông chim chỉ ngọc hư tử tức miệng mắng to, nói hung cái gì hung? Ngươi còn dám hung? Mấy ngàn năm nhỏ như vậy bản lĩnh, bản vương cũng thay ngươi mất mặt. Sống uổng phí, cũng sống đến cầu thân bên trên. Ta nói ở trước mặt tiểu bối có thể hay không cho lão phu lưu chút mặt mũi. Ô kìa a, lão phu. Ngươi mới mấy ngàn tuổi liền dám ở bản vương trước mặt tự xưng lão phu. Ngươi thật tùng à. Bản vương từng giết thần so với ngươi gặp qua thần còn nhiều hơn, dám ở bản vương trước mặt nhảy nhót. Không nói ngươi năm đó mấy chuyện hư hỏng kia cũng đã rất nể mặt ngươi. Mấy ngàn tuổi còn nhỏ. Tử Hàn trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn một màn này, quả thực để cho người khó tin. Nếu là người bên cạnh nhìn thấy, Thiên Huyền Tông đại trưởng lão lại bị này con gà con tử khiển trách, hơn nữa lại không có trả miệng, quả thực để cho người khiếp sợ không thôi thậm chí không thể nào tin nổi chính mình sợ chứng kiến hết thảy. Khúc khục, Tử Hàn, lão, ta tìm ngươi nên làm cùng một ngọc hư tử nhìn về phía Tử Hàn mở miệng, tránh huyết nguyệt ánh mắt. Tử Hàn khẽ lắc đầu, không đợi đại trưởng lão dứt lời liền từ chối, nói ta đã là trời huyền xuất chiến, để cho Thiên Huyền cứu danh dự, có thể là các ngươi là đối đãi ta như thế nào. Ta được cái gì? Trừ một thân làm tổn thương ta không có thứ gì, ngươi còn muốn để cho ta là trời huyền làm gì? Lời nói giữa cuối cùng mang theo oán khí. Ngươi trước đối đãi với ta nói hết lời. Tử Hàn khỏe miệng có chút nâng lên, buồn cười, tựa hồ có hơi khổ sở. Không cần Tử Hàn tựa hồ có hơi mệt mỏi, nói ta biết ta bây giờ duy nhất giá trị chính là vào táng thần dãy núi tranh đoạt chìa khóa, ta nói đúng không? Ngọc hư tử nghe vậy, không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Trầm mặt xuống, nhìn về phía huyết nguyệt, hắn đang do dự, tựa hồ nghĩ, muốn, hồi lâu, làm Tử Hàn xoay người một khắc kia ngọc hư tử cuối cùng mở miệng. Ngươi nói đúng, tuy nhiên lại không thể lấy giá trị mà nói, bởi vì ngươi không phải là vật phẩm, bây giờ ngươi đã biết, như vậy ngươi nguyện đi không? Tử Hàn ghé mắt nhìn đại trưởng lão, mang theo một tiếng thở dài, hắn là ở hỏi, hắn sẽ không bức bách Tử Hàn, vô luận là bởi vì huyết nguyệt, hay là bởi vì chuyện hôm nay, hắn cũng không có lý do gì. Bởi vì hắn thấy Tử Hàn không bình thường, cũng bởi vì Tử Hàn không biết chuyện. Huyết Nguyệt chưa từng mở miệng, nghiêng người dựa vào đến hòn đá, rất là thích ý chưa từng chút nào để ý tới hai người nói chuyện, nhưng mà Tử Hàn nhìn phía xa thiên vũ, hắn mi tâm nhíu chặt đến, tựa hồ đang băn khoăn đến cái gì, mà Ngọc Hư Tử như cũ chờ đợi Tử Hàn trả lời. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi. Ừ. Trong lúc bất chợt, Huyết Nguyệt có loại cảm giác quái dị, Tử Hàn hôm nay làm cho người ta cảm giác luôn làm người cảm thấy là lạ. Vì sao Ngọc Hư Tử đặt câu hỏi? Bởi vì ngươi cho ta tôn trọng. Tử Hàn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn đại trưởng lão tang thương con ngươi, cố gắng hết sức nghiêm túc nói ta nguyện đi, làm hết sức. Làm những lời này dứt lời lúc, Tử Hàn xoay người hướng xa xa đi, không có ngừng ngừng, cũng không chờ đợi đại trưởng lão đáp lại, hắn thân ảnh dần dần dung nhập vào trong bóng tối, cuối cùng tìm không ra tung tích. Làm Tử Hàn rời đi lúc, Huyết Nguyệt nhìn Ngọc Hư Tử, nhàn nhạt nói Ngọc tiểu tử, ngươi vì sao không đem phụ thân hắn tung tích nói cho hắn biết? Tử Tuyệt giờ phút này thân ở cuộc chiến của các vị thần trong sân, Nguyệt Vương, chẳng lẽ ngươi không biết tòa kia chiến trường nguy hiểm cỡ nào sao? Hở một tí liền là có vẫn là nguy cơ, vô số cường đại thần linh tiến vào bên trong đều là hài cốt không còn, nếu là Tử Hàn biết được chỉ lời nói, ta sợ hắn sẽ xung động a. Nếu như hắn ở cuộc chiến của các vị thần trong sân ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, Ngọc Hư Tử trong thanh âm lại mang theo một tia phiền muộn. Huyết Nguyệt nhìn thiếu niên phương hướng rời đi, nói đúng vậy, bao nhiêu năm, nơi đó vẫn là chư thần mai cốt chi địa, cũng là cường giả sinh ra tới đất, mỗi một ngày luôn là có vô số cường đại thần linh chôn thây ở đây, đầu một nơi thân một nẻo, bực nào thảm thiết. Ừ. Huyết Nguyệt lúc này đột nhiên chính âm thanh, ánh mắt của hắn lúc này trở nên nghiêm túc, nhìn phía xa thiếu niên biến mất phương hướng. Nó trong con ngươi trở nên thâm thúy nghiêm túc, đó là một loại Tử Hàn chưa từng thấy qua thần thái, đồng tử hóa thành huyết sắc. Ngọc Tử, 3.000 năm, không biết ta tộc hay không còn nhớ bản vương, năm đó những người đó bây giờ như thế nào? Ngọc Hư Tử chân mày nhất thời ngưng tụ lại đến, vốn là mưa gió bất động vẻ mặt giờ phút này càng trở nên nặng nề, bởi vì Huyết Nguyệt chính âm thanh, hắn do dự hồi lâu, nói Nguyệt Vương, còn nhớ được, phải, cái kia Khổng Tước. Càng Minh sao? Đúng là hắn. Trong lúc nhất thời, Huyết Nguyệt đột nhiên có chút phiền muộn, nói năm đó bản vương từng nói qua nó có thành thánh chi tư, không biết 3.000 năm qua đi, nó là hay không đã thành thánh. Ngọc Hư Tử chân mày nhất thời ngưng tụ lại đến, trong con ngươi tang thương lộ ra một vẻ dãy rủa ý, cũng hoặc phẫn hận, nói nhiều năm trước nó đã thành tiểu thiên thần tuyệt đỉnh vị. Ồ, 3.000 năm thành tiểu thiên thần tuyệt đỉnh vị, không uổng công năm đó bản vương lấy tinh huyết cứu giúp à, ngược lại cũng không tệ. Giờ khắc này Ngọc Hư Tử tang thương đôi mắt trở nên ác liệt. Thanh âm có chút lạnh nhưng là nó gia nhập Ma Tông, trở thành Nam Thiên Ma Tông trưởng lão, Ma Tông lần này táng thần dãy núi một nhóm, chính là hắn dẫn đội. Cái gì? Giờ khắc này, Huyết Nguyệt trong mắt nhất thời hóa thành một vệ tinh hồng, chưa đủ ba tấc thân ảnh bên trong có một loại sát y ở hội tụ, vốn là màu trắng linh vũ hóa thành như máu một dạng hoàng hốt giữa giống như phượng hoàng vũ một loại đắt tiền mà khiến người ta run sợ. Khổng Tước, tốt một cái ngũ thải Khổng Tước, ha ha, bản vương ban đầu thật là mắt mù. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 99, Táng Thần Núi Lãng. Dưới trời sao, vô số tinh huy rơi vào Thiên Huyền Tông bên trong, từng đạo huy hoàng xuôi ngược đang lúc, mang theo ánh sáng màu ưu lam. 3.000 dặm dãy núi quần quận vô ngân, thần đạo cửa hàng ở trong dãy núi đang lúc phá lệ thâm thúy, ở tinh huy xuống. Một tên thiếu niên ở trên sơn đạo đặt chân mà đi, mỗi một bước cũng lộ ra chật vật, có chút xốc xếp trên sợi tóc từng giọt mồ hôi hột theo phát sao nhỏ xuống. Giờ phút này hắn đã đi hơn 10 dặm, thần đạo bên ngoài, Diệp Dực thần với ở bên cạnh hắn, khỏe mắt không nhịn được đang nhảy nhót đến, thiếu niên linh lực đã sớm hao hết mấy lần, khi hắn ngồi xếp bằng tu luyện đem linh lực toàn bộ khôi phục sau khi, lại lần nữa bước lên thần đạo đi trước. Nhưng mà mỗi một lần linh lực hao hết lúc, Tử Hàn luôn là kinh dị phát hiện. Khi hắn linh lực dồi dào sau khi tựa hồ luôn là nhiều một tia, này nhiều hơn một tia rất nhỏ, làm cho người ta cảm giác không giống tu vi tăng trưởng, ngược lại giống như là ở chèn ép chính mình tiềm lực, kia một luồng cơ hồ có thể không cần tính. Một người đi đến, liền như vậy đến đêm khuya, lặp đi lặp lại giữa Tử Hàn đã khôi phục gần 20 lần linh lực, giờ khắc này, Tử Hàn cuối cùng rời đi thần đạo, linh lực chưa từng khôi phục, nhìn dưới ánh sao thâm thúy thần đạo, càng phát giác điều này thần đạo thần dị, như có không hiểu bí ẩn. Nhưng là trừ 3.000 năm trước thiên địa kiếm hoàng gia ai cũng chưa từng cởi ra. Ta đại ca, ngươi đây là đang tìm ngược à? Diệp Dực thần mặt đầy không hiểu nhìn Tử Hàn. Tử Hàn mặc kệ cười một tiếng cũng chưa từng nói cái gì, trong lúc bất chợt Diệp Dực thần tựa hồ hiểu ra một dạng mang theo một luồng kinh ngạc nói ta đại ca, ta đột nhiên minh bạch một ít chuyện, đồng giai bên trong ngươi chiến lực mạnh như vậy, thậm chí chưa từng đạt tới linh trùng cảnh liền đã là linh giai vô địch, chẳng lẽ cùng nơi đây có liên quan? Ngươi nghĩ nhiều. Tử Hàn lườm hắn một cái. Vẫn bằng quanh thân linh khí hướng quanh thân dũng động, nói thật đã linh giai vô địch sao? Nào có đơn giản như vậy? Chẳng lẽ còn không có sao? Ngay cả hỏa thần tử người được đề cử hỏa liệt cũng thua ở ngươi, ngươi cũng đã biết hắn chính là hỏa linh tử a, ngũ hành giáo hỏa môn linh giai bên trong đã sớm không người là hắn địch thủ, cho dù cả tòa ngũ hành giáo đều không có bao nhiêu người có thể đủ đánh với hắn một trận. Tử Hàn chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, lắc đầu nói hỏa liệt chẳng qua là khinh địch, hắn chọn sai phương thức, nếu là chính diện ngành hám. Hắn chiến lực không kém gì ta, nếu là chiến đấu tới cuối cùng ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói, chỉ sợ cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Cái gì? Hỏa liệt thật có như vậy được, phải. Chiến lực lại không kém gì ngươi. Diệp Dực thần chép miệng có chút kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không khỏi hít một hơi linh khí, trong mắt hắn Tử Hàn phảng phất đã sớm điện định vô địch thế, lời nói này nếu là từ trong miệng người khác nói ra có lẽ hắn còn thật không tin, nhưng là hắn như cũ tin chắc Tử Hàn cường đại, cho dù hỏa liệt mạnh hơn nữa hắn đã đến linh trùng đỉnh phong, mà Tử Hàn lại chỉ là linh tinh cảnh. Nhìn phía xa, Tử Hàn ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, nói sớm ai, chẳng lẽ Thiên Huyền Tông thật không có thể cùng Kim Diệu Hỏa Liệt đám người đánh một trận thiên tài? Có ba người, được gọi là Tam Huyền Tử. Tam Huyền Tử? Tử Hàn còn đến không kịp biết được những thứ này. Diệp Dực Thần tựa hồ do dự một chút, lại nghiêm túc trả lời, là như vậy khẳng định, nhìn Tử Hàn, nói Tam Huyền Tử một trong, vạn dặm tăng gió, đánh nhau cùng cấp chỉ cần ba kiếm bên dưới tươi mới có người có thể tiếp. Ít nhất ở ta trong nhận biết Thiên Huyền Tông bên trong chỉ có ba người mới có tư cách đánh với hắn một trận, cho dù hỏa liệt là hỏa linh tử tựa hồ cũng không dám nói có thể thắng hắn. Vạn dặm tàn gió. Tử Hàn nghe danh tự này hơi nghi hoặc một chút, nói Thiên Huyền bảng thứ ba Vạn Dặm Tàn Vân cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là Vạn Dặm Tàn Vân đệ đệ. Nhắc tới Vạn Dặm Tàn Vân lúc Diệp Dực Thần thanh tú trên mặt trở nên nặng nề, nói Vạn Dặm Tàn Vân là rất đáng sợ nam nhân, một cái chỉ cần cầm kiếm liền làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng nam nhân. Khí. Tử Hàn không khỏi hít một hơi lãnh khí, như vậy đánh giá nhưng là cực cao, chỉ cần cầm kiếm liền không người dám nhìn thẳng, kia nhất định là một gã kiếm đạo kỳ tài, giống như trong kiếm đế vương như vậy tồn tại. Còn lại hai người đâu? Biến hóa chiến đấu, hắn tựa hồ là trời sinh là chiến đấu mà sống nam tử, một thân chiến lực để cho người kính sợ, tại hắn vào tông một năm sau liền không người dám lại đánh với hắn một trận, như vậy chiến lực khám danh hiệu vô song, ban đầu biến hóa chiến đấu từng tay không cùng Vạn Dặm Tàn Vân đánh một trận. Hai người chiến đấu một ngày một đêm chưa từng phân ra thắng bại. Tử Hàn gật đầu, nói xem ra hắn là như vậy một vị nhân vật lợi hại a. Nhưng mà trong chốc lát Diệp Dực Thần như cũ chưa từng mở miệng, Tử Hàn không khỏi hỏi không có sao. Không phải là còn có một tên gọi Huyền Tử sao? Giờ khắc này, Diệp Dực Thần khỏe miệng không nhịn được co quắp, ấp úng nói nửa ngày còn nữa, Diệp Khê Ngữ. Diệp Khê Ngữ? Ừ. Không đúng. Tử Hàn lộ ra vẻ hồ nghi nhìn hắn. Có gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi biết nàng hay sao? Tử Hàn tuấn giật trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo không khỏi ý, nói ngươi lời nói ngươi trạng thái đều không đúng, chẳng lẽ ngươi biết Diệp Khê Ngữ? Nhận biết, bất quá không quen. Diệp Dực Thần nhất thời chắc chắn, tựa hồ muốn phủi sạch sở thứ gì, nhưng là Tử Hàn ánh mắt liền như vậy nhìn hắn, như cũ cười, nói xem ra ngươi và này Diệp Khê Ngữ quan hệ không bình thường à, chẳng lẽ? Được, ta đại ca, ngươi đừng đoán bậy bạn, ta cho ngươi biết nàng là ta sinh đôi tỷ tỷ. Lần này ngươi hài lòng đi. Diệp Dực Thần nhìn về phía Thiên Vũ tựa hồ có hơi phiền muộn. Tỷ tỷ ngươi? Tử Hàn trong lúc nhất thời hoàn toàn động, không khỏi nhìn hắn, nói Tam Huyền Tử một trong Diệp Khê Ngữ là tỷ tỷ của ngươi. Sao? Không được a. Hô. Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, cùng ngươi thật đúng là không giống nhau a. Ta đại ca ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi nếu như vậy hai người chúng ta lại không thể khoái trá chơi đùa, ai? Thật không muốn thừa nhận ta có một người tỷ tỷ như vậy, làm cho ta tốt thương cảm a. Khục khục. Tử Hàn ho khan hai tiếng, tâm tình bất chi bất giác tốt, nói tiếp vậy vì sao lần này xuất chiến không thấy ba người? Ba người bọn hắn đang bế quan, là lần này táng thần dãy núi chuyến đi làm chuẩn bị, trời mới biết bọn họ lại đang tu luyện vũ kỹ gì công pháp. Diệp Dực Thần tựa hồ có hơi bất mãn. Xem ra này táng thần dãy núi cám dỗ thật đúng là không nhỏ a, hai tòa tông môn bắt buộc phải làm a. Đó là dĩ nhiên, ngươi phải biết. Ầm. Đột nhiên, Diệp Dực Thần ngừng lời nói, trong phút chốc, một đạo ầm ầm tiếng vang vọng đất trời, sau một khắc từng đạo cầu vồng hiện lên bước ngang qua thiên vũ, đặt chân không trung nhìn hướng bắc phương, một quả bóng ánh nhất tinh thần chi hạ một đạo như mực thần quang từ trong bóng tối trào hiện ra, thần quang như mực so với đêm tối còn phải sâu hơn mấy phần. Như mực thần quang giống như xuyên thủng chân trời, một cột sáng đang không ngừng hướng tứ phương khuếch tán, phảng phất ở nơi này nói trong bóng tối muốn bao phủ cả phiến thế giới. Một loại thần tính lực lượng kèm theo hắc ám ở ngoài vạn lý dần dần tàng ra, nhưng là hết thảy phảng phất cách nhau quá mức xa xôi, phảng phất đã không có ở đây nam vực bên trong. Sau một khắc, kia như mực quang hoa bao phủ thiên vũ trên phảng phất xuống lên kim vũ, kim sắc hạt mưa đang tràn ngập đến khắp thế gian, đó là vẫn lạc chư thần bên trong tới thần chi lực, trong truyền thuyết táng thần dãy núi chôn xuống không biết bao nhiêu thần linh, bọn họ hài cốt chất đống thành núi, bọn họ lực lượng ngưng tụ ở trong bóng tối, kia quang vũ màu vàng liền là bọn hắn lưu lại lực lượng tự nhiên. Nhìn một màn này, Tử Hàn có chút run sợ, như thế đại động tĩnh để cho hắn không thể không nhìn thẳng, trong lòng chẳng biết tại sao có một loại sục sôi ý, nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người con ngươi không nhịn được đang co rúm lại đến, bọn họ đáy mắt vén lên kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn kia quang hoa bao phủ chỗ, thậm chí hóa thành rung động. Một mảnh ở sơn lâm chậm rãi ngưng hiện tại đến, cổ mục phảng phất dài vào trong mây, thần cùng thánh quang hoa xuôi ngược ở trên hư không, lại mang theo giống như chết tiến tĩnh. Vậy, đó là vô sinh chi lâm 4. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 100, Táng thần ngoài núi. Vô sinh chi lâm. Kết quả phát sinh cái gì, vô sinh chi lâm làm sao sẽ xuất hiện ở táng thần dãy núi cạnh, đây là cổ kim không có chuyện a. Ngọc Hư Tử đứng trong tinh không, nhìn kia như mực thiên địa cạnh, từng bội cổ mục kinh sợ vào chân trời, thần cùng thánh khí hơi thở xuôi ngược ở cổ mục bên bờ, mang theo thần thánh quang huy bao phủ hết thảy, tuy nhiên lại như cùng chết một loại yên lặng, bởi vì nơi đó là cường giả vẫn lạc chi địa. Táng thần dãy núi chôn xuống từ cổ chí kim vô số thần linh, nơi đó thần bí để cho người kính sợ. Thần như vào trong đó sẽ làm tống táng, là thánh không cách nào vào trong đó, là một nơi cực kỳ chỗ thần bí, cách mỗi trăm năm sẽ gặp hiện thế, nhưng mà mỗi một lần hiện thế cũng sẽ dẫn được vô số là thần giả tống táng trong đó, nơi đó tựa hồ có thiên đại ma lực. Nhưng mà vô sinh chi lâm so với chi táng thần dãy núi càng phải để cho người sợ sợ hãi, từ xưa đến nay hắn mai táng vô số thần cùng thánh, nó phảng phất tồn tại từ trong vô hình, cũng không ai biết nó khi nào xuất hiện, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thế gian duy nhất tin chắc chuyện chính là tiến vào bên trong người, đều chết. Vừa danh vô sinh, vào người vô sinh. Giờ phút này hai mảnh như cùng chết mất chỗ địa phương lại hội tụ đến một nơi, nhưng mà vô sinh chi lâm cắm rễ ở chôn cất dãy núi ra cũng không vào ở trong đó, không người biết vì sao, trong mắt bọn họ chỉ có khiếp sợ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng vô sinh chi lâm lại xuất hiện, trong khoảng cách một lần đã không biết qua một số năm. Hình đạo thiên giờ phút này đứng ở Ngọc Hư Tử bên người, ngưng trọng nhìn bắc phương. Táng thần bên trong dãy núi quần quận tử khí xen lẫn thần khí hơi thở, mà vô sinh chi lâm lại như cùng hoàn toàn tĩnh mịch một dạng phảng phất không tồn tại. Chẳng lẽ đây là đang biểu thị cái gì không? Hình đạo thiên mở miệng, như hắn vẻ mặt một loại ngưng trọng. Ngọc Hư Tử lắc đầu, nói chỉ mong nó có thể cùng dĩ vãng một loại an tĩnh xuất hiện từ đó an tĩnh biến mất. Cùng lúc đó, Huyên Nguyệt Như cũ còn tại đằng kia ngồi trên vách núi, lúc này nó dần dần bình tĩnh lại, mà hắn ánh mắt vẫn như cũ như máu một loại tinh hồng. Nhìn bác phương lúc nó huyết sắc trong mắt mang theo ngưng trọng, lần thứ hai, thời gian qua đi một năm nó lần nữa thấy vô sinh chi lâm, lần trước chỉ có hắn cùng với tử hàn hai người hiểu biết, hơn nữa nó kèm theo tử hàn sống sót mà đi ra ngoài, nhưng là như vậy thể nghiệm lại để cho hắn không nghĩ có lần thứ hai. Vô sinh chi lâm, ngươi kết quả phải làm gì? Huyết Nguyệt đang tự nói, phảng phất đem một mảnh kia sơn lâm cho rằng sinh linh, ở hỏi thăm. Cả tòa tông môn lần nữa lâm vào nghị luận bên trong. Vô sinh chi lâm xuất hiện tựa hồ để cho người quên táng thần dãy núi tồn tại, mặc dù hai người đều là từ thượng cổ mà đến đất thần bí, hiển nhiên, vô sinh chi lâm càng khiến người ta kính sợ, bởi vì táng thần dãy núi chỉ là chôn xuống thần, mà vô sinh chi lâm lại chôn cất thời đại tiếp theo. Nhìn vô sinh chi lâm, Tử Hàn trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong mắt của hắn kinh hãi so với lần đầu gặp gỡ còn phải thâm, bởi vì hắn cảm thụ qua kia mảnh rừng bên trong như cùng chết tịch một loại khí tức, thần linh cùng thánh nhân thi hải, thần binh tàn thiến. Thánh khí còn xuất lại, tràn đầy hải quốc rừng. Đột nhiên, mọi người lại lần nữa kinh hô lên, Tử Hàn không khỏi lại lần nữa nhìn hướng bắc phương, vô sinh chi lâm vào lúc này dần dần trở nên trong suốt, sau một khắc còn xuất lại một cái bóng mờ ở táng thần dãy núi cạnh, nhưng là kia giống như chết yên lặng y tồn. Chỉ là vô sinh chi lâm hư ảnh. Chẳng lẽ táng thần dãy núi minh khắc xuống vô sinh lâm bóng dáng sao? Điều này sao có thể một đỉnh núi, tế đàn cổ xưa bên trên, một đôi đục ngầu đôi mắt mở ra. Ngưng mắt nhìn cái bóng mờ kia, đục ngầu ánh mắt lộ ra lo âu. Tối nay nhất định chưa chợp mắt, vô số trưởng lão động, toàn bộ hội tụ ở mảnh này ngàn trượng trên quảng trường. Giờ phút này kia ngàn trượng quảng trường đã được chữa trị, từng tên một tu vi không kém đệ tử giờ phút này đều là đi tới trên quảng trường. Đại trưởng lão Ngọc Hư Tử đặt chân hư không nhìn xuống phía dưới, tang thương trong mắt mang theo nặng nề. Chuyến này táng thần dãy núi, tu vi đạt tới linh tinh cảnh người, nếu là nguyện đi liền theo chư vị trưởng lão đồng hành. Cùng ma tông tranh đoạt phần kia chìa khóa. Ngọc Hư Tử thanh âm tại trong hư không vang lên, sau một khắc vô số đệ tử thanh âm vang vọng ra. Chúng ta nguyện đi, tiêu diệt ma tông, đoạt được chìa khóa. Giờ phút này, thanh âm mang theo rộng lớn thế, vang vọng thật lâu đến, ngũ hành giáo nhất phương, hình đạo thiên trước khi tới nhìn Ngọc Hư Tử, nói ta ngũ hành tông những đệ tử còn lại đã đang đuổi hướng táng thần dãy núi. A, Ngọc Hư Tử thở dài đến ma tông đây. Ma tông chuyến này tựa hồ tình thế bắt buộc. Đã sớm động. Cứ như vậy đi. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử cùng hình đạo thiên đồng thời xuất thủ, từng đạo thần lực cuốn mở bao quanh vô số đệ tử vào thời khắc này hóa thành lưu quang tại chỗ biến mất. Ngọc Hư Tử hình đạo thiên hai người sử dụng trọng bảo, đem tất cả mọi người gom vào, mà Tử Hàn trang nghiêm cũng ở trong đó. Không biết qua bao lâu, làm Tử Hàn lại lần nữa dương đôi mắt lúc, trước mắt hết thảy đều biến hóa. Xa xa là một mảnh rộng lớn dãy núi, khắp dãy núi lúc này nhìn bị ánh mực chiếm cứ, lại tản ra khí tức kinh khủng, loại khí tức đó đến từ thần, vô số thần linh thi hài chất đống mà ra khí tức, cho dù là thánh cũng không khỏi không nhìn thẳng. Tử Hàn nhìn cách đó không xa, một tầng như ánh mực hoa ngăn cách thế giới bên ngoài, nhưng là loại khí tức đó như cũ hướng ngoài dãy núi lan tràn, để cho người không nhịn được rợn cả tóc gáy. Giờ phút này đã đến đầy trời phong tuyết phiêu linh bắc vực bên trong, nhưng là nơi đây lại không có lạnh giá thấu xương khí tức, chỉ có như mực thiên địa, phiêu tán kim vũ. Lúc này Huyết Nguyệt đứng ở Tử Hàn đầu vai, Diệp Dực Thần đứng tại bên cạnh người, nhìn dãy núi. Diệp Dực Thần, ngươi thật lớn mật, ai cho phép ngươi tới này? Một tiếng kiều hù dọa, mang theo nhẹ nhàng tiếng, Tử Hàn không khỏi ghé mắt nhìn lại, đó là một tên nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, đạp chân ngọc mà đến, lưu ly quần dài bao quanh linh lung tiểu thân thể. Quanh thân ra mang theo đắt tiền ý, nàng đẹp như cùng bay đầy trời tuyết, mỹ mà lạnh kiểu diễm ước ác, mà nàng đôi mắt nhưng là như vậy cao ngạo, giống như trên 9 tầng trời hoàng điểu. Diệp Dực Thần nhất thời giật mình một cái, khỏe miệng không nhịn được ở co quắp, lại chưa từng mở miệng, tránh sau lưng Tử Hàn. Ừ. Thấy Diệp Dực Thần không nói, nữ tử trong con ngươi xinh đẹp mang theo hơi giận, nhẹ nhàng thanh âm bất giác trở nên lạnh mấy phần, nói không cho phép ngươi vào táng thần dãy núi, có nghe hay không, nếu là ngươi dám đi ta liền cắt đứt chân ngươi. Tử Hàn tựa hồ đoán ra thân phận cô gái, không khỏi cười một tiếng, nói sớm mai tu vi không yếu, tự vệ đủ rồi. Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì lên tiếng? Trong thanh âm mang theo cao ngạo cùng khinh thường, bởi vì nàng nhìn ra Tử Hàn tu vi bất quá linh tinh cảnh. Tử Hàn khỏe miệng động một cái, vừa muốn mở miệng lúc, Diệp Dực Thần nhảy ra, nói hắn là ta đại ca, ta theo hắn đến, có chuyện ngươi tìm hắn, ngươi nghĩ quản ta phải đánh trước qua hắn. Ta. Tử Hàn nhất thời cười khanh khách. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, tiểu tử này mở một cái miệng liền đem thật sự có trách nhiệm cũng đẩy tới Tử Hàn trên đầu. Đại ca ngươi. Giờ khắc này nữ tử chân mày không khỏi nhíu một cái, một cổ tức giận nhất thời hiện lên. Diệp Dực Thần, ngươi thật lớn mật. Thiếu nữ phảng phất giận, cao ngạo trong con ngươi trở nên lạnh giá. Ngươi hiểu lầm, hắn chỉ bất quá thuận miệng nói như vậy thôi. Tử Hàn thấy thiếu nữ trong mắt tức giận, như vậy nữ tử luôn là tâm so thiên cao, nghe được Diệp Dực Thần lại lệ đại ca tự nhiên sinh giận. Ý miệng, ngươi là cái thá gì, ta ở nói chuyện với ngươi sao? Thiếu nữ lạnh giọng vừa nói. Mà giờ khắc này, Diệp Dực Thần nghe được lời này sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn thiếu nữ, mang theo tức giận, nói Diệp Khê Ngữ, ngươi có thể biết hắn là ai? Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Huyết Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn một màn này, nghe được Diệp Dực Thần những lời này lúc, ánh mắt lộ ra quái dị ánh mắt, hắn ý những lời này tựa hồ cũng không đơn giản. Chẳng lẽ Diệp Dực Thần thật sẽ vì Diệp Khê Ngữ nổi giận Tử Hàn mà dám trách mắng tỉ tỉ mình sao? Ta chẳng cần biết hắn là ai, một cái chính là linh tinh cảnh người còn không đáng cho ta Diệp Khê Ngữ biết được tên hắn, hắn còn chưa xứng. Diệp Khê Ngữ từng chữ từng câu mang theo cao ngạo, phần này cao ngạo phảng phất trời sinh mà đến, nàng tựa hồ so với người thường càng cao quý. Tử Hàn tĩnh tĩnh nhìn một màn này, hắn không có nổi giận, bởi vì Diệp Khê Ngữ là Diệp Dực Thần tỉ tỉ, cho nên hắn sẽ không giận. Giờ phút này Tử Hàn nhìn Diệp Khê Ngữ, hắn đôi mắt giống như không trùng, mang theo tuổi như vậy hắn hữu thâm thúy, hắn vẻ mặt rất nghiêm túc. Ta, là Tử Hàn. Ừ. Trong nháy mắt giữa, Diệp Khê Ngữ mày liều không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại đứng lên, nhìn Tử Hàn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mang theo kinh ngạc, trong lúc nhất thời nàng lại có nhiều chút luống cuống. Ngươi, chính là Tử Hàn. Lưu Vân Hoàng Triều, tử tộc cái đó Tử Hàn. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 101, năm màu khổng tước. Diệp Khê Ngữ lời rất khẽ, lại tràn đầy kinh ngạc, mọi người nghe được nàng như vậy giọng cũng không khỏi cảm thấy giật mình, mặc dù Tử Hàn tên gần đây danh tiếng chính thịnh, nhưng là còn không đến mức để cho Diệp Khê Ngữ như vậy giật mình, bởi vì nàng là Thiên Huyền Tông Tam Huyền Tử một trong, Tam Huyền Tử bên trong bất kỳ người nào đều là khám danh hiệu linh giai vô song thiên tiêu. Nhưng là Diệp Khê Ngữ thật sự lộ ra vẻ mặt quả thực làm người ta khó hiểu, cho dù Tử Hàn đều không khỏi khẽ cau mày nhìn hắn. Lưu Vân Hoàng Triều ở đâu? Tử tộc vậy là cái gì đại tộc? Tại sao có thể để cho Tam Huyền Tử một trong Diệp Khê Ngữ cũng giật mình như vậy? Chẳng lẽ là một tòa thần hoàng hướng mà tử tộc là hoàng tộc hay sao? Chắc là, nếu không tại sao có thể để cho Diệp Khê Ngữ đều cảm thấy giật mình đây? Ngậy! Tử Hàn không còn gì để nói, lại không biết nên nói cái gì, nói thế nào mới phải? Diệp Khê Ngữ lăng lăng nhìn Tử Hàn, giờ phút này, trong mắt nàng cao ngạo lại chìm nổi đi xuống, mang theo một mảnh thanh minh, kia lạnh lùng trên mặt có nhiều chút cứng ngắc. Ngươi thật là cái đó Tử Hàn. Diệp Khê Ngữ lần nữa thử do hỏi, Diệp Dực Thần không còn gì để nói, nhưng là Tử Hàn mặc dù là có chút sửng sở, nhưng cũng nghiêm túc mở miệng nói dạ. Ta. Giờ phút này, Diệp Khê Ngữ hoàn toàn không còn gì để nói, nhìn Tử Hàn hồi lâu cái gì cũng không từng nói, yên lặng hồi lâu, trong lúc bất chợt xoay người rời đi, cứ như vậy Tử Hàn bộc phát không hiểu, xoay người nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói Lưu Vân Hoàng Triều tử tộc lúc nào có lớn như vậy danh tiếng, ta thế nào không biết. Ngay cả Tam Huyền Tử một trong Diệp Khê Ngữ đều là như vậy biểu tình, tòa kia Hoàng Triều có lợi hại như vậy sao? Diệp Dực Thần nhất thời không còn gì để nói, nhìn Tử Hàn, nói ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều. Tử Hàn trong lúc bất chợt cảm thấy tốt lúng túng, tựa hồ Diệp Khê Ngữ khiếp sợ không phải là Tử Hàn thân phận, hắn nhìn Huyết Nguyệt cười cười lại khó mà che giấu hắn lúng túng. Rào! Giờ phút này, một trận quang hoa lưu chuyển lên, màn ánh sáng màu đen giờ phút này dần dần trở nên trong suốt, giờ phút này màn sáng ra vô số thần quang đang đan xen đến, hóa thành từng đạo môn hộ, sâu thẳm môn hộ để cho lòng người run lên, thần hồn phảng phất vào giờ khắc này sẽ lâm vào trong đó. Kia quang hoa xuôi ngược biến thành môn hộ mang theo bẩm sinh sức hấp dẫn, liếc mắt ngắm không thấy đáy, đây cũng là cùng Táng Thần Dãy Núi An Thông nói, mà Táng Thần Dãy Núi tuy là xưng là dãy núi, tuy nhiên lại giống như mảnh nhỏ không gian độc lập một dạng phải dọc theo lối đi mới có thể tiến vào. Vào thời khắc này, Ngọc Hư Tử mở miệng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc này những đệ tử kia đi về phía môn hộ, trong một sát na ố quang bao quanh rất nhiều đệ tử không có vào kia cánh cửa màu đen biến mất không thấy gì nữa, Tử Hàn nhìn cánh cửa màu đen trong mắt có chút ngưng trọng, nhưng mà ngay một khắc này, thiên vũ trên truyền tới một đạo ngẩng cao kêu to tiếng vang dội quỳnh tiêu. Xa xa thiên vũ, một đạo ngũ thải lưu quang vạch qua chân trời, trong bóng đêm mang theo băng sương mà đi thắp sáng đêm tối, gần, Tử Hàn cuối cùng nhìn chân thiết, kia ngũ sắc lưu quang bên trong chính là một con thần cầm. Thần cầm quanh thân chạy xuôi thần quang năm màu, dương cánh giữa hư không lại đang nhẹ nhàng vặn mèo. Thần cầm tường thiên, hai cánh giữa có gần trăm trượng, tỏa ra ánh sáng lung linh xé trời mà đến, nhìn ngũ thải thần cầm, trong lúc bất chợt Ngọc Hư Tử cùng Hình Đạo Thiên ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng, quanh thân linh lực lặng lẽ giữa đã dũng động lên. Thần cầm được đặt tên là ngũ thải khổng tước, chính là cực kỳ mạnh mẽ một chủng tộc, ở yêu thú loại trong tộc có sự phân chia mạnh yếu, nhưng mà này ngũ thải khổng tước nhất tộc không nghi ngờ chút nào chính là trong đó người xuất sắc. Này ngũ thải khổng tức có cao quý huyết mạch truyền thừa, bởi vì chúng nó là phượng hoàng hậu duệ, chạy xuôi phượng hoàng huyết. Ngọc Hư Tử ngàn năm không thấy, lần này khỏe không à? Một đạo thanh âm quái dị từ ngũ thải khổng tức mà đến, trong thanh âm mang theo cao ngạo, chiếm cứ thiên vũ mà nhìn xuống chúng nhân, trong hai mắt thần quang khiếp người, dương cánh giữa từng đạo gió bao cuốn mở. Ngọc Hư Tử rên lên một tiếng, quanh thân linh lực nhất thời hiện lên, bao phủ tứ phương ngừng gió bao tàn phá. Thế nào? Ngay cả bạn cũ cũng không nhớ. Ngọc Hư Tử hai mắt khẽ híp một cái, tang thương trong đôi mắt mang theo hận ý, nhìn hướng lên phía trên, nói nhớ, Lao Phu dĩ nhiên nhớ, ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa rơi vào ma tông người Lao Phu làm sao biết quên. Ha ha! Khổng tước cười khẽ. Mang theo khinh thường cũng không thèm để ý Ngọc Hư Tử ngôn ngữ, mà giờ khắc này Tử Hàn lại cảm giác có cái gì không đúng, khẽ cau mày, hắn cảm thấy một tia chỗ đau, bởi vì Huyết Nguyệt đứng ở hắn trên đầu vai, hai chân đã trừ vào Tử Hàn đầu vai, bất giác giữa máu tươi nhuộm dần bạch tường. Khổng tước lăng không, hai mắt quét qua Thiên Huyền Tông Ngọc Ngũ Hành giáo đệ tử, mang theo châm biếm, nói chặt chặt, đây cũng là bọn ngươi tông môn tinh anh sao. Như vậy không thể được, này thế nào lại là ta ma tông tứ kiệt đối thủ đây? Hư Hình Đạo Thiên nhẹ rên một tiếng. Việt Minh, ngươi còn nhớ thích đáng ban đầu ngươi ngã gục lúc cứu ngươi, tặng ngươi tinh huyết, giúp ngươi trọng sinh vị đại nhân kia. Ngươi rơi vào ma tông khả năng khác hắn. Ngọc Hư Tử gầm lên, tang thương đôi mắt cuối cùng lộ ra tức giận. Ừ. Giờ khắc này thiên vũ trên khổng tức lăng không dương cánh, dương kích thiên vũ đi, tại thiên khung trên quanh quẩn lên, sau một khắc kia gần trăm trượng thân ảnh hóa thành một vệ sáng rơi trên mặt đất, vốn là lớn như vậy ngũ thải khổng tức đang chạy ánh sáng bên trong lóe lên mà đến, trong chớp mắt hóa thành một tên đàn ông trẻ tuổi, nam tử ước chừng 27-28 tuổi, dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí ngay cả nữ tử đều phải hâm mộ. Nam tử trong người lưu quang tan hết, một đôi tròng mắt hiện lên u lục quang màu, lộ ra hết sức tà dị. Gọt mỏng môi không khỏi nâng lên một tia độ cong, nhìn Ngọc Hư Tử, nói ngươi không nói ta đều nhanh quên, đã qua 3.000 năm, nó hài cốt bây giờ hóa thành cho chứ. Ngươi! Ngọc Hư Tử tang thương hóa thành tức giận, Hình Đạo Thiên nhìn lần này quang cảnh không khỏi sức sờ, nhìn về phía sau lưng đệ tử, nói vào Táng Thần Dãy Núi, đoạt được chìa khóa. Vô số đệ tử lần nữa chiều hướng đến quang hoa xuôi ngược môn hộ đi, giờ phút này, Tử Hàn đứng tại chỗ, nhìn một màn này. Nhìn tên kia dị thường tuấn mỹ nam tử trong lòng của hắn rất là tò mò, đến tột cùng là như thế nào một cái khổng tức lại có thể để cho gặp biến không sợ hãi Ngọc Hư Tử động giận dữ như vậy khí. Đã qua 3.000 năm, đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi, ngươi cần gì phải cố chấp đây. Việt Minh U Lục nhãn mắt không khỏi quét nhẹ mà qua, nhìn về phía tứ phương, trong lúc bất chợt hắn chân mày khẽ nhíu một chút, nhìn về phía Tử Hàn, u xanh ánh mắt rơi vào Tử Hàn trên đầu vai, vẻ mặt nhất thời hiện ra vẻ ngưng trọng ý, giờ khắc này Tử Hàn thấy hắn đôi mắt, cả người không nhịn được run rẩy, đó là phát từ đáy lòng rung động. Việt Minh mang theo nghi ngờ thu hồi ánh mắt, Tử Hàn thể sắc và tinh thần không khỏi trở nên một thư, giờ phút này đầu vai chỗ đau yếu bất mấy phần, Tử Hàn muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng khi hắn nghĩ, còn muốn hỏi thời điểm, Huyết Nguyệt lại dẫn đầu mở miệng trước. Thiếu niên lang, đi thôi, vào táng thần dãy núi, đừng để ý. Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng động một cái, còn muốn hỏi chút gì, tuy nhiên lại hướng Diệp Dực Thần nhẹ nhàng gõ đầu, hướng môn hộ đi. Hai người đi tới một nơi môn hộ trước, một trận ánh mực bao phủ hai người, giờ phút này không gian đang vặn vẹo đến, nhưng mà sau một khắc, Tử Hàn trở về trong con ngươi lại lần nữa nhìn về phía cái kia ngũ thải khổng tước, ánh mắt của hắn như cũ nhìn chằm chằm Tử Hàn, là sắc bén như vậy, tựa như kiếm. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 102, bởi vì vắng lặng trên thế giới, đây phảng phất là đen cùng màu xám xuôi ngược mà thành, dãy núi kéo dài không biết chạy dài mấy phần, kèm theo quang vũ màu vàng hết thảy lộ ra an tĩnh mà quỷ dị. Giờ phút này Tử Hàn cùng Diệp Dực Thần hai người lại lần nữa đặt chân đất ngay trên, trong mắt trở nên mê mang, cuồn cuộn ngàn dặm nhưng không thấy một người, thiên vũ trên không khí trầm lặng mang theo màu xám trắng, đỉnh núi như mực đen nhánh, xa xa có một ngôi mộ lẻ loi, mộ phần bên trên chưa từng dài một gốc cỏ dại, cũng chưa từng có mộ địa, nhìn một màn này quả thực để cho người cảm thấy tâm lạnh. Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ phút này mặc dù vắng lặng, nhưng là ẩn chứa linh khí lại cực kỳ đậm đà, không kém chút nào Thiên Huyền Tông bên trong linh lực cường thịnh chỗ, nhưng mà trong không khí đồng bền linh khí bên trong còn kèm theo một tia một luồng thần tính lực lượng, tuy là mỏng manh nhưng lại như vậy lực lượng lại thuộc về thần linh. Chính là nơi đây chôn xuống vô số thần linh sao? Tử Hàn có chút than thở, giờ phút này hắn trên đầu vai Huyết Nguyệt nhìn về phía khắp nơi, nói bản vương không biết. Thế gian còn ngươi nữa không biết chuyện. Tử Hàn đột nhiên hơi kinh ngạc. Ừ. Huyết Nguyệt ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái, tựa hồ cố gắng hết sức hưởng thụ, nói lời nói này. Bản vương thích nghe, mặc dù bản vương chưa từng đã đến nơi đây, nhưng là biết lại cũng không kém. Dù sao bản vương đi thăm viếng qua vô số cổ địa, biết bí mật cũng không hề ít. Nơi đây tức là táng thần dãy núi, dĩ nhiên là chôn xuống vô số thần linh. Cứ nghe giờ phút này có thần linh thành thánh cơ hội, cho nên những thứ kia không cách nào đột phá thần liền điên cuồng tới đây tìm thành thánh cơ hội. Thì ra là như vậy. Tử Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía khắp nơi, xa xa sơn thể tuy là như mực, nhưng là thiên vũ bên trong lại khi thì tự nhiên điểm sáng màu vàng, giống như từng mảnh kim vũ một dạng để cho người có chút si mê, bởi vì kia ánh sáng trong mưa ẩn chứa lực lượng thật khiến người tâm động. Thiếu niên lang, cho ngươi. Huyết Nguyệt đột nhiên mở miệng, phủ trong tay một cái bình ngọc nhất thời hiện lên không có vào Tử Hàn trong tay. Diệp Dực Thần quái dị nhìn Huyết Nguyệt liếc mắt, nói đại ca đại là thứ tốt gì, ngươi thế nào không cho ta à? Cho ngươi. Bản vương sợ ngươi có lệnh cầm, mất mạng dùng. Huyết Nguyệt trợn mắt một cái, mà Tử Hàn chân mày lại khẽ động, một luồng linh lực không có vào trong đó, sau một khắc hắn con ngươi chợt co rút lại, mang theo kinh hãi, khỏe miệng dâng lên một luồng cười khẽ, nhìn về phía xa xa, Huyết Nguyệt thấy vậy không khỏi nói bản vương trước cố ý tìm ngọc lao đầu cầm, có nó đập bay những thứ kia ma thằng nhóc con đều không phải là chuyện. Kiệt kiệt, ta tưởng là ai giọng lớn như vậy, nguyên lai là người quen cũ a, thật là đúng dịp a, mới vừa tiến vào nơi đây liền có thể gặp phải ngươi. Xa xa truyền tới một đạo quái dị âm thanh, Tử Hàn nhíu mày lại, cảm thấy có chút quen thuộc, ngưng mắt nhìn lại lúc, lưỡng đạo bóng người màu đỏ ngòm giờ phút này xông tới mặt, một nam một nữ, nam tử khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lúc này chính khinh miệt nhìn Tử Hàn. Giờ khắc này, Tử Hàn chân mày không khỏi ngưng tụ lại đến, nói Huyết Sở, Huyết Ảnh. Lại là các ngươi. Đại ca ngươi biết bọn hắn hai cái. Hừ. Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói bản vương ngược lại ai, nguyên lai là một năm trước cái đó bị sợ mất mật, không đánh mà chạy tặc tử a, các ngươi thật đúng là xui xẻo lại gặp bản vương. Huyết Ảnh tướng mạo phổ thông cực kỳ không dễ thấy, nhưng là vốn là cười lạnh trên mặt giờ phút này không khỏi đông lại một cái trở nên khó coi, trong mắt hóa thành che lấp, tinh hồng môi giống như dính máu tươi, nhìn Tử Hàn nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt. Bây giờ ta đã không phải là lúc trước ta. Ta sẽ nhượng cho các ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng giờ phút này. Huyết Ảnh lời nói rất là hung lệ, quanh thân huyết quang không khỏi thịnh mấy phần. Ta biết ngươi đã không phải là lúc trước ngươi, chạy khẳng định so với lần trước còn nhanh hơn. Ngươi tìm chết. Huyết Ảnh trong mắt xông ra tức giận, rộng rãi giữa bước ra một bước, quanh thân linh lực dũng động lên, trong một sát na Tử Hàn chân mày không khỏi đông lại một cái, nhìn huyết ảnh quanh thân sóng linh lực, đã đến linh trùng trung kỳ, hơn nữa bên cạnh hắn huyết sở mặc dù không nhúc nhích, nhưng là nàng tu vi cũng đến linh trùng sơ kỳ. Không nghĩ tới Lây Kiếm Quân chi tư một năm sau khi mới vừa đến linh tinh cảnh, nhưng là ta đã đến linh trùng cảnh, bây giờ nhìn ngươi còn lấy cái gì đấu với ta, cơm sáng nhận thua còn có thể ít được nhiều chút thống khổ. Rào. Một vệt ánh sáng màu máu trào hiện ra, trong một sát na quang hoa tràn ngập xuôi ngược. Linh lực màu đỏ ngòm ngưng hiện tại lên hóa thành một vệt ánh sáng hồng, như máu một dạng trong không khí mơ hồ mang theo mùi máu tanh, hướng Tử Hàn đánh mà tới. 3. Sau một khắc, Diệp Dực thân bước ra một bước, phủ trong tay bao quanh linh lực đập nát huyết sắc ánh sáng hồng, nhìn huyết ảnh, nói ngươi gã sai vật này còn muốn cùng ta đại ca động thủ, cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. Ừ. Linh trùng trung kỳ huyết ảnh cảm nhận được Diệp Dực thần sóng linh lực, không khỏi cảm thấy một vệt ngưng trọng, nói thế nào? Ban đầu cuồng vọng cực kỳ kiếm quân hôm nay không dám đánh với ta một trận sao? Còn cần mời người làm dùm. Ô kìa ta đi, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết điều à, tiểu gia cùng ngươi động thủ ngươi còn có thể nhiều nhảy nhót một hồi, ngươi phải cảm tạ ta biết sao? Tử Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn huyết ảnh, suy tư chốc lát, nói lần này xem ra ngươi gia nhập ma tông. Kiệt kiệt, gia nhập ma tông. Ha ha, ta huyết tông vốn là ma tông chi nhánh, ngươi giờ phút này mới biết sao? Huyết ảnh mang theo cười khẽ, nhưng mà bên cạnh hắn huyết sở nhưng thủy trùng chưa từng mở miệng, liền như vậy tĩnh tĩnh nhìn Tử Hàn, đem ấn vào đáy mắt. Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, than thầm đến, nguyên lai cho dù là Lưu Vân Hoàng Triều như vậy hạ đẳng Hoàng Triều, ma tông đều có thế lực nằm vùng trong đó, để cho hắn không thể không nhìn thẳng, ma tông thế lực kết quả có bao lớn. Thế nào? Sợ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ban đầu không đánh mà chạy là ngươi, không có thể tại chỗ chém chết ngươi đảo là một kiện chuyện ăn năn, hôm nay ngươi cũng đừng đi. Tử Hàn mở miệng, đồng nhiên bước ra nửa bước, một đạo nhất thời linh lực hiện lên lên, để cho lòng người cả kinh. Huyết ảnh không khỏi cảm thấy cả kinh, ngưng tụ quanh thân linh lực nhất thời hướng Tử Hàn công phạt đi, hắn đột phá đến linh trùng cảnh hắn có tự tin lần này nhất định có thể đủ đánh chết Tử Hàn, rửa nhục trước. Nhìn huyết ảnh thân ảnh, Diệp Dực thần dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, tiếc hận nói nhiều hảo tiểu hỏa. Vốn có người thật tốt tiền đồ, tại sao phải đùa lửa đây? Tìm ta làm đối thủ thật tốt, thật là suy nghĩ nước vào. Xú tiểu tử, đừng ở chỗ này bi thiên mẫn nhân, không nhìn thấy đây chẳng phải là còn có một cái đó sao? Đại ca đại, ngươi còn không có nhìn ra sao? Cô gái nhỏ này rõ ràng chính là thầm mến ta đại ca mà, không nhìn thấy cô ấy là ánh mắt hàm tình mạch mạch sao? Nói không chừng hai người có cái gì cũng nói không chắc à, tỉ như cái gì một đêm, bỏ rơi vợ con, không chịu trách nhiệm cái gì. Ẩm. Xa xa Tử Hàn đánh ra một quyền, đẩy lui huyết ảnh, mắng Diệp Dực Thần, ta muốn xé rách ngươi miệng. Diệp Dực Thần nhất thời đánh một cái lạnh run, sau một khắc, huyết ảnh đánh tới, quanh thân nổi lơ lửng bà trượng huyết quang, bàng bạc linh lực giống như muốn nghiền ép Tử Hàn một dạng nhưng mà Tử Hàn tay không ngạnh hám, một quyền thẳng đem huyết ảnh đẩy lui đi. Huyết ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, hắn đã dụng hết toàn lực, nhưng lại như cũ không địch lại Tử Hàn, hắn cảm giác tựa hồ mình cùng Tử Hàn chênh lệch càng ngày càng lớn. Nhưng mà sau một khắc làm Tử Hàn chủ động đánh ra lúc, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tử Hàn phù tay một cái lớn như vậy quyền ấn đánh ma xuống, huyết ảnh quanh thân huyết quang dũng động đang lúc hai người linh lực đụng chạm, linh lực vỡ vụn thành từng mảnh mở, mà như vậy linh lực biến thành dư âm miễn cưỡng đưa hắn đẩy lui mở, miệng hắn cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh không khỏi bay rớt ra ngoài. Bạch. Huyết ảnh đứng dậy nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ ra kính sợ. Đang lúc xoay người thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng xa xa bên trong dãy núi cấp tốc chui đi, ngược lại cũng quả quyết. Nhìn một màn này, Diệp Dực Thần có chút nóng nảy hận không được chính mình đuổi theo, mà Tử Hàn khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, quanh thân linh lực lại lần nữa vận chuyển, bước chân nặng nề đạp một cái, giờ khắc này phảng phất phong vân biến sắc, Tử Hàn hướng huyết ảnh đi, chỉ có lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong một sát na, xa xa kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một vệt ánh sáng màu máu văng lên, Tử Hàn đi mà đến. Máu tươi đầy tay để cho người không nhịn được run sợ, Diệp Dực Thần há to mồm nhìn Tử Hàn, nói đại ca, ngươi kết quả giấu bao nhiêu ta không biết đổ vật, nhanh chóng như vậy độ ta thế nào chưa từng thấy qua. Tử Hàn cười một tiếng cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn về phía một mực đứng tại chỗ huyết sở. Lần này ngươi tại sao còn chưa đi? Vậy ngươi lần này là cái gì không đúng ta động thủ? Tử Hàn trong lúc nhất thời có chút không nói gì, không phải nói cái gì, cảm giác cô gái trước mắt có chút lạ. Huyết sở mỹ lệ trên mặt trước sau như một lạnh giá, thậm chí nói là chết lặng, nhưng là vào giờ khắc này khỏe miệng nàng dâng lên vẻ mỉm cười, nói bởi vì ta phải nói cho ngươi, lần này Nam Thiên Ma Tông điều động Ma Tông tứ kiệt, bọn họ rất mạnh, lần này Ma Tông bắt buộc phải làm. Tử Hàn không khỏi sững sờ, cảm giác có chút không giải thích được, nói ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này. Gió núi gào thét, vạch qua huyết sở mặt, lượn quanh động hai tóc mai tia, tơ, chẳng biết tại sao, hôm nay trong gió mang một chút sợ hãi. Bởi vì ta thích ngươi. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 103, Thanh Viêm Pháp Tướng. Gió nâng lên, kèm theo kim vũ tự nhiên thế gian, đạo kia huyết sắc thiến ảnh đi xa, một câu nói lại để cho Tử Hàn nghỉ chân hồi lâu, ánh mắt lăng lăng nhìn thiếu nữ đi xa phương hướng, hắn cảm thấy không giải thích được, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có một tia phiền loạn, như là gió thổi loạn hắn tâm. Diệp Dực Thần mặt đầy giật mình nhìn một màn này, nhìn Tử Hàn, huyết nguyệt giống như hóa đá một loại đứng ở Diệp Dực Thần đầu vai, giống như hai cái hai giống như kẻ ngu nhìn Tử Hàn, sau một khắc làm Diệp Dực Thần tỉnh hồi lúc, nhìn Tử Hàn, khóe miệng dâng lên một vệt nụ cười quỷ dị xít lại gần Tử Hàn. Ta đại ca, ngươi để người ta thế nào? À, Tử Hàn cũng theo đó tỉnh hồn, nhìn Diệp Dực Thần trở nên bất đắc dĩ, nói có thể thế nào? Liền như vậy thôi. Cái gì? Diệp Dực Thần mặt đầy giật mình nhìn Tử Hàn, nói ngươi thật đúng là cùng người ta một đêm không nhận chứng à? Khi nào chuyện? Bản vương thế nào không biết, chẳng lẽ một năm kia ngươi là đi tìm tiểu nữ tử này? Sẽ không ngay cả hài tử đều có chứ? Sau đó ngươi chạy, nàng sinh xong hài tử bây giờ tới tìm ngươi cái này phụ tâm nhân. Ta. Tử Hàn trên mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên, vốn là tuấn giật trên mặt giờ phút này lại đỏ lên, thật lâu không nói ra lời. Ta đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi sao có thể làm loại này không chịu trách nhiệm chuyện đâu rồi, ta xem tiểu nương tử này cũng thật tuấn tú, mặc dù không bằng thần nữ, nhưng là ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Á Diệp Dực Thần mặt đầy đau lòng đang cùng Tử Hàn vừa nói. Ta. Ai Diệp Dực Thần mang theo thở dài, nói ta đại ca, một năm phỏng chừng người ta bây giờ đã sinh ra ngươi hài tử, ngươi cũng đừng lo lắng, liền đem nàng cưới đi, nếu như ngươi nếu là cảm thấy không nuôi nổi, ta có thể mướn ngươi tới nhà của ta nhìn cửa, cũng là người quen ta sẽ ưu đãi ngươi, ăn no không thành vấn đề. Tử Hàn sắc mặt tái xanh thay nhau, khoe miệng không nhịn được đang co quắp đến, nhìn Diệp Dực Thần khoe mắt nhảy lên, lộ ra rất không tự nhiên. Diệp Dực Thần ta muốn xé rách ngươi miệng. Rào. Tử Hàn phù tay một vệt ánh sáng hồng ngưng tụ lên, Diệp Dực Thần như một làn khói chạy đến xa xa, mặt đầy giận dữ. Thiếu niên lang huyết nguyệt âm thanh âm vang lên, như có nhiều chút ngưng trọng, Tử Hàn nhất thời sững sờ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía huyết nguyệt nói thế nào. Gì đó lúc nào chuyện à? Ta đi ngươi hai đại gia. Tử Hàn phi thân một cước, đem huyết nguyệt đá bay đụng vào Diệp Dực Thần trong người. Ba người náo hồi lâu, cũng đi rất xa, Tử Hàn đột nhiên nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói sớm mai. Kia ma tông tứ kiệt là người nào? Ừ. Diệp Dực Thần nghe vậy, trong mắt nhất thời trở nên ngưng trọng, suy tư hồi lâu, thận trọng nói Nam Thiên Ma Tông, danh hiệu tứ kiệt, bốn người thân ở linh giai, nhưng là bọn họ cũng rất mạnh, cường đại đến để cho người tuyệt vọng, trong bốn người tuổi tác lớn nhất chỉ có đến 20 tuổi, nhưng là bọn họ bốn người lại điện định vô địch thế, cứ nghe từ bọn họ xuất sư ngày lên, thời gian một tháng liền bị gọi là Ma Tông tứ kiệt, linh giai bên trong tươi mới có người có thể cùng bọn chúng chống. Lại thậm chí có tin đồn bọn họ có thể lực địch linh thần chuyển một cái cường giả, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhiệm kỳ kế Nam Thiên Ma Tông ma tử liền là bốn người bọn họ bên trong sinh ra. Mạnh như vậy? Tử Hàn có chút kinh ngạc. Diệp Dực Thần nhìn phía xa, mười phần ngưng trọng, nói nhưng là bọn họ cũng rất thần bí, chỉ biết là bọn họ rất mạnh, nhưng không biết kết quả cường đại đến trình độ nào, từng nghe nói, ngũ hành giáo một linh tử cùng tứ kiệt bên trong một người quyết chiến, cuối cùng không địch lại trọng thương ngã gục đem về ngũ hành giáo bên trong. Mà kia một linh hạt lực không thể so với hỏa linh tử hỏa liệt yếu hơn chút nào. Tử Hàn trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ kinh dị, hắn chính là biết rõ hỏa linh tử hỏa liệt cường hãn, lại có thể vào khoảng hỏa linh tử ngang hàng tồn tại một linh tử đánh đến ngã gục, này cái này lại nên là bực nào thiên tiêu, như vậy chiến lực quả thực để cho người kính sợ. Bất quá ngươi mạnh như vậy, đối đãi ngươi đột phá đến linh trùng cảnh ta tin tưởng nhất định có thể lực địch bọn họ. Diệp Dực Thần vừa nói, hắn đối với, đúng, Tử Hàn có cực lớn lòng tin. Nhưng là dù vậy hắn cũng không dám nói bừa Tử Hàn giờ phút này liền có thể lực địch Ma Tông tứ kiệt. Tử Hàn khẽ vước cảm, có chút lo lắng, nhìn về phía phương xa, hắn vẻ mặt có chút mê võng, mà lúc này xa xa đã là xuất hiện biệt dạng màu sắc, đó là đỉnh núi một đầu khác. Có nhìn không hết cuối hoàng ba, xa xa trên cắt vàng có hơn 10 người đang tìm nhìn tứ phương, không biết đang tìm cái gì. Đó là ngũ hành tông người. Tử Hàn mở miệng, nhìn hơn 10 người quần áo, đều là đỏ rực như lửa. Nhìn ba người vẻ mặt có chút khẩn trương, tựa hồ lo lắng, nhìn như vậy Tử Hàn muốn đi xuống hỏi, tuy nhiên lại bị Diệp Dực Thần cản lại. ta đại ca ngươi chớ làm loạn. Tại sao? Bởi vì ta biết bọn họ đang tìm cái gì, nếu như ngươi đi xuống không cần biết ngươi là người nào cũng sẽ bị coi như địch nhân.
Ừ.
Tử Hàn nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhìn hắn, nói làm sao ngươi biết? Diệp Dực Thần thanh tú trên mặt lộ ra một vẻ quái dị nụ cười, nhìn phía xa lại trở nên nghiêm túc, nói tương truyền ngũ hành giáo hỏa môn bên trong năm đó từng có đến một vị lao thần bỏ mạng ở táng thần trong dãy núi, bọn họ chuyến này người đều là một thân xích thường, là hỏa môn đệ tử, mà vị kia lão thần táng thân chỗ chính là một mảnh hoàng trong cát. Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh, nhưng là Diệp Dực Thần quay đầu nhìn về phía Tử Hàn lúc, nhìn hắn ánh mắt cảm giác có chút quái dị, nói thế nào nhìn ta như vậy? Vẫn lạc một vị lao thần, ở táng thần trong dãy núi.
Đúng vậy.
Chuyện này rất hiếm sao. Chết ở chỗ này thần còn thiếu sao.
Đúng vậy, Huyết Nguyệt mở miệng.
Diệp Dực Thần đột nhiên kịp phản ứng, ở bên ngoài chết một người thần có lẽ là đại sự, nhưng là ở chỗ này đã sớm không biết chôn xuống bao nhiêu thần linh, từ thượng cổ đến nay, những thần kia hài đã sớm chất đống vô số, chớ nói chết một người, cho dù chết Thiên Bách Tôn cũng chẳng có gì lạ.
Chờ ta nói hết lời mà, bọn ngươi có thể biết ngũ hành giáo hỏa môn hỏa chi bản nguyên, Thanh Viêm. Vị này lao thần năm đó vi phạm ngũ hành giáo môn quy, tự tiện mang theo Thanh Viêm trốn hướng táng thần dãy núi khao khát thành thánh, lại cuối cùng bị một mảnh hoàng ba bao phủ.
Tử Hàn lắc đầu, nói ta không biết ta, thế nào?
Ô kìa ta đi, Tử Hàn lạnh nhạt, mà Huyết Nguyệt lại hú lên quái dị nhảy lên Tử Hàn đỉnh đầu, một chân đạp Tử Hàn búi tóc, kinh dị nhìn Diệp Dực Thần, nói tiểu Diệp tử lời này là thật.
Thanh Viêm coi là thật ở chỗ này.
Ngược lại lời đồn đãi là như vậy.
Tử Hàn sạm mặt lại nhìn phía xa, giờ phút này Huyết Nguyệt bật đi xuống, rơi vào Diệp Dực Thần đầu vai nhìn Tử Hàn, tràn đầy nóng bỏng.
Thanh Viêm là cái quái gì, về phần cho ngươi kích động thành như vậy phải không?
Tử Hàn có chút ưu oán.
Huyết Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nhìn Tử Hàn, nói về phần dĩ nhiên về phần, như Thanh Viêm nhưng thật ở chỗ này, ngươi cho bản vương hợp lại tao mệnh cũng muốn đoạt lại, Thanh Viêm nhưng là hỏa chi bản nguyên, chính là chí bảo a.
Mặc dù ta không biết đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng là ngay cả ngươi đều nói là bảo bối đồ vật vậy khẳng định là bảo bối.
Huyết Nguyệt tảo Tử Hàn liếc mắt, nói ngươi một cái dế nhũi, ngươi có thể biết, thượng cổ thời kỳ tam đại thiên hỏa một trong ngũ thải không trung viêm.
Ngũ thải không trung viêm.
Tử Hàn trong mắt đột nhiên toát ra tinh mang, hiện ra vẻ khiếp sợ, nói tự nhiên biết rõ, lời đồn đãi bên trong ngũ thải không trung viêm có phần thiên trừ hải lực lật một ngày khả năng, ai đây người không biết ta.
Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn. Trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng, nói năm đó từng có một trận đại chiến chấn động thế gian, một người trong đó từng tay cầm ngũ thải không trung viêm cùng đối thủ quyết chiến, nhưng là trong trận chiến đó thiên địa thất sắc, ngũ thải không trung viêm ở trong trận chiến đó bị miễn cưỡng đánh tan hóa thành 5 phần hỏa nguyên lưu chuyển khắp trong thiên địa, mà Thanh Viêm liền là một cái trong số đó.
Cái gì ba?
Từ Hàn giờ phút này con ngươi chợt co rút lại, không tưởng tượng nổi nhìn phía xa, trong lòng hắn rung động nhẹ nhẹ đứng lên, Thanh Viêm lai lịch biết bao lớn. Để cho người không thể tưởng tượng nổi.
Huyết Nguyệt ánh mắt nhất thời ngắm xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, nhìn hơn 10 người, nói đi, chúng ta lặng lẽ theo đuôi bọn hắn sau lưng, nếu như bọn họ tìm được Thanh Viêm chúng ta liền ném đá giấu tay, cướp cũng phải đoạt lại.
Theo đuôi.
Nghe thật là bị ổi a.
Tử Hàn ba người lặng lẽ đi xuống dãy núi, đặt chân trên cát vàng, nhưng mà vào giờ khắc này, phảng phất ở ngoài ngàn dặm, một mảnh ánh sáng màu xanh sông lên quỳnh tiêu, giống như hỏa diễm một loại ở thiêu hủy thiên vũ. Trong chốc lát màu xám cùng bạch xuôi ngược mà suốt ngày vũ phảng phất hóa thành biển lửa, giờ phút này, một gốc thanh liên từ trong biển lửa dục hỏa mà sống, dáng dấp yểu điệu. Nhưng mà sau một khắc, kèm theo một tia chớp vang dội tiếng nổ, một mảnh kim vũ tự nhiên lên, trong khoảnh khắc hết thể lại lần nữa trở nên yên ắng, biển lửa giấu, thanh liên tứ tán, màu xanh cánh hoa bay tán loạn ở kim trong mưa mất đi đi, lại lần nữa quy về thiên địa.
Vậy, đó là Thanh Viêm pháp tướng.
Không nghĩ tới Thanh Viêm quả nhiên ở chỗ này.
Giờ khắc này, Huyết Nguyệt ngôn ngữ trở nên vội vàng, nó trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, kinh hỉ ý, nhưng cũng mang theo mẫn ngược vẻ, tĩnh tĩnh nhìn kia tản đi biển lửa thanh liên.
6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người.
Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 104, biển lửa.
Lớn như vậy biển lửa, chập chờn thanh liên, ngắn ngủi xuất hiện, nhưng là Huyết Nguyệt vẻ mặt tựa hồ khó mà ức chế. Tựa hồ Thanh Viêm xuất hiện khiến nó cảm thấy phấn chấn, Diệp Dực Thần cũng kinh ngạc nhìn mới vừa rồi một màn, vốn là chỉ là tin đồn, nhưng là ở trong chốc lát lại trở thành chân thực.
Kia hơn 10 người bóng người tựa hồ tăng thêm tốc độ, cách hoàng ba, gió ngâm, Tử Hàn lại nghe chân thiết.
Đó là Thanh Viêm pháp tướng, Thanh Viêm quả nhiên ở chỗ này, nhanh, thông báo những người khác, chuyến này nhất định phải mang về Thanh Viêm hoàn thành môn chủ giao phó nhiệm vụ. nếu là ta chờ có thể có được Thanh Viêm công nhận nhất định có thể nhất phi trùng thiên, nói không chừng thật có thể chiến thắng Hỏa Linh Tử.
Vậy cần thông báo Hỏa Linh Tử sao?
Nếu là hắn xuất hiện ai tranh qua hắn?
Như vậy thứ nhất Tử Hàn đoàn người càng phát ra tin chắc Thanh Viêm liền ở chỗ này, nhưng là chỉ dựa vào mới vừa rồi Thanh Viêm pháp tướng ngắn ngủi xuất hiện thật khó lấy tìm tới, nhưng là hỏa người trong môn lại không giống nhau, bọn họ nhất định có thủ đoạn có thể tìm được Thanh Viêm tung tích.
Gió bao cuốn hoàng ba đất, vén lên trăm trượng cát bụi, Tử Hàn cau mày, quanh thân linh lực hiện lên lên chống đỡ gió bão, Tử Hàn cảm thấy có chút cố hết sức nhìn phía xa, xa xa đoàn người bóng người dần dần trở nên mơ hồ.
Ồn ào.
Xa xa một đạo hữu hắc linh lực cuốn lên, chống đỡ gió bão, 20 người cấp tốc xẹt qua, Tử Hàn ngưng mắt nhìn lại kia 20 mắt người bên trong mang theo lạnh lùng cùng hắc ám, quanh thân hiện lên một tia một luồng tà dị cảm giác, cách nhau tầm hơn 10 trượng bọn họ cảm nhận được Tử Hàn hai người khí cơ, một người khỏe miệng dâng lên một luồng châm biếm cũng không để ý tới.
Tử Hàn thấy hắn cười lại không tức giận, nhìn kia 20 người rời đi, Diệp Dực Thần trong lòng không nhịn được nhảy động một cái, đạo kia là ma tông người.
Ừ.
Chuyện của tôi rốt nét HTTP.
Nghĩ đến định là trước kia Thanh Viêm thiêu đốt nơi này thần lực hiện lên pháp tướng lúc để cho bọn họ có cảm ứng.
Tử Hàn vẻ mặt nhất thời có chút ngưng trọng, nếu là ma tông người xuất hiện, nghĩ như vậy muốn tranh đoạt Thanh Viêm lại trở nên khó khăn mấy phần, dù sao ma tông đệ tử phổ biến so với Thiên Huyền Tông ngũ hành dạy mạnh hơn. Bởi vì ở trong ma tông tràn đầy tàn khốc, cho tới bây giờ chỉ có giết người hoặc là bị giết, không có thương hại cùng đồng tình, nơi đó phảng phất là ngục.
Đi hồi lâu, gió bao cuối cùng tàn đi, Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về tứ phương, tuy nhiên lại mất đi hai nhóm người tung tích, gió cắt che giấu hết thể vết tích, để cho hết thể đều trở nên mê mang, không cách nào tìm ra tung tích.
Diệp Dực Thần nhìn bốn phía, táng thần trong dãy núi không có đêm tối cùng ban ngày, cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Nhưng là giờ phút này lại có vẻ cực kỳ nóng bức, hắn trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, làm ướt y phục, trên cắt vàng linh khí phảng phất bị thiêu đốt, dạng khởi hơi nóng.
Ta đại ca, ta quên nói cho ngươi biết, ở táng thần trong dãy núi ngươi linh lực dùng ít đi chút, nếu không khôi phục sẽ rất chậm rất khó.
Ừ.
Làm sao biết?
Tử Hàn nhìn giấy lên hơi nóng, nhất thời có chút không hiểu.
Bởi vì táng thần dãy núi chôn xuống quá nhiều thần, bọn họ thi hài chôn xuống dưới đất, linh lực liền tán ở trong thiên địa. Cho nên táng thần trong dãy núi linh khí bên trong xen lẫn thần tính lực lượng, bực này lực lượng quá mức cáo kỉnh, không phải là linh giai người có thể tùy ý hấp thu, trừ phi đến linh thần cảnh.
Tử Hàn không khỏi gật đầu, nhưng là hắn lại xem thường, hắn có thể nuốt vào vạn linh, cho dù toàn bộ thuộc về thần lực đo hắn tự tin đều có thể thử nuốt vào một ít, chớ nói những thứ này chỉ là xen lẫn thần tính lực lượng linh khí.
Ầm.
Ngay tại hai người nói chuyện trong chốc lát, xa xa truyền tới một đạo tiếng nổ, như sấm nổ vang. Sau một khắc một đạo sóng lửa như là sóng lớn hướng tứ phương cuốn mở, Tử Hàn nhất thời kinh hãi, nhất thời vận chuyển quanh thân linh lực, vô số linh lực giờ phút này toàn bộ dũng động hóa thành một khối màn sáng ngăn cản ở trước người.
Khi lửa lãng đụng chạm lấy màn sáng lúc, Tử Hàn con ngươi nhất thời liền lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể không nhịn được khẽ run, quanh thân linh lực toàn bộ dũng động nghiêng về đi, miễn cưỡng ngăn trở cái này sóng lửa, cũng sắp hắn miễn cưỡng đẩy lui mấy trượng, trong nháy mắt, Tử Hàn trong mắt kinh hãi, run sợ không dứt. Chỉ là ngăn trở trong chớp nhoáng này sóng lửa liền cơ hồ tiêu hao hắn gần nửa linh lực.
Thanh Viêm xuất hiện, như vậy cường hoành dư âm cũng chỉ có nó mới có thể biến hóa ra.
Huyết Nguyệt ánh mắt lại lần nữa trở nên nóng bỏng.
Tử Hàn chậm rãi thư một hơi thở, không nhịn được nhìn về phía xa xa, mới vừa rồi một kích kia hắn nếu không phải toàn lực ứng phó sợ rằng lúc này không chết cũng bị thương, ngưng trọng nói chỉ là dư âm ta liền thiếu chút nữa không ngăn được, chân chính Thanh Viêm rốt cuộc có bao nhiêu cường.
Hơn nữa mới vừa rồi sóng lửa tựa hồ có thể thiêu đốt nhân linh lực.
Thanh Viêm có thể đốt vạn linh lực, nó đốt lưu lại tại trong hư không thuộc về thần thật sự lưu lại lực lượng, cho nên những thứ này dư âm mới có mạnh mẽ như vậy, xem ra nó muốn hiện thế. Huyết Nguyệt hiếm thấy nghiêm túc mở miệng.
Tử Hàn gật đầu, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi.
Ồn ào.
Thiên Vũ trên một đạo thanh quang nở rộ ra, thanh quang bên dưới không gian nhất thời vặn mèo, phảng phất sẽ bị cháy thành tro tàn, ở thanh quang bên dưới hoàng ba cuốn lên. Một mảnh màu xanh biển lửa nhất thời hiện lên lên, lăng múa tại trong hư không hoàng ba giờ khắc này ở màu xanh trong biển lửa toàn bộ hóa thành cho bụi.
Màu xanh biển lửa đầy trời, giờ phút này biển lửa ra lần lượt từng bóng người đặt chân, lẫn nhau giằng co, đó là hỏa môn cùng ma tông người, chẳng biết lúc nào hỏa môn người lại đến 20 người, Tử Hàn có thể cảm giác xa xa còn có người hướng bên này chạy tới.
Huyết Nguyệt, chúng ta bây giờ động thủ sao?
Tử Hàn mở miệng hỏi.
Huyết Nguyệt một cánh vỗ xuống đến, phiến ở Tử Hàn trên đầu.
Đạo ngươi một cái ngu dốt, nhiều người như vậy ngươi tìm chết ta, trước tính quan kỳ biến, trước đó ta trước cho hai người các ngươi ngụy trang một chút, nếu không đến lúc đó cướp được Thanh Viêm là được chúng chú mục.
Ông! Một đạo khinh minh tiếng vang lên, Tử Hàn hai trong lòng người động một cái, linh lực lặng lẽ rung động, mỗi người dung mạo vào lúc này dần dần vặn mèo, trong chớp mắt hai người dung mạo cũng trở nên cực kỳ không dễ thấy, tựa hồ ném ở trong đám người cũng trực tiếp không tìm ra được. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, xa xa, còn chưa tới gần biển lửa, lại truyền để chiến đấu tiếng, xích sắc linh lực giống như nhóm lửa diễm cùng linh lực màu đen xuôi ngược ở một nơi, không ngừng bung ra giữa, nổ tung tiếng không ngừng vang lên. Giờ phút này xích sắc linh lực đẩy trời lên như cùng một cái biển lửa. Nhìn một màn này, Tử Hàn cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngũ hành dạy hỏa môn hỏa linh tử thật là lợi hại a. Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, hắc y xuống da thịt nhưng là như vậy trắng nõn, mặc dù là một người đàn ông lại mang theo bệnh thái mỹ, nhưng là trên người hắn lại có cực kỳ khí tức nguy hiểm, loại khí tức đó tựa hồ không thể so với hỏa liệt yếu hơn bao nhiêu. Hừ, Thanh Viêm chính là ta hỏa môn toàn bộ. Ngươi ma tông dám can đảm chấm mút. Hỏa liệt cương nghị mang trên mặt như lửa như vậy tức giận, tay cầm một cán xích sắc trường thương, hắn tuy là như lửa, nhưng là hắn đôi mắt lại cực kỳ lạnh giá, nhìn trước mắt nam tử. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta ưu lánh biết sợ chính là hỏa môn, biết sợ ngươi sao? Ừ. Hỏa liệt nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện ra một vẻ ngưng trọng, trong thanh âm có chút nặng nề, đạo ngươi chính là cái đó đã từng tích bại một chiêu suýt nữa trở thành ma tông tứ kiệt một trong ưu lánh. Ừ. U Lanh phủ tay, hắc bảo chuyển động theo, vốn là nụ cười lạnh nhạt giờ phút này hóa thành tức giận, lạnh lùng nhìn Hỏa Liệt, đạo chuyện này, để cho ta rất tức giận, ngươi nếu nhắc lên, vậy hôm nay ngươi mơ tưởng được Thanh Viêm. Ẩm. U Lanh phủ trong tay, quanh thân hắc vụ dũng động lên cùng Hỏa Liệt sau lưng ngọn lửa đụng chạm, hai người lại lần nữa chiến đấu tới một nơi, lớn như vậy chiến đấu làm người ta kinh ngạc. Mà giờ khắc này, màu xanh biển lửa ra, vô số người chết nhìn chòng chọc kia trong biển lửa. Biển lửa kêu bên dưới hoàng trong cắt đột nhiên một cái cốt thủ hiện lên lộ ra xa lịch đang lúc, sau đó từng cổ hài cốt tự hoàng trong cắt bò ra ngoài, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một vẻ kinh dị. Hài cốt đứng lên, dính xa lịch sau đó rơi xuống, từng cổ uy nghiêm hài cốt lại hiện lên trong suốt vẻ, bạch cốt bên trong lưu lại một tia một luồng thần tính lực lượng, sau một khắc bạch cốt âm u trên lúc thì xanh viêm thiêu hủy lên, kia trong suốt xương cốt bên trong từng luồng lực lượng ở trong ngọn lửa nhảy lên thiêu đốt, giờ khắc này bạch cốt động. Bọn họ sau lưng hiện ra từng đạo môn hộ. Đó là thần hài cốt sao? Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 105, Linh thần thi hải. Đó là thần hài cốt sao? Mọi người trong lòng đều là xông ra như vậy nghi vấn, thần hài cốt. Đúng vậy, nơi đây không biết chôn xuống bao nhiêu thần linh sớm đã không cách nào nhớ rõ. Coi như bỏ dậy bạch cốt đều là thần linh lưu cũng không có cái gì hiếm chỗ, nhưng là để cho người kinh dị nhưng là những hài cốt này lại phòng thủ kia mảnh nhỏ màu xanh biển lửa. Màu xanh trong biển lửa, vô số ngọn lửa bao phủ chỗ, một luồng lãnh đạm thanh sắc hỏa diễm hiện lên, màu sắc rất nhạt thậm chí không bằng bốn phía ngọn lửa như vậy thanh thúy nóng bỏng, nhưng là nó nhưng là khắp biển lửa nguồn suối, nó giấy lên chư thần lưu lại lực lượng hóa thành biển lửa. Giờ phút này, biển lửa ngút trời, nóng bỏng nhiệt độ làm người run sợ, tựa hồ không cách nào tới gần. Nhưng là biển lửa ra lại có từng cái lối đi phảng phất có thể đi vào trong biển lửa, nhưng mà mỗi một con đường trước lại có một cổ xương trắng ngăn cản ở phía trước, giống như thủ hộ giả như vậy. Huyết Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Thần hài cốt làm sao sẽ xuất hiện? Tử Hàn trong mắt mang theo ngưng trọng hỏi. Lúc này Huyết Nguyệt giấu ở Tử Hàn đầu ngón tay trong chiếc nhẫn, nếu không nó xuất hiện tất nhiên sẽ buộc lộ ra Tử Hàn hai người thân phận.